Chương 396, Lục hội trưởng, ta là tới nhờ vàng ngài. Chương 396, Lục hội trưởng, ta là tới nhờ vàng ngài. Tiểu ca tử thanh niên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sát thực đem một nam một nữ khác làm cho giật mình. Lại thêm phía trước cái kia mở cửa người cũng không có âm thanh, rõ ràng cũng là bị làm chết. Hai người này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, đã mất đi ý niệm phản kháng. Nếu như là người bình thường lời nói, bọn họ có lẽ còn có thể phản kháng một phen. Nhưng trước mắt cái này Ngô Ngạn Tổ, đã vượt qua người bình thường phạm vi này, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng đối phó được. Trái tim của bọn họ bên trong, giờ phút này đã sinh ra vô tận hối hận. Nếu như lúc trước không có đem gặp phải cái này chuyện của Ngô Ngạn Tổ, báo cho Hầu Văn Vũ đám người lời nói, bọn họ há lại sẽ luân lạc tới hôm nay loại này cục diện. Hối hận a? Biết vậy chẳng làm a? Lại cạnh. Cao thủ có thể không có quá nhiều thời gian, nghe Mạch Minh đám người tiếp tục giảo biện. Hắn trực tiếp nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Theo búng tay tiếng vang lên, bao gồm Mạch Minh ở bên trong ba người, nháy mắt không có hô hấp, mới ngã trên mặt đất. Bị Mạch Minh tóm chặt lấy trong tay khối kia bài vị, cũng ngã xuống đất. Cao thủ nâng lên một chân, đem bài vị đá vào đống lửa bên trong. Hắn có thể không có hứng thú gì, cho một cái người xa lạ làm tôn tử. Nhìn thấy đã từng quen thuộc mấy người, cứ như vậy chết tại trước mặt mình, cho dù là trừng phạt đúng tội, nhưng cũng để cho tâm tình của lão Dương có chút không thoải mái. Bất quá hắn cũng không dám biểu lộ mảy may, ai bảo cái này ngắn ngủi mấy phút ở chung, đã để hắn khắc sâu minh bạch, trước mắt cái này Ngô Ngạn Tổ sát phạt quả đoán. Nói giết người liền giết người, không có nửa phần do dự, phản phất tựa như giết gà làm thịt dê đồng dạng đơn giản. Nhưng thông qua Ngô Ngạn Tổ chủ động đi nguy hiểm cứu người đến xem, người này cũng là chân chính dạng nghĩa khí. Giống như vậy người, chỉ cần không cùng làm trái lại, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Lão Dương, đi giúp ta giải ra đại gia sợi dây. Cao thủ kiểm lại một chút nhân số, bao gồm Thái Chính Diệp một nhà ba người ở bên trong, tổng cộng 12 người toàn bộ đều ở nơi này. Không có vấn đề. Lão Dương nghe vậy, lập tức tiến lên giúp Thái Chính Diệp giải ra sợi dây. Sau đó hai người bọn họ lại cùng nhau giúp những người khác giải ra cột vào trên tay chân sợi dây. Xung quanh quái vật đều đã bị ta trước thời hạn chống giống. Chúng ta trước tại chỗ này chỉnh đốn 2 ngày, sau đó lại tiến về chỗ cần đến. Nhìn thấy Thái Chính Diệp đám người khác đến bờ môi khô nước, nói đến hai mắt đều nhanh muốn phát lục quang, cao thủ quyết định vẫn là để đại gia nghỉ ngơi 2 ngày, khôi phục lại phía sau lại đi. Đi, chúng ta liền nghỉ ngơi 2 ngày. Thái Chính Diệp lập tức đồng ý gật gật đầu. Bị trói đến những ngày này là để bọn họ những người này lại đói vừa khát vừa mệt mỏi. Chỉnh đốn 2 ngày, vừa vặn để đại gia khôi phục một chút thể lực cùng trạng thái tinh thần. Tiếp xuống đâu, các nữ nhân liền bắt đầu mượn nhờ đống lửa chuẩn bị nấu cơm. Mà Thái Chính Diệp chờ mấy nam nhân thì là cùng nhau đem Mạch Minh đám người thi thể khiêng ra kho hàng, ném tới địa phương khác đi. Thừa dịp mọi người ăn cơm thời điểm, cao thủ lại đi ra ngoài đi lòng vòng. Hôm nay điểm kinh nghiệm còn không có quét đủ vốn, hắn là căn bản trở không được a. Thượng Kinh, Bắc Thành khu vùng ngoại ô, Hồ Nha Giang. Ánh nắng ban mai vẩy vào trên mặt sông, nước sông chậm rãi chảy xuôi, sóng nước lấp loáng, giống vung đầy mảnh vàng vụn tơ lụa. Nước sông tảng ngạn, cao lớn cây ngô đồng theo gió khẽ đung đưa, cành lá ở giữa lộ ra loang lổ quang ảnh. Lâm Quốc Đống trông thấy ưu mỹ này phong cảnh, trong lúc nhất thời không khỏi có chút thất thần. Quốc Đống, làm gì ngẩn ra a? Đuổi theo sát đến, đi ở trước nhất Lâm Vọng, chợt phát hiện theo bên người chất tử không thấy bóng dáng. Hắn nhìn lại, lại nhìn thấy chất tử tại bên bờ ngẩn người, không nhịn được nhíu mày lên tiếng thúc giục nói. Cùng mới tới Thượng Kinh, cảm giác mới mẹ chất tử khác biệt, hắn từ khi rời đi Thanh Nguyên phía sau, liền làm một bộ lo lắng rằng rớp. Ai bảo hắn chọc tới Cao Giang, cũng chính là Hỏa Vân Tà Thần kẻ hung ác này đâu. Nếu như Cao Giang không chết, hắn cả đời này chỉ sợ cũng khó mà tại trở về cố thổ. Có thể muốn giết chết Cao Giang, như thế nào như vậy chuyện dễ dàng. Quân không thấy, liền Triệu Khang Sinh như vậy dậm chân một cái, liền có thể để Thanh Nguyên thành phố run rẩy, bạn run rẩy đại lao cấp nhân vật, đều muốn lợi dụng chức phi cơ hướng nước ngoài tị nạn. Liên Ta giáo Tam Phật hội đỉnh cấp tông sư, chết tại Cao Giang trên tay, liền khoảng chừng một tay số lượng. Thậm chí cho dù là Đại Tuyết Sơn cao thủ, cũng đều không thể làm gì được Cao Giang, ngược lại cũng đều chết tại đồng bọn thủ hạ. Là, hắn trước khi rời Trung Nam tỉnh, liền đã nhận được Hồ Nghị Viên biệt thự bị san bằng thông tin. Chẳng những chết Hồ Nghị Viên, còn là chết Phạm Dị Ở, cùng với nhiều vị Đại Tuyết Sơn cao thủ. Dạng này thực sự chiến tích, thật là để người cảm thấy hoảng hốt không thôi. Hắn hiện tại, đừng nói là nhìn thẳng vào Cao Giang bản nhân, chỉ là nghe đến kỳ danh đầu, liền bị dọa đến run lẩy bẩy, nửa điểm đối kháng dũng khí đều để lên không nổi. A, Lâm Quốc Đống nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu, tăng nhanh bước chân đi theo thúc thúc. Nói thật, hắn cho tới bây giờ cũng không hiểu, rõ ràng chính mình đến trường bên trên phải hào hào, thúc thúc vì sao lại dẫn hắn đột nhiên đi tới Thượng Kinh. Một hồi thấy chúng ta Du Long hội hội trưởng, không cần có cái gì câu nệ, đem ngươi võ đạo thiên phú, tốt nhất toàn bộ đều bày ra. Lâm Vọng vỗ vỗ chất tử bà vai, thấp giọng dặn dò. Lần này hắn đi tới Thượng Kinh, thuần túy chính là vì tránh né cái kia Cao Giang. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn là chuẩn bị một người tới. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình bảo bối chất tử. Dựa theo Triệu Khang Sinh thuyết pháp, Cao Giang người này hèn hạ hạ lưu, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Cho nên hắn sợ hãi Cao Giang xuất thủ, bắt cóc hắn bảo bối chất tử, cho nên mới sẽ mang theo Lâm Quốc Đống đồng thời đi đến Thượng Kinh. Ta đã biết, thúc thúc. Lâm Quốc Đống vô cùng hiểu chuyện gật gật đầu. Mặc dù thúc thúc một hệ liệt cử động rất là kỳ quái, nhưng hắn nhưng cũng minh bạch, thúc thúc là tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Thúc cháu hai người dọc theo Hổ Nha Giang, một đường đi tới một mảnh khu biệt thự phía trước. Trên người Lâm Vọng còn mang theo năm ngoái đi tới nơi này ra vào chứng nhận, cho nên rất dễ dàng liền tiến vào khu biệt thự bên trong. Sau đó, hắn lại mang bảo bối chất tử đi tới nằm ở đông bắc chỗ rẽ một tòa biệt thự sang trọng phía trước. Lâm tiên sinh, ngài tới. Đang tiến hành quét dọn công tác người hầu, tại nhìn đến Lâm Vọng thúc cháu hai người phía sau, lập tức mở cửa đem bọn họ hai vị mời vào biệt thự bên trong. Lâm Vọng, sao ngươi lại tới đây? Biệt thự phòng khách bên trong, một tên 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp tiểu thanh niên đang nhìn tin tức trong TV. Khi thấy Lâm Vọng hai người đi tới phía sau, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vẻ tò mò. Lục hội trưởng, ta là tới nhờ vàng ngài. Lâm Vọng bất đắc dĩ cười khổ nói. Trước mắt cái này tiểu thanh niên, chính là biệt thự này chủ nhân, tên là Lục Hà. Lục Hà mặt ngoài là thượng kinh Lục thị tập đoàn chủ tịch, nhưng cùng lúc hắn cũng là Du Long nhất mạch Lục gia hậu nhân, tại 7 năm trước thành lập Du Long hội. Du Long hội thành lập phía sau, hắn lại lợi dụng Lục thị tập đoàn ưu thế, không ngừng tìm kiếm Du Long nhất mạch hậu nhân, đồng thời trợ giúp thành lập phân hội. Triệu Khang Sinh cửu tiêu tập đoàn sở dĩ sẽ nhanh chóng quật khởi, trong đó cũng không thiếu Lục thị tập đoàn được tài chính cùng nhân mạch quan hệ. A, Lục Hà nghe vậy, ngược lại là càng thêm tò mò. Hắn nhớ tới Lâm Vọng rất được cửu tiêu tập đoàn Triệu Khang Sinh trọng dụng, làm sao sẽ đột nhiên chạy tới nhờ vả hắn đâu? Chẳng lẽ nói hai người này ở giữa phát sinh cái gì bẩn thỉu, sau đó ồn ào tách ra. Chương 397, Nưu Đoạt Du Long Hội. Chương 397, Nưu Đoạt Du Long Hội. Lục Hà cũng không có vội vã hỏi thăm Lâm Vọng vì sao lại tới nhờ vả hắn, mà là trước an bài Lâm Quốc Đống cái này võ đạo thiên tài đi nghỉ ngơi. Mới năm gần 14 tuổi, liền đã đạt đến nhất cấp võ giả khí huyết số liệu tiêu chuẩn. Lại là thiếu niên, cho dù là đặt ở thượng kinh, cũng thuộc về thiên tài cấp độ. Nếu mà so sánh, làm vì thúc thúc Lâm Vọng, có thể đều không có giá trị của Lâm Quốc Đống càng cao. Đi thôi, chúng ta đi thư phòng trên lầu nói chuyện. Sắp xếp xong xuôi Lâm Quốc Đống phía sau, Lục Hà cái này mới mang theo Lâm Vọng đi tới biệt thự tầng cao nhất trong thư phòng. "Tốt, hội trưởng." Lâm Vọng nhẹ gật đầu, tiến lặng theo ở phía sau. Vào thư phòng phía sau, Lục Hà lại để cho người hầu pha một bình trà ngon, sau đó còn chủ động rót cho Lâm Vọng một ly. "Hội trưởng, ngài khách khí." Lâm Vọng liền vội vàng đứng lên, thụ sủng nhược kinh nói. "Khách khí cái gì? Tranh thủ thời gian ngồi xuống. Ngươi tới nhờ bà ta, vậy dĩ nhiên là tôn trọng ta." Lục Hà thấy thế, vội vàng phất tay ra hiệu đối phương vào chỗ, không cần quá mức khách khí. Lâm Vọng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế phía sau, đầu tiên là thưởng thức một miệng trà, chỉ cảm thấy hương trà miệng đầy, thật là bất phàm. Chờ đặt chén trà xuống phía sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Lần này ta tới nhờ bà hội trưởng, chủ nếu là bởi vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là vì ta cùng Triệu Đồng trêu chọc một vị nhân vật lợi hại. Ta cùng Triệu Đồng không làm gì được đối phương, vì vậy mới ly biệt quê hương, phía trước đến nương nhờ vào hội trưởng." Lục Hà không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hắn vốn cho rằng là Lâm Vọng cùng Triệu Khang Sinh ồn ào tách ra, không nghĩ tới nguyên lai là hai người này đắc tội người khác. Lâm Vọng lại uống một hớp nước trà, tiếp tục lại nói, "Nguyên nhân thứ hai nhà, cũng là muốn nhắc nhở hội trưởng, có người chính trong bóng tối mưu đoạt chúng ta Du Long hội." Nghe nói như thế, sắc mặt Lục Hà hơi đổi, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc. "Mưu đoạt Du Long hội?" Hắn cười nhạt một tiếng phía sau, nói khẽ, "Hiện tại Du Long hội cũng không phải Du Long nhất mạch năm đó, nhiều nhất chẳng qua là một cái dưới đất thế lực mà thôi. Mà ta lúc đầu cũng là không nghĩ Du Long nhất mạch hậu nhân, quá mức nhỏ khổ, cái này mới sáng lập Du Long hội, đem tất cả thu nạp vào đến. Nếu có người có thể cho Du Long nhất mạch người đời sau cung cấp cuộc sống tốt hơn, ta đương nhiên nguyện ý đem cái này Du Long hội chắp tay nhường cho." Lâm Vọng nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là đột nhiên hỏi, "Không biết hội trưởng ngài có phải không còn nhớ rõ Cao Giang người này đâu?" "Cao Giang?" Lục Hà khi nghe đến cái tên này phía sau, khẽ nhíu một cái lông mày, tựa hồ là tại trong đầu tìm kiếm nhân vật tương quan ký ức. Nhìn thấy hắn phản ứng như thế, trong lòng Lâm Vọng không khỏi vui mừng. Xem ra liên quan tới Hỏa Vân Tà Thần thân phận chân thật, hiện nay còn không có bị Lục Hà biết được. Hoặc là nói, thượng kinh bên này thế lực căn bản không quan tâm Hỏa Vân Tà Thần là ai. Dù sao Hỏa Vân Tà Thần mặc dù lợi hại, nhưng phạm vi hoạt động bên trong hiện nay chỉ giới hạn tại Trung Nam tỉnh. Thượng kinh các thế lực lớn làm sao lại có nhàn tâm đi quan tâm một cái nông thôn người quê mùa? Tựa như là có chút ấn tượng, nhưng cụ thể là ai, ta vẫn không thể nào nhớ tới. Lục Hà lắc đầu nói, hắn là nghĩ nửa ngày, cũng không thể nhớ tới Cao Giang người này là ai. Lâm Vọng thấy thế, cũng không ban cái gì quan tử, trực tiếp giải đáp nói, "Hội trưởng, Cao Giang người này, cùng Phong Thứ, Đàm Vũ, Khúc Dung đám người, đều là đồng phái hậu nhân. Du Long nhất mạch lúc trước trải qua nội chiến phía sau, trực tiếp phân chia thành hai cái phe phái. Bởi vì hai phái chỗ ở nằm ở thượng kinh nội thành một đông một tây, cho nên đem hai cái này phe phái gọi là đông phái cùng tây phái. Về sau Du Long nhất mạch triệt để suy sụp phía sau, hai cái này phe phái cũng đều đi lên con đường khác. Đông phái mọi người đã đối với chính trị triệt để thất vọng, đi xa tha hương, mai danh nhận tích, không hỏi thế sự. Mặt khác tây phái thì là vẫn đối chính trị tồn có hy vọng, cũng không đi xa, cắm rễ tại thượng kinh phụ cận thành thị. Giống Phùng Thứ, Phùng lão đầu, Đàng lão gia tử, Khúc lão thái thái đám người, tất cả đều là đông phái hậu nhân, rời chuyển qua trong Trung Nam tỉnh. Liên Lâm Vọng chính mình cũng đồng dạng là đông phái hậu nhân, mà giống Lục Hà dạng này chính là tây phái hậu nhân. Cứ việc qua nhiều năm như vậy, hai phái ở giữa cừu hận đã triệt để tan thành mây khói, nhưng lẫn nhau ở giữa như cũ khó khôi phục đến ban đầu quan hệ. Phùng lão, Đàng lão, Khúc lão, Lục Hà khi nghe đến mấy cái này danh tự phía sau, tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hướng Lâm Vọng hỏi, "Ta tựa như là có chút ấn tượng. Hơn 5 năm phía trước, Trung Nam tỉnh phân hội vừa vận thành lập thời điểm, ta từng theo cha tự thân đi qua một chuyến. Tại cùng Phùng lão, Đàng lão đám người nói chuyện quá trình bên trong, bọn họ đã từng đề cập qua cái này Cao Giang. Bất quá ta nhớ kỹ, cái này Cao Giang tựa hồ là đã chết thời gian rất lâu a." Lâm Vọng lập tức gật đầu nói, hội trưởng trí nhớ của ngài quả nhiên phi phàm. Ngài nói không sai, cái này Cao Giang xác thực đã chết hơn 10 năm. Cái này vừa nói, ngược lại để Lục Hà hơi nghi hoặc một chút. Một cái đã chết hơn 10 năm Cao Giang, có cần gì phải nhắc lên sao? Lâm Vọng nhìn ra hắn nghi hoặc, khẽ mỉm cười phía sau, lại nói, hội trưởng, chúng ta hiện tại có thể đem cái này Cao Giang thoáng buông xuống. Dám hỏi hội trưởng, có biết hay không Hỏa Vân Tà Thần người này đâu? Lục Hà khẽ gật đầu, so với chết hơn 10 năm Cao Giang, cái này Hỏa Vân Tà Thần hắn vẫn là nghe nói qua. Dù sao Hỏa Vân Tà Thần phạm vi hoạt động, liền tại Trung Nam tỉnh cảnh nội. Phía trước trên Trung Nam tỉnh phân hội báo tình báo thông tin bên trong, liền có tin tức về Hỏa Vân Tà Thần. Cái này Hỏa Vân Tà Thần nghe nói là nắm giữ thực lực của đỉnh cấp tông sư, trước sau hủy diệt Tam Phật hội Cửu Chân Đường cùng Nên Xuân Đường. Chẳng những diệt hai cái này đường khẩu cả nhà, đồng thời còn liền một cỗ thi thể đều không có còn lại. Cũng chính bởi vì cái này vô cùng đặc thù một điểm, cho nên mới sẽ làm hắn ký ức khắc sâu. Hội trưởng, nếu như ta cho ngươi biết, Hỏa Vân Tà Thần liền tại trước đó không lâu, lấy một địch ba, phản sát ba tên Tam Phật hội đỉnh cấp tông sư, ngài sẽ là cái gì cảm thụ? Lâm Vọng cười hỏi. Lợi hại, vô cùng lợi hại. Trong mắt Lục Hà hiện lên một vẻ khiếp sợ, gật đầu tán dương. Lấy một địch ba, còn có thể thành công phản sát. Thực lực như vậy, sợ rằng đã là trong tông sư cảnh giới, đứng đầu nhất đám người kia. Vậy nếu như ta sẽ nói cho ngươi biết, Cao Giang chính là Hỏa Vân Tà Thần đâu? Lâm Vọng không nhanh không chậm hỏi. Cái gì? Cao Giang chính là Hỏa Vân Tà Thần? Nghe nói như thế phía sau, Lục Hà bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Tay phải của hắn không tự giác nắm lấy chén trà, một đôi tròng mắt bên trong càng là tràn đầy bất khả tư nghị. Ba. Theo một tiếng vang dọn, chén trà trực tiếp bị hắn bóp vỡ nát, nước trà bắn tung tóe khắp nơi. Có thể cứ việc tay phải bị nước trà bỏng đến hơi đỏ lên, nhưng Lục Hà lại như cũ đắm chìm đang khiếp sợ bên trong, thật lâu cũng không thể lấy lại tinh thần đến. Lâm Vọng thì là thoải mái nhàn nhã địa phẩm trà thơm, đồng thời không có gấp lên tiếng tỉnh lại Lục Hà. Lúc trước hắn khi nghe đến cái này chân tướng lúc, phản ứng so lúc này Lục Hà còn muốn khoa trương. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy chính mình tay run một cái, trực tiếp đem điện thoại té ngã trên mặt đất, điện thoại bên ngoài màn hình đều rơi vỡ. Cũng chính bởi vì từng có dạng này thể nghiệm, cho nên hắn mới không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh chờ đợi Lục Hà chính mình tỉnh lại. Chương 398, cả người nháy mắt sẽ không tốt. Chương 398, cả người nháy mắt sẽ không tốt. Qua sau một lúc lâu, Lục Hà cái này mới khôi phục lại, bất quá biểu lộ như cũ có chút ngốc trệ, tựa hồ còn đang tiêu hóa tin tức đột nhiên xuất hiện này. Người xác định, Cao Giang chính là Hỏa Vân Tà Thần. Hắn một lần nữa điều chỉnh một hạ tâm tình phía sau, lên tiếng hỏi. Vô cùng xác định. Lâm Vọng dùng sức nhẹ gật đầu nói, tin tức này là ngoài Ngân Tinh Quốc giao đại sứ Pháo Dì ở phát hiện. Nghe nói vị kia Pháo Dì ở đại sứ điều tra rất nhiều tin tức về Hỏa Vân Tà Thần phía sau, mới từ bên trong suy đoán ra. Cao Giang năm đó hẳn là có khác gặp gỡ, sau đó lợi dụng giả chết phương thức, đem chính mình thân phận từ trên thế giới này triệt để xóa đi. Mà đợi đến hắn tu vi có thành tựu phía sau, cái này mới chọn lựa chọn lấy Hỏa Vân Tà Thần tên tuổi, lại xuất hiện tại trước mắt người đời gặp Lâm Vọng như vậy chém đinh chặt sắt răng rắc, Lục Hà cũng không khỏi phải tin mấy phần. Nếu tất cả đều như Lâm Vọng nói tới như vậy, vậy hắn thật đúng là có chút bội phục cái này Cao Giang. Hơn 10 năm phía trước, liền có thể nghĩ tới lấy giả chết đến giấu qua tất cả người, sau đó lại lấy như vậy rung động phương thức trở về, đây quả thực liền mẹ nó là thiên tài. Đúng, vị kia Pháo Dì ở đại sứ hiện tại như thế nào? Ta đoạn thời gian trước còn nghe nói, hắn cùng Trung Nam tỉnh vị kia hầu nghị viên nghĩ muốn bắt được Hỏa Vân Tà Thần, Lục Hà thuận miệng hỏi một câu. Pháo Dì ở đại sứ đã chết. Lâm Vọng chi tiết trả lời. Chết, chết. Lục Hà nghe vậy, đột nhiên ngừng thu thập chén trà mảnh vỡ động tác, sau đó trong mày tự lẩm bẩm, Pháo Dì ở đại sứ, thế mà chết. Xem như lâu dài tại Thượng Kinh chính thương lượng giới pha trộn người, hắn làm sao có thể không quen biết vị kia Pháo Dì ở đại sứ đâu? Mà còn hắn còn biết, vị kia Pháo Dì ở đại sứ bối cảnh thâm hậu. Phía sau các con gia tộc, không những ở quân chính lượng giới nắm giữ cường sức ảnh hưởng lớn, đồng thời cùng Ngân Tinh Quốc võ đạo thánh địa Đại Tuyết Sơn còn duy trì thân mật quan hệ, thậm chí còn có tương đối một bộ phận các con gia tộc hậu duệ thành công bái tại Đại Tuyết Sơn môn hạ, trở thành thánh địa đệ tử. Nhưng mà, liền là như thế một cái nắm giữ cường đại bối cảnh người, thế mà chết. Không sai. Lâm Vọng lại lần nữa gật đầu nói, chẳng những là Pháo Dì ở đại sứ chết, liền vị kia hầu nghị viên cũng đã chết. Lần này, Lục Hà lông mày trực tiếp vận thành bánh qua trèo. Vị kia hầu nghị viên cũng không phải cái gì tốt bót quả hồng. Gia tộc chính là năm đó Thiên Võ Quốc dựng nước công vân thế gia, tại trong Trung Nam tỉnh nắm giữ thế lực cường đại. Càng mấu chốt chính là, trước đó không lâu hầu nghị viên mới thành công trúng tuyển thượng ủy hội nghị viên. Bây giờ hắn cứ thế mà chết đi, đây chẳng phải là tương đương với khiêu khích chỉnh quốc gia? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nuốt một miếng nước bọt, sắc mặt có chút trắng bệch nói, giết chết Pháo Dì ở đại sứ cùng người của hầu nghị viên, tổng sẽ không phải là Hỏa Vân Tà Thần. Không, là Cao Giang a. Nếu như giết chết hai người này hung thủ là Cao Giang lời nói, sợ rằng Du Long nhất mạch hậu duệ thân phận căn bản không che giấu được. Đến lúc kia, chỉ sợ bọn họ những người này cũng muốn cùng theo xui xẻo. Không phải Cao Giang bản nhân. Nghe nói hung thủ có hai người, bên trong một cái tên là Tiểu Phong, cũng là một tên đỉnh cấp tông sư. Còn có một cái ngự quỷ giả, tên là Đại Xà Hoàn, có thể điều khiển một đầu tông sư cấp bậc quỷ linh cự xà. Lâm Vọng là tới nhờ vả Lục Hà, tự nhiên không có cái gì tốt che giấu, biết cái gì, liền nói cái gì. Lại là một tên đỉnh cấp tông sư, hơn nữa còn có điều khiển tông sư quỷ linh ngự quỷ nhân. Lục Hà sau khi nghe xong, cảm giác cái này cái thế giới làm sao có chút xa lạ đâu. Nếu biết rõ, toàn bộ Thiên Võ Quốc cảnh nội đỉnh cấp tông sư, nhưng thật ra là không nhiều. Mà còn những này đỉnh cấp tông sư, đều là có thân phận có nơi phát ra. Không phải nào đó cái thế lực, chính là cái nào đó thế gia. Phía trước đụng tới một cái không môn không phái không có thế gia Hỏa Vân Tà Thần, liền đã để đại gia hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hôm nay lại nhiều một cái Tiểu Phong. Càng làm cho hắn nghi hoặc không hiểu là, này làm sao còn có một tên điều khiển tông sư quỷ linh ngự quỷ nhân đâu. Tại Tam Phật Hội, Nhất Nguyên Đạo chợt tà giáo thế lực lùng bắt bên dưới, ngự quỷ nhân đã ít đến tương cảm. Giống ngự linh hội dạng này tổ chức, đều đã bị ép chuyển sang hoạt động bí mật, thậm chí so với bọn họ Du Long hội còn muốn dưới mặt đất. Hai người này tình huống, ngươi biết bao nhiêu? Lục Hà liếm môi một cái, cho chính mình một lần nữa rót chén trà nước phía sau, lại hỏi: "Tình huống cụ thể, ta hiểu không nhiều. Bất quá từ phía trước Cửu Nguyên thành phố bên kia tin tức truyền đến bên trên nhìn, cái kia thực lực của Kiều Phong, không hề so cao Giang yếu bao nhiêu. Hắn từng một người đánh giết Tam Phật hội Hắc Bạch Nhị Lao, lại một trưởng đánh sập Ngân Tinh quốc lãnh sự quản phía trước lầu. Tiếp xuống, hắn lại cùng cái kia đại xà hoàn đồng thời xuất động, trực tiếp san bằng Hầu Nghị Viên trang viên. Một trận chiến này, không những chết pháo gì ở đại sứ cùng Hầu Nghị Viên, liền bọn họ bảo tiêu, cùng với từ Đại Tuyết Sơn mời tới cao thủ, cũng đều không thể may mắn miễn đi khó. Mà còn bọn họ cùng Cao Giang diệt môn thủ pháp, cực độ tương tự, giết người xong phía sau, căn bản không lưu bất luận cái gì một cỗ thi thể. Cho nên Trung Nam tỉnh bên kia thế lực đều đang suy đoán, hai người này hoặc là Cao Giang thuộc hạ, hoặc chính là cùng Cao Giang cùng thuộc một cái thế lực cứ việc Lâm Vọng đã đến thượng kinh, nhưng làm đề cập đến Hồ Gia trang viên thảm án lúc, trong mắt của hắn vẫn không khỏi lóe lên một vẻ hoảng sợ tia sáng. Đây chính là đến từ Đại Tuyết Sơn tông sư cao thủ a. Không nghĩ tới thế mà cũng đều đã chết. Tại nghe xong những lời này phía sau, Lục Hà cả người đều đã tê dần. Những cao thủ này đến tột cùng đều là từ đâu xuất hiện a? Bất quá còn tốt, giết chết Hầu Nghị Viên cùng Pháo Di ở đại sứ, cũng không phải là Cao Giang. Cho nên hắn tạm thời đồng thời không cần lo lắng, chính mình những này Du Long nhất mạch hậu duệ an nguy. Các loại. Lục Hà bỗng nhiên sững sờ. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi Lâm Vọng nói có người chính tại mưu đồ cướp đoạt hắn Du Long hội. Về sau đâu, lại nói tới Cao Giang. Cho nên, muốn cướp đoạt Du Long hội, không phải là Cao Giang a? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn cấp tốc thay đổi đến một mảnh xanh xám, trầm giọng hỏi: "Lâm Vọng, ngươi phía trước nói có người chính trong bóng tối mưu đoạt Du Long hội người này, tổng sẽ không phải là Cao Giang a?" Nhìn thấy Lục Hà phản ứng như thế, trong lòng Lâm Vọng vui mừng. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là ban đầu bộ dáng kia, sau đó gật đầu nói: "Không sai. Ta cùng Triệu Đồng thông qua một chút đặc thù con đường, phát hiện Cao Giang đang cùng Phùng Thứ, Khúc Dung, Đàng Vũ đám người tiếp xúc, ý đồ mưu đoạt Du Long hội. Hắn vị trí cái kia tổ chức thần bí, một mực không có nổi lên mặt nước, tất nhiên là muốn lấy chúng ta danh đầu của Du Long hội đến làm việc. Cũng chính bởi vì phát giác được hắn âm mưu, cho nên ta cùng Triệu Đồng mới sẽ bị ép đến đi xa tha hương. Ta đi tới Thượng Kinh, nương nhờ vào hội trưởng ngài, mà Triệu Đồng thì là bay hướng nước ngoài tránh nguy hiểm." Lục Hà nghe vậy, vô ý thức sờ lên chính mình mới vừa toát ra gốc râu cằm cái cằm, cả người nháy mắt sẽ không tốt. Tuy nói mới vừa lúc bắt đầu, hắn biểu hiện rất là rộng lượng. Nói người nào có thể để cho Du Long nhất mạch hậu nhân vượt qua cuộc sống tốt hơn, liền chủ động thối vị nhượng chức gì đó. Nhưng trên thực tế, đây đều là nói nhảm. Du Long hội có thể là hắn cùng phụ thân hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên, làm sao có thể tặng cho người khác? Chỉ là lúc này sức mạnh của Du Long hội, đồng thời không coi là bao nhiêu cường đại. Bằng không mà nói, cũng không đến mức vẫn luôn thuộc về thế lực ngầm phạm chủ. Nếu như Cao Giang thật sự có ý cướp đoạt Du Long hội, như vậy lấy thực lực của hắn bây giờ, lại làm sao có thể ngăn cản được nha. Chương 399, ta mặc dù không được, nhưng có người lại đi. Chương 399, ta mặc dù không được, nhưng có người lại đi. Khi thấy Lục Hà cái kia một mặt ngưng trọng biểu lộ phía sau, Lâm Vọng biết chính mình đã thành công. Cứ việc chưa hẳn có thể để cho Lục Hà lập tức liền điều động nhân viên đi đối phó Cao Giang, nhưng tối thiểu trong lòng chôn xuống một cái cây đinh. Sau đó, hắn lại nói khẽ: "Hội trưởng, không biết ngài có biết hay không, Cao Giang còn có một cái tốt tử, tên là Cao Thụ. Lúc trước 18 năm bên trong, Cao Thụ đều là một cái thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì võ đạo thiên phú phế vật. Nhưng liền tại Cao Giang lấy Hỏa Vân Tà Thần cái này thân phận xuất hiện phía sau, tôn tử của hắn Cao Thụ tại quá khứ trong vòng nửa năm, khí huyết số liệu lên nhanh. Từ ban đầu võ đạo phế vật, một đường phi thăng hiếm thấy võ đạo thiên tài, khí huyết số liệu càng là đạt tới nhị cấp võ giả tiêu chuẩn T." Lục Hà nghe vậy, trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng là một tên võ giả, hơn nữa còn là tông sư cấp bậc võ giả. Làm sao có thể không biết võ đạo một đường gian khổ? Có thể cho dù ngươi là ngàn năm khó gặp thiên tài, cũng muốn từng chút tích lũy chính mình khí huyết chi lực. Mà tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền từ một cái võ đạo phế vật biến thành nhị cấp võ giả. Cái này vượt qua thực sự là quá lớn, thậm chí lớn đến đều có chút không hợp tói thường. Đến mức Lâm Vọng nói tới lời nói thật giả, Lục Hà đồng thời không có hoài nghi. Bởi vì liền vào tháng trước, hắn để các tỉnh phân hội chọn lựa một chút tư chất xuất chúng thành viên, chuẩn bị đi tới Thượng Kinh tiến hành một đoạn thời gian bồi dưỡng. Mà tại Trung Nam tỉnh danh sách bên trên, liền có Cao Thụ cái tên này. Mới đầu thời điểm, hắn còn không có để ý, nhưng lúc này, nghe tới Lâm Vọng nói lên Cao Thụ phía sau, trong đầu của hắn lập tức liền hiện ra tấm kia đến từ Trung Nam tỉnh danh sách. Nếu biết rõ, trước đó bất luận cái gì liên quan tới Trung Nam tỉnh danh sách bên trên, đều không có Cao Thụ cái tên này. Bởi vậy có thể thấy được, Cao Thụ tuyệt đối là gần nhất khoảng thời gian này của khởi. Cho nên, hắn mới đồng thời không có hoài nghi Lâm Vọng những lời này chân thực tính. Lúc này, trong ngực Lâm Vọng móc ra một chiếc bình ngọc, bày tại trên mặt bàn, lại nói tiếp: "Hội trưởng, cái này bình linh thuốc chính là tạo bình bốc lên nguy hiểm tính mạng, từ Cao gia thu hồi lại. Chúng ta thí nghiệm một cái, dược hiệu có chút vượt mức bình thường. Chỉ cần dùng một giọt linh dược, lại luyện hóa dược lực phía sau, liền tương đương với khổ tu một tháng." Lục Hà lại lần nữa giật mình. Trên đời này, vậy mà có thể có như vậy thần dược. Chỉ cần một dọn, liền có thể chống đỡ một tháng khổ tu. Chắc không được cái kia cao thủ sẽ tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, từ một cái phế vật biến thành thiên tài. Có dạng này thần dược, trừ phi là người chết, nếu không làm sao có thể có không quật khởi đạo lý. Bất quá. Lục Hà đột nhiên cười cười nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này bình linh thuốc có lẽ vẫn tồn tại cái gì tác dụng phụ à. Hắn cũng không phải người ngu, Lâm Vọng có thể ở trước mặt hắn lấy ra cái này bình linh thuốc, vậy liền chứng minh cái gọi là linh dược căn bản không có bất kỳ cái gì giá trị. Nếu không dược hiệu đúng như Lâm Vọng nói như vậy thần kỳ, sợ rằng Triệu Khang Sinh đã sớm mở đủ mã lực đại lượng sinh sản, đồng thời âm thầm bồi dưỡng võ đạo cao thủ. Chỗ nào còn đến phiên hắn đâu? Hội trưởng ngài thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, căn bản không che giấu nổi ngài a. Lâm Vọng nghe vậy, không khỏi lúng túng cười hai tiếng. Bất quá kỳ thật hắn cũng không có chuẩn bị che giấu cái gì, dù sao cái này cái gọi là linh dược là thật có thể ăn người chết. Hiện tại có thể che giấu, nhưng về sau đâu? Một khi đem Lục Hà bên này người cho ăn chết, hắn lại có thể được cái gì chỗ tốt? Không bị Lục Hà bóp chết, liền đã coi như là đối phương đặc biệt khai ân. Sau đó, hắn liền đem điền trình, Tào Bình đám người thí nghiệm thuốc quá trình cùng kết quả, nói một cách đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Lục Hà lại lần nữa nhíu mày. Hắn vội với tay cầm lên cái kia cái bình ngọc, sau đó nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một cỗ thanh đũ thanh nhã mùi thuốc từ trong bình bay ra. Vẹn vẹn chỉ là như vậy nhẹ nhẹ khẽ ngửi, liền để hắn tinh thần nháy mắt vì đó dùng một cái. Lâm Vọng, ngươi nói có khả năng hay không cao thủ tiểu tử kia dùng, cũng là cái này loại linh dược đâu? Hắn liếc qua Lâm Vọng, cười hỏi. Cái này? Điều đó không có khả năng a. Ta nghĩ thuốc này hẳn là Cao Giang lão gia hỏa kia cố ý hại chúng ta. Dù sao nó tác dụng phụ lớn như vậy, nhẹ thì trọng thương, nặng thì người chết. Lão gia hỏa kia cũng không thể cũng cầm hắn thân tôn tử làm thí nghiệm a. Lâm Vọng lắc đầu, bày tỏ có chút không tin. Lục Hà nhưng là trên mặt tự tin, chậm rãi giảng đạo, ta đang suy nghĩ a, giống như vậy dược lực mãnh liệt linh dược, có phải là tồn tại một loại trung hòa dược lực phối dược đâu? Nếu như thật tồn tại lời nói, như vậy tới phối hợp cùng nhau uống vào, không chỉ có thể hoàn toàn thu nạp dược lực, đồng thời còn không có gì tác dụng phụ nguy hiểm. Đây cũng chính là vì cái gì? Tại chỉ là thời gian nửa năm bên trong, cao thủ liền có thể thoát thai hoàn cốt nguyên nhân. Nghe nói như thế, Lâm Vọng lập tức sững sờ. Hắn cùng Triệu Khang Sinh đám người, thật đúng là không có suy nghĩ qua phương diện này. Bây giờ trải qua Lục Hà một nhắc nhở như vậy, hắn lại cẩn thận như thế một suy nghĩ. Ôi đậu phộng, thật đúng là không bài trừ cái này loại khả năng. Tao bình tại cao thủ trong phòng, trừ cái kia ba bình linh thuốc bên ngoài, cái gì khác đồ vật cũng không có nhìn thấy. Cho nên, tao bình liền vô ý thức cho rằng, cao thủ là dùng cái này loại linh dược, mới có thể từ phế vật lộ sắc thành thiên tài. Mà tại lấy thuốc trở về phía sau, bọn họ đại gia cũng đều không có nhiều suy nghĩ cái gì. Có thể hiện tại xem ra, hắn cùng Triệu Khang Sinh đám người quả thực chính là ngu xuẩn đến bạo tạc. Trong lòng bọn họ tham lam chiếm cứ thượng phong. Tại không có điều tra rõ ràng phía trước, tất cả đều bị cái gọi là linh dược hấp dẫn. Mặc dù phía trước giai đoạn thí nghiệm thuốc vô cùng thành công, nhưng ai có thể nghĩ đến, thuốc này tác dụng phụ lại là mẹ nó chỉ hoãn phát tác. Hội trưởng, vẫn là ngài nghĩ chú đáo. Trong mắt Lâm Vọng toát ra một vẻ vẻ kính nể, trầm giọng nói, nếu thật có tương ứng xứng thuốc, vậy liền hoàn toàn có thể phát huy ra cái này bình linh thuốc tác dụng. Cứ như vậy lời nói, cũng có thể giải thích hợp lý cao thủ vì sao lại phát sinh biến hóa về chất. Ha ha, thuốc này hiệu quả tuy tốt, nhưng không có xứng thuốc, liền không có bất kỳ cái gì giá trị. Lục Hà cười nhạt một tiếng, đem một lần nữa nhét tốt bình ngọc, đem để lên bàn. Hội trưởng, cao thủ tất nhiên có thể dùng linh dược, vậy liền chứng minh trên tay khẳng định có phối dược. Nếu như chúng ta có thể từ trong tay của hắn được đến xứng thuốc, có thể hay không đẩy ngược ra tương ứng phương thuốc đâu? Lâm Vọng đống nhiên lên tiếng đề nghị. Hắn là thật chưa từ bỏ ý định a. Ai bảo cái này linh dược hiệu quả như thế tốt đâu? Dùng một giọt linh dược liền có thể bù đắp được một tháng khổ tu, đây quả thực là võ giả tin mừng. Nếu như có thể lấy được tương ứng phối dược, không có tác dụng phụ uống thuốc, như vậy hắn cũng có dòm ngó tông sư chi cảnh cơ hội. Khó, khó như lên trời. Lục Hà khẽ lắc đầu nói, đầu tiên, cao thủ là cao giang chất tử, sợ rằng tất cả hoạt động đều tại cao giang quan tâm phía dưới. Các ngươi lần trước trộm thuốc hành động, khẳng định cũng bị cao giang nhìn ở trong mắt, cho nên hắn mới sẽ không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, để các ngươi tự mình thí nghiệm thuốc, cuối cùng tổn thất nặng nề. Nếu như ta cũng phái người tới lời nói, chắc chắn sẽ trêu chọc đến cao giang. Lấy ta hiện tại năng lực, không đủ để cùng cao giang đối kháng, mà còn liền xem như lấy được phối dược, ta cũng tìm không được nhân tuyển thích hợp, có thể đẩy ngược ra phương thuốc. Nói đến đây lúc, hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó cười lạnh nói, ta mặc dù không được, nhưng có người lại đi. Chương 400, đậu phộng, như thế lớn a. Chương 400, đậu phộng, như thế lớn a. Sau bữa cơm chiều, cao thụ trợ giúp cao mâu tẩy xong bát đũa phía sau, cái này mới trở về tới phòng của mình bên trong. Những ngày này khổ tu, cuối cùng là có chút kết quả. Khoảng cách đệ thất trọng cảnh giới, liền kém một chút, hôm nay muốn nhất cổ tác khí hắn xếp bằng ở trên giường của mình, sau đó thôi động quán tự pháp, luyện hóa điểm kinh nghiệm. Nằm ở trong thức hải không gian Thích Ca Mâu Ni Phật, tại từng bước đem những ngày này chứa đựng điểm kinh nghiệm toàn bộ luyện hóa phía sau, dần dần sinh ra biến hóa về chất. Tại quan tưởng mới bắt đầu, Thích Ca Mâu Ni Phật càng giống là nằm ở chùa trong miếu, mặc cho tăng nhân cùng các du khách lễ bái cầu phúc Phật tượng. Chỉ là yên tĩnh đứng ở đó, mặc dù Phật quang lấp lánh, nhưng đồng thời không chân thật. Nhưng tại giờ khắc này, hắn thay đổi đến không đồng dạng. Cao thủ có khả năng cảm giác được, nguyên bản cái kia lấp lánh chói mắt Phật quang, thay đổi đến nhu hòa ôn nhuận, không tại chói mắt, lại như lần đầu dương ấm áp, trầm tĩnh. Sau đó, hắn thấy rõ khuôn mặt của Thích Ca Mâu Ni Phật, thuế biến đến càng thêm nhu hòa, cũng không còn là dập theo một khuôn khổ màu vàng, mà càng giống là nhân loại làn da. Tiếp xuống, hắn lại thấy được cái kia buông xuống mí mắt bên trên, lớn lên ra từng cây rõ ràng rành mạch lông mi, thậm chí còn chứng kiến đầu ngón tay viên kia nhuận, mang theo khỏe mạnh rực rỡ móng tay. Liên nguyên bản không có bất luận cái gì chi tiết cả xa, lúc này cũng rõ ràng hiện ra như tơ lụa mềm mại rực rỡ, cùng với nhỏ xíu buông xuống rơi cảm giác. Chân chùi tại cả xa bên ngoài làn da, càng là phát ra như ngọc ôn nhuận rực rỡ. Liên hắn tọa hạ đài sen, cánh hoa cũng từng tầng nở rộ. Mỗi một cánh hoa đều đúng như tốt nhất dương chi bạch ngọc, nhưng lại so không có sinh mệnh ngọc thạch càng thêm giàu có sinh cơ. Cánh hoa biên giới chỗ, thậm chí còn mang theo bởi vì tự nhiên lớn lên mà tạo thành nhỏ bé cong lên. Cao thụ lúc này cảm giác chỉ có hai chữ, đó chính là chân thở. Trước mắt hắn tôn này Thích Ca Mâu Ni Phật đã không còn là phía trước tùy tiện xem nghĩ ra được giả lập hình tượng, ngược lại biến thành giống chân thật tồn tại đồng dạng, hoàn toàn từ hư chuyển thực. Nếu như hắn lại một lần nữa đem Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong hiện thực hiện ra, khẳng định sẽ để cho người nghĩ lầm, cái này liền là chân chính Phật đã hiện thế. Hô hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt cũng theo đó chậm rãi mở ra. Cuối cùng đem ta Thích Ca Mâu Ni Kim Phật tăng lên tới đệ thất trọng cảnh giới. Cứ việc tốn thời gian dài một chút, nhưng toàn bộ còn tính là thuận lợi. Đối với đem Kim Phật quán tượng pháp thành công tu luyện tới thất trọng, Cao Thụ cảm thấy rất là mừng rỡ. Quán tượng hình tượng từ hư chuyển thực, để hắn thực lực lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Cái này nếu là lại đối mặt Tam Phật hội cái kia ba tên đỉnh cấp tông sư, hoặc là cái gì Hắc Bạch Nhị lão, đoán chừng đều không cần hắn đích thân xuất thủ, chỉ là đem Thích Ca Mâu Ni Phật hiện hóa ra ngoài, liền có thể trực tiếp đè chết những này tiểu cạ rẻ mì. Mặc dù ta là tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng không thể quá mức tự ngạo. Tiếp xuống, trừ tiếp tục tăng lên mặt khác mấy môn ngoại quán tượng pháp, ta còn cần tăng nhanh đả thông kinh mạch tốc độ. Nếu không về sau vạn nhất toát ra một cái gì Chu Thiên Tông sư, ta chẳng phải là chỉ có bị đoạt phần. Hắn ở trong lòng cảnh cáo chính mình một phen phía sau, ngẩng đầu nhìn một cái thời gian. Khá lắm, trong bất chi bất giác, cái này đều đã đi tới buổi tối 11 điểm nhiều. Tranh thủ thời gian rửa mặt một lần đi ngủ. Buổi tối còn phải tại mộng cảnh thế giới bên trong cày quái thăng cấp đâu. Cao Thụ lập tức đứng dậy rửa mặt một phen phía sau, cái này mới trở lại trên giường nằm tốt. Không lâu lắm, hắn liền tiến vào mộng cảnh bên trong. Vẫn như cũng là mờ nhạt tạm đạm ánh trăng, nhưng đã không còn gió đêm rót vào trong phòng học. Từ khi trước mấy ngày, Thái Chính Diệp đám người được đưa tới đệ nhất trung học phía sau, mọi người liền bắt đầu xây lại công tác. Liền Cao Thụ thường xuyên tỉnh lại lưu trữ điểm, cũng bị mọi người thật tốt thu thập một phen, không tại giống phía trước như thế cũ nát không chịu nổi. Lại là mới một đêm. Cao Thụ sau khi tỉnh lại, cũng không có quấy rầy chính tại ngủ say mọi người, đầu tiên là hoạt động một chút gân cốt, sau đó rời đi lầu dạy học. Đi tới trường học trước cửa chính, hắn tùy ý chọn một cỗ xe. Dựa theo phía trước chế định đơn giản kế hoạch, tại sắp xếp xong xuôi mọi người phía sau, hắn liền muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Mà cái này bước kế tiếp kế hoạch chính là tiến về Minh Vương tự xem xét tình huống. Tại ấn hải cái kia lão hòa thượng trong trí nhớ, làm quỷ linh chi thai giáng lâm phía sau, bởi vì có khu hồn linh bảo hộ, Minh Vương tự bên kia có thể là tụ tập không ít người. Nhưng về sau, ấn hải lại bởi vì hoảng hốt cùng ích kỷ tâm lý, đánh cắp khu hồn linh. Từ đó về sau, Minh Vương tự là tình huống như thế nào, liền lại cũng không biết. Cho nên lần này, hắn chuẩn bị đi Minh Vương tự bên kia nhìn xem còn có hay không người sống sót. Bởi vì cày quái nguyên nhân, nguyên bản không đến 1 giờ đường xe, sửng sốt bị hắn dày vỏ thành 3 giờ. Liên tại sắp đến Minh Vương tự lúc, Cao Thụ đống nhiên đạp một cước phanh lại. Đậu phộng, như thế lớn a. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía trước, cả người trợn mắt há hốc mồm, một mặt mở bước. Chỉ thấy phía trước ngã tư đường bên trên, một tòa từ huyết nhục đắp lên mà thành, vô cùng không theo quy tắc núi thịt, chính trên mặt đất chậm chạp ngọ ngậy. Độ cao, chừng 11-12 tầng lầu cao như vậy, độ rộng phương diện, càng là cùng cấp với hơn 10 cái đơn nguyên lâu. Như thế lớn bị linh, không được tương đương với nhân loại Chu Thiên Tông sư a. Cao Thụ sau khi xuống xe, sợ hãi thán phục không thôi. Nếu biết rõ, tại đệ nhất trung học tranh đoạt cứu thế giả cự xà cùng siêu đại hình các mô quái, cũng đã là lớn đến quá mức. Mà cái này toàn núi thịt, so với cái kia hai vị còn muốn to lớn hơn. Hắn mộng cảnh cự xà so sánh cùng nhau lời nói, hoàn toàn chính là cao trung học sinh cùng học sinh tiểu học khác nhau. Đối mặt khổng lồ như vậy một tòa nhục sơn quỷ linh, Cao Thụ chỉ là cảm giác được kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì e ngại. Hắn lập tức mở rộng bước chân, hướng về cái kia toàn núi thịt đuổi theo. Khi đi tới kém mười mấy thước địa phương lúc, nhục sơn quỷ linh càng nhiều chi tiết, toàn bộ đều có hiện tại trước mặt hắn. Nhục thân quỷ linh chủ thể là vô số cỗ thi thể ghép lại khâu lại mà thành, mà còn những thi thể này trạng thái cũng đều không giống nhau. Có thi thể trắng xám sương mù, có thì là khô quắt vàng như nến, còn có dứt khoát chính là xác khô trạng thái. Đến không hết thi thể thông qua lẫn nhau để ép, dung hợp, khảm vào các loại phương thức, tạo thành nhục sơn quỷ linh nền móng. Tại mỗi bộ thi thể cùng nhau chỗ giáp nhau, chẳng những dài từng cây nhỏ như sợi tóc mầm thịt, còn không ngừng hướng bên ngoài chảy ra màu trắng vàng, lại tỏa ra mùi hôi thối mù dịch. Dù là Cao Thụ bực này quen thuộc mùi thối người, lúc này nghe được phía sau cũng là nhíu chặt mày lên. Trừ cái này hoàn toàn như trước đây buồn nôn bên ngoài, nhục sơn quỷ linh di động phương thức cũng rất là kỳ lạ. Tại thân thể cao lớn phía dưới cũng không có truyền thống trên ý nghĩa chân, thay vào đó thì là vô số đầu nhân loại cánh tay từ dưới đáy rậm rạp chẳng chịt đưa ra. Những cánh tay này màu da, độ dày khác nhau, tại nhục sơn quỷ linh chi phối bên dưới run run rẩy rẩy kéo lấy chỉnh thân thể đi về phía trước vào. Đúng lúc này, nhục sơn quỷ linh tựa hồ là phát hiện một mực đi theo nó phía sau cái mông Cao Thụ, vì vậy chậm chạp lại vụng về muốn quay người. Đáng tiếc thân thể của nó quá mức khổng lồ, làm lúc xoay người, trực tiếp liền đem giao lộ một chút công trình kiến trúc cho cọ sập. Phật, động, sơn. Hà Cao Thụ cũng là không làm phiền, cấp tốc thôi động chính mình vừa vặn tấn thăng thất trọng cảnh giới Thích Ca Mâu Ni Phật, hướng về phía trước vô ra một trường.
Chương 401, Lục Sơn Quỷ Linh chương 401, Lục Sơn Quỷ Linh cao thủ một trưởng này đánh ra, uy thế càng hơn trước kia. Chỉ một thoáng, phân sướng từng trận, một đạo thuần túy từ bàng bạc cương khí cùng mênh mông Phật quang kết hợp mà thành kim quang cự trưởng, trực tiếp ở giữa không trung nhẹ ra. Cự trưởng thi vô uy ấn, trong lòng bàn tay đường vân rõ ràng, tựa như Phật Đà đến thế gian, mang theo gột rửa yêu tà, trấn áp sơn hà vô thượng uy thế, ầm vang đập vào Lục Sơn Quỷ Linh, cái kia từ vô số thi thể dung hợp cùng cảnh thân thể bên trên. Phốc phốc. Thân thể của Lục Sơn Quỷ Linh khổng lồ, đối mặt một trưởng này căn bản chính là muốn tránh cũng không được. Có chút ngoài ý liệu là, một trường này đập trúng phía sau, cũng không có bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, mà là tại Phật quang cùng núi thị tiếp xúc một cái mắt, giống như đem lung đỏ bàn ủi, trực tiếp nóng tại một khối to lớn dầu chân bên trên đồng dạng. Những cái kia sắc khô, sắc ướp, sắc tối, nở ra thi các loại, cực giống bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang kem ly. Trong nháy mắt công phu, liền bắt đầu cấp tốc hòa tan. Làn da cùng bắp thịt tại bên trong Phật tượng phi tốc tan rã, lộ ra phía dưới càng thêm hỗn loạn vô trường, lại quấn quýt lấy nhau xương cốt cùng nội tạng. Mà những này xương cốt cùng nội tạng, cũng tại cương khí tàn phá bừa bãi bên dưới, nhộn nhịp vỡ vụn rạn nứt, sau đó lại bị Phật quang hòa tan. Ngay sau đó, những này hòa tan huyết đủ, nội tạng, xương cốt trở, tập hợp ở cùng nhau, biến thành vô số đạo màu vàng xanh lá, màu xanh lá cây đậm, đồng thời tản ra nồng đậm hôi thối mù dịch, khiến người buồn nôn mù dịch từ hòa tan lỗ hổng, thi thể khe hở bên trong, mãnh liệt phun ra. Một màn này, tựa như là một cái bị đâm thủng to lớn bọc mù đồng dạng. Ô bê chất lỏng như là cao ép súng bắn nước văng tứ phía, rơi ở xung quanh trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng hủ thực bang, toát ra từng sợi khói trắng. Kịch liệt như thế biến hóa, để Lục Sơn Quỷ Linh thân hình khổng lồ cũng không nhịn được tùy theo bắt đầu run rẩy. Mẹ nó, như thế dạy, căn bản đánh không ra a. Cái này Lục Sơn Quỷ Linh phía sau, tất cả đều là loạn thất bát tao thi thể cùng thịt thối, nhất định phải từ chính diện tiến công. Cao thủ hơi nhíu mày, nhịn không được sổ một câu nói tụ. Hắn một trường này bổ xuống, chỉ là tại Lục Sơn Quỷ Linh phần lưng mở một cái độc lớn, cũng không triệt để đem giải quyết rơi. Cho nên hắn lập tức áp dụng hành động, chuẩn bị đi vòng qua Lục Sơn Quỷ Linh chính diện phía sau, lại phát lên một lần tiến công. Chỉ bất quá tòa này thi thể núi thịt, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ ngã tư đường, đem đường chắn đến xít sao. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành chạy đến hạ một cái giao lộ, lượn một vòng phía sau, mới cuốn về tới Lục Sơn Quỷ Linh chính diện. Tê khi thấy cái đồ chơi này ngay mặt lúc, cao thủ đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người đều biết, Quỷ Linh tựa như là những cái kia biển sâu loài cá đồng dạng, hoàn toàn không có cái gì quan điểm thẩm mỹ có thể nói. Một cái so một người dáng dấp tùy tiện, xấu xí lẩu, dài đến buồn nôn. Toàn này Lục Sơn Quỷ Linh cũng giống như thế. Nó căn vốn cũng không có đầu, tại cái kia thân thể cao lớn trung ương đỉnh cao nhất, sinh trưởng một đám dày đặc nhân loại trái tim. Những này trái tim lớn nhỏ, cũng đều không giống nhau, nhưng đều lấy đồng dạng tần số nhảy lên. Phù phù, phù phù thông, phù phù duy trì liên tục không ngừng tiếng tim đập, tạo thành một bài khiến người tâm thần có chút không tập trung bản hòa tấu. Mà ở trái tim cùng trái tim ở giữa, càng là khảm nạm mấy chục cái con mắt. Những này màu mắt, hình dạng khác nhau, lại đều chợt đến trình độ lớn nhất, vừa đi vừa về bật mèo, quan sát bốn phương tám hướng. Nếu là tại Nhục Sơn Quỷ Linh thời kỳ toàn thịnh, chỉ là những này con mắt nhìn chăm chú, cùng với cái kia quấy nhiễu người tiếng tim đập, cũng đủ để cho nhân loại chủ động tới cùng nó tiến hành dung hợp. Nhưng cũng tiếc chính là, bây giờ bị cao thủ toàn lực một trường phía sau, nằm ở trung ương đỉnh cao nhất những cái kia trái tim, nảy lên quy luật hoàn toàn bị nhiễu loạn. Mà những cái kia khảm nạm ở trái tim phụ cận vô số con mắt, có trắng dã, có chảy máu, có run rẩy, thậm chí còn có không ít con mắt trực tiếp phanh một tiếng, vỡ ra. Ngao. Giống thân thể của Nhục Sơn Quỷ Linh bên trong, chính đang phát ra từng đợt kỳ lạ tiếng kêu rên, tựa hồ hỗn hợp vô số người rên thống khổ bén nhọn rên rỉ. Loại này âm thanh cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tác dụng tại linh hồn. Cao thủ chỉ là nghe một lát, liền cảm giác hoa mắt váng đầu, tứ chi thậm chí đều có chút không nghe không chế. Đậu phộng, liền ta đều muốn bị loại này âm thanh chỗ điều khiển, huống chi là người bình thường. Hắn vội vàng vận chuyển chính mình quán tượng pháp. Trong thức hải, ba tôn Phật Đà đồng tử cũng trong lúc đó sáng lên, cái kia thêm nữa ở trên người hắn cuồng loạn ý chí, cuối cùng là bắt đầu biến mất. Theo kim sắc Phật quang chậm rãi tiêu tán, Nhục Sơn Quỷ Linh chính là bằng vào tự thân thanh máu độ dày, miễn cưỡng gánh vác một trường này. Bất quá sau lưng của nó, cũng đã bị hòa tan ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Chỉ là tại mặt ngoài, nó mặc dù thoạt nhìn tựa hồ vô cùng thê thảm, nhưng kỳ thực lỗ thủng biên giới chỗ đang có từng đám mầm thịt xuất hiện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng nhúc nhích, lẫn nhau dung hợp. Mà tại sâu trong thân thể, từ những cái kia vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại nơi trọng yếu, càng nhiều thi thể bị thua đưa đến phía sau, tính toán bổ khuyết cái này cái lỗ thủng. Bực này năng lực khôi phục, thật là khủng bố đến cực điểm. Đối mặt Nhục Sơn Quỷ Linh tốc độ khôi phục, dù là cao thủ cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa rồi hắn một trường kia, liền xem như thời kỳ cường thịnh cự xà, hoặc là cái kia siêu đại hình các mô quái, đều khó có thể chịu đựng ở, nhưng cái này Nhục Sơn Quỷ Linh, cứ việc tổn thất nặng nề, có thể như cũ chưa chết. Nó tựa như là đem tất cả điểm thuộc tính đều thêm tại thanh máu cùng năng lực khôi phục bên trên đồng dạng. Cái kia từ vô số nhân loại sinh mệnh chỗ mệt mỏi chung vào một chỗ khổng lồ sinh mệnh lực, cùng với phía sau vặn bẹo dung hợp phát tắc, để nó tiếp nhận cái này chí cương chí dương một kích. Ngắn ngủi 2-3 phút mà thôi, tựa hồ liền đã để Nhục Sơn Quỷ Linh khôi phục lại. Phía trước những cái kia trắng dã, run rẩy, chảy máu con mắt, giờ khắc này mang theo tân sinh thống khổ, cùng với càng sâu bám độc, gắt gao khóa chặt cao thủ. Chỉ thấy những cái kia dày đặc lớn lên nhân loại trái tim mãnh liệt bắt đầu bành trướng, lập tức lại kịch liệt co vào. Nhục Sơn Quỷ Linh cái kia thân thể cao lớn, lúc này phảng phất như là một cái cự đại máy bơm nước. Nó đầu tiên là đem trong cơ thể mục nát dịch thể rút đi ra, sau đó cùng vừa rồi bị Phật quang tổn thương phía sau, sinh ra hoại tử tổ chức, toàn bộ lăn lộn hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó, những này mủ dịch cùng hỏng thịt liền bị cùng nhau phun ra ngoài thân thể, hóa thành một tràng phô thiên cái địa mủ dịch mưa to. Một màn này, quả thực là muốn đem cao thủ cho buồn nôn đấu. Những này mủ dịch hỏng thịt không những mùi tanh hôi nồng nặc, hơn nữa còn mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Liền cái kia đường ngựa mặt, xi măng cốt thép kiến trúc, tiếp xúc đến những này mủ dịch hạt mưa phía sau, đều bị xối ra từng cái hố. Phật quang phổ chiếu, cao thủ cũng không nói nhảm, trực tiếp mở lớn. Trong chốc lát, vô số đạo cô đọng nội liễm kim sắc Phật quang từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Những này kim sắc Phật quang chỉ là trong nháy mắt công phu, liền tạo thành một đạo không thể phá vỡ công sự phòng ngự. Những cái kia mủ dịch hạt mưa không đợi tiếp xúc đến cao thủ, liền tại Phật quang chiếu dọi xuống, hóa thành từng sợi khói trắng. Phật quang hướng bên ngoài kéo dài, càng là trực tiếp chiếu dọi trên thân Nhục Sơn Quỷ Linh. Ccc, Nhục Sơn Quỷ Linh thân thể liền tựa như trong chảo nóng hoàng du đồng dạng, không ngừng phát ra tiếng vang chói tai, đồng thời lại một lần bắt đầu hòa tan. Chương 402, bất kể nói thế nào, ưu thế tại ta. Chương 402, bất kể nói thế nào, ưu thế tại ta. Nhục Sơn Quỷ Linh cứ việc lại phát ra cái kia từng đợt bay thẳng linh hồn tiếng kêu rên, nhưng nó lại không có đình chỉ hướng cao thụ vị trí khu vực phun ra mù dịch. Cùng lúc đó, nó cái kia khổng lồ cồng kềnh thân thể dưới đáy, lúc đầu chống đỡ lấy nó hành tẩu từng đầu nhân loại cánh tay, trong đó mấy trăm đầu đột nhiên hướng về phía trước kéo dài lộ ra, giống như từng đầu xúc tu. Những này xúc tu mang theo siêu siêu tiếng xé gió, từ khác nhau góc độ chộp tới cao thụ. Mỗi đầu xúc tu năm ngón tay đầu ngón tay đều là sắc bén như dao, đủ để xé nát bất kỳ ngăn trở nào tại bọn họ trước mặt sinh vật. Mà tại trưởng trong nội tâm, càng là rách ra một tấm chảy nước bọt miệng nhỏ, Newton cắn cao thụ, đem hắn kéo vào đến cái kia đáng sợ núi thịt bên trong. Bất quá tại Phật quang chiếu xuống, tuyệt đại bộ phận xúc tu đều đã bị phơi thành khói trắng, nhưng vẫn có một bộ phận xúc tu may mắn xuyên phá tầng tầng Phật quang, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt cao thụ. Xích Long, Hỏa Kiếm. Cao thụ thấy thế, ánh mắt có chút ngưng lại. Đồng thời, hắn cũng cấp tốc đem Xích Long từ trong thức hải không gian của mình phóng ra. Nuôi binh hàng ngày, dùng binh nhất thời, mà mới vừa được thả ra Xích Long, còn có như vậy một chút mà bức. Khi nhìn thấy cái kia khổng lồ cồng kềnh Lục Sơn Quỷ Linh phía sau, nó nhịn không được hoảng sợ nói, đây là vật gì à, làm sao như thế lớn? Còn rông dài cái gì? Hỏa Kiếm. Cao thụ mũi chân điểm nhẹ, thân hình như một mảnh theo gió lá liễu, tại mủ dịch giọt mưa cùng xúc tu cầm nắm khe hở bên trong, nhanh nhẹn xuyên qua. Xích Long nào dám mạnh miệng, chỉ thấy nó toàn thân hồng quang lóe lên, nháy mắt liền biến ảo thành cự quyết kiếm dáng dấp. Thời gian thật dài vô dụng kiếm. Hôm nay ta liền bồi ngươi thật tốt vui vừa một chút. Cao thụ nắm chặt bay đến phụ cận Xích Long bản cự quyết kiếm, vận chuyển cương khí, nháy mắt chém ra hơn 10 đạo kiếm khí. Những này kiếm khí thật là sắc bén vô cùng, theo suy 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 mấy tiếng, liền đem Nhục Sơn Quỷ Linh đưa qua đến xúc tu toàn bộ chặt đứt. Những này xúc tu tại bị kiếm khí chặt đứt phía sau, tựa như là bị rút khô chất dinh dưỡng đóa hoa, nháy mắt thay đổi đến khô héo tàn lụi. Nhục Sơn Quỷ Linh giống như có lẽ đã tiến hóa ra linh trí, cũng không phải là đơn thuần bằng vào bản năng tại cùng cao thụ tác chiến. Khi thấy chính mình vật lý thế công bị ngăn trở phía sau, Nhục Sơn Quỷ Linh lập tức thu nạp chính mình mụ dịch cùng xúc tu. Ngay sau đó, vị kia tại nó thân thể trung ương đỉnh cao nhất từng khóa trái tim, đột nhiên ngừng đập. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường âm thanh toàn bộ đều biến mất theo không thấy, một loại quỷ dị yên tĩnh đột nhiên giáng lâm. Cái kia khảm nạm ở trái tim xung quanh từng khóa mắt người, trong cùng một lúc đem ánh mắt toàn bộ đều tập hợp trên thân cao thủ. Đến không hết trong con mắt, toàn bộ đều phản chiếu thân ảnh của cao thủ. Mà ngay một khắc này, một đạo vô hình vô chất, nhưng đủ để xé rách nhân loại linh hồn tinh thần gào thét tầm vang mà tới. Cái này là tới từ phương diện tinh thần gào thét, cũng không phải là âm thanh, mà là vô số người chết thống khổ, oán hận, hoảng hốt, phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Một khi bị chúng chiêu, sợ rằng cho dù là võ đạo tông sư, cũng phải bị nháy mắt xé rách linh hồn, vỡ nát tâm thần. Siêu 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 tại phát động tinh thần gào thét đồng thời, Nhục Sơn Quỷ Linh lại từ phía trước bị Phật quang phơi hoàn toàn thay đổi trong vết thương, phun ra từng mai màu vàng xanh lá đạn pháo. Những này đạn pháo không còn là phía trước mù dịch, mà là giảm tới cực điểm khí quan mạnh mẽ. Bọn họ lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bị bắn ra, mang theo từng trận tiếng xé gió, trực tiếp phong kín cao thủ tất cả đường lui. Lần này, Nhục Sơn Quỷ Linh vận dụng phương diện tinh thần tăng thêm vật lý phương diện hai tầng công kích, nghiễm nhiên là muốn đưa cao thủ vào chỗ chết. Ha ha. Đối mặt cái này song trọng thế công, cao thủ chỉ là cười nhạt một tiếng. Vào giờ phút này, nếu là đổi lại bất luận một vị nào đỉnh cấp tông sư, sợ rằng đều phải tán thân nơi này. Dù sao trình độ này phương diện tinh thần công kích, căn bản cũng không phải là võ đạo tông sư có khả năng ngăn cản được. Nhưng cao thủ lại không giống. Hắn Kim Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đã tu luyện đến đệ thất trọng cảnh giới. Hắc Phật A Di Đà Phật cũng tu luyện đến đệ lục trọng cảnh giới. Cho dù là cuối cùng mới tu luyện Bạch Phật Dược Sư Phật, lúc này cũng là ngũ trọng cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn có lục trọng cảnh giới Đại Uy Thiên Long, ngũ trọng cảnh giới Tam Đầu Lục Tí Tu La Kim Cương Phật. Bất kể nói thế nào, ưu thế tại ta. Cái này năm tôn quán tưởng hình tượng cùng nhau thôi động, dễ như trở bàn tay liền hóa giải Nhục Sơn Quỷ Linh phương diện tinh thần công kích. Sau đó, trong tay cao thủ Xích Long cự khuyết kiếm càng là liên tiếp chém ra vài đạo kiếm khí. Những cái kia phóng tới đạn pháo vừa mới tiếp xúc đến những này kiếm khí, nháy mắt sụp đổ tan rã, tan thành mây khói. Tại liên tiếp bị hóa giải hai đợt thế công phía sau, động tác của Nhục Sơn Quỷ Linh hơi chậm lại. Hiển nhiên, nó cũng không ngờ đến trước mắt cái này nhân loại thế mà lợi hại như vậy. Ngày trước nó gặp phải nhân loại, chỉ cần dùng một điểm nho nhỏ thủ đoạn, liền có thể đem thôn vệ, làm cho cùng bản thân dung hợp. Mà trước mắt cái này đồng dạng nhân loại nhỏ bé, chẳng những đưa nó trọng thương, còn liên tiếp nhẹ nhõm giải quyết nó hai đợt thế công. nhất là cuối cùng một đợt, cái kia phương diện tinh thần tăng thêm vật lý phương diện hai tầng công kích, cho dù là nó ngày trước gặp phải mặt khác cường đại đồng tộc, cũng khó có thể chống đỡ. Hiệp chế trò chơi, hiện tại giờ đến phiên ta đi. Hai tay cao thủ nắm chặt trong tay cự kiếm, dựa theo phía trước thi triển Phật động sơn hà phương thức, đem cương khí cùng Phật quang tiến hành hỗn hợp, sau đó toàn lực chém ra một kiếm. Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên bạch phá không khí, tựa như lưu tinh lướt qua bầu trời đêm, lòng lánh chói mắt kỳ quang. Cùng lúc trước cái kia đánh trúng Lục Sơn Quỷ Linh sau lưng một trường kia khác biệt, cao thủ lần này mục tiêu là viên kia viên nhảy lên nhân loại trái tim. Sau lưng của Lục Sơn Quỷ Linh, tất cả đều là thi thể xác, cũng không phải là yếu hại. Cho dù là bị một trường bổ ra một cái lỗ thủng lớn, nhưng Lục Sơn Quỷ Linh như cũng bình yên vô sự, thậm chí còn có dư lực tu bổ vết thương. Cho nên lần này, hắn dứt khoát liền chạy thẳng tới Lục Sơn Quỷ Linh yếu hại nhược điểm. Trái tim của ngươi không phải lại nhiều lại có thể nhảy sao? Lão tử hiện tại liền toàn bộ đều cho ngươi chẳng phá, nhìn ngươi còn thế nào nhảy. Đối mặt cái này như là cỗ sao trời đánh tới kiếm khí, Lục Sơn Quỷ Linh bản năng muốn tránh né. Có thể nó cái kia khổng lồ cồng kềnh thân thể, liền chuyển cái ngoặt đều tốn sức, lại như thế nào có thể tránh được một kiếm này. Phốc phốc. Kiếm khí như cao thủ dự đoán như vậy, nháy mắt chạm phá liên tiếp nhân loại trái tim, tối thiểu phải có 1-200 quả. Những này bị chạm phá trái tim, nháy mắt tuôn ra đậm đặc như đá dầu chất lỏng màu đen. So sánh với phía trước màu vàng xanh lá mù dịch, những này chất lỏng màu đen càng thêm hôi thối. Cao thủ cho dù đứng xa xa, lại có thể nghe được cỗ kia không cách nào hình dung mùi hôi thối. Đây là hắn hai đời chung vào một chỗ, chỗ nghe được nhất thối hương vị. Một hơi tổn thất nhiều như thế trái tim, để Nhục Sơn Quỷ Linh phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu rên. So trước đó hai lần chung vào một chỗ, còn muốn càng thêm bén nhọn chói tai. Người bình thường chỉ cần nghe thấy như vậy một cái, đầu lúc này liền sẽ bạo tạc. Cho dù là võ đạo tông sư lọt vào tai, chỉ sợ cũng không chống được vài giây đồng hồ. Tại cái này thê thảm tiếng kêu rên bên trong, nằm ở tổn hại trái tim xung quanh trong mắt, càng là lần lượt nổ tung lên. Đồng thời, Nhục Sơn Quỷ Linh thân thể cũng bắt đầu trào ra ngoài đại cổ mù dịch. Những này mù dịch hỗn hợp có thi thể mảnh vỡ, tựa như là sông nhỏ đồng dạng, cuồn cuộn chảy xuôi. Vẫn chưa tới nửa phút thời gian, cái kia khổng lồ lại cổng kênh Nhục Sơn Quỷ Linh, vậy mà trực tiếp rút lại một vòng lớn. Chương 403, đời sau đầu thai đi làm máy hút bụi a. Chương 403, đời sau đầu thai đi làm máy hút bụi a. Tại như vậy trọng thương phía dưới, Nhục Sơn Quỷ Linh tựa hồ là cảm thấy hoảng hốt, cố gắng quay người muốn rời khỏi. Có thể cho dù là rút lại một vòng lớn, nhưng hình thể của nó vẫn là quá mức khổng lồ. Tại thành thị ngã tư đường bên trong, thay đổi thân hình, vẫn là lại chậm lại khó. Cao thủ khắc sâu giải thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi đạo lý, lại làm sao có thể tùy ý đến miệng con vịt bay đâu. Tay hắn cầm xích long cự khuyết kiếm, lại liên tiếp chém ra hai kiếm. Phốc phốc. Phốc phốc, cái này hai đạo kiếm khí cực kỳ tinh chuẩn, lần lượt chạm tại Nhục Sơn Quỷ Linh những cái kia trên trái tim. Khoảng chừng gần một nửa trái tim, trực tiếp bị kiếm khí chạm phá, hướng bên ngoài phun mạnh màu đen lại đậm đặc hôi thối chất lỏng. Mà trái tim phụ cận những cái này trong mắt, cũng giống là dấm bóng đèn đồng dạng, phanh 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 bắt đầu bạo tạc. Phía trước còn không có chạy xong mụ dịch cùng thi thể khối vụn, giờ phút này tựa như là suối phun đồng dạng, xì 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 phun ra ngoài bắn. Xung quanh công trình kiến trúc, đường quốc lộ, đèn đường, giao thông đèn các loại, nhưng phẳng là bị phun đến, hoặc là nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái hố to, hoặc là liền bị cao tốc bắn ra khối thi thể cho nện xuất ra đạo đạo vết tích. Thật là buồn nôn. Cho dù cao thủ có Phật quang hộ thể, giờ phút này cũng không thể không vừa đi vừa về di động, tiến hành tránh né. Hắn cũng không muốn để trên người mình nhiễm đến cái kia buồn nôn hôi thối. Nếu không sáng sớm ngày mai tỉnh lại, cái này cơm căn bản là không có cách nào ăn. Chỉ bất quá mới ngắn ngủi 2-3 phút thời gian, Nhục Sơn Quỷ Linh nguyên bản cái kia khổng lồ lại cồng kềnh thân thể, liền trực tiếp rút lại đồng dạng. Cũng dựa vào cái này, nó cuối cùng là hoàn thành phía trước vẫn muốn xoay người. Đang lúc cao thủ cho rằng người này là chuẩn bị chạy trốn lúc, phía trước bị hắn dùng Phật động sơn hà cứ thế mà đánh ra cái kia lỗ thủng khổng lồ, giờ phút này thì là đình chỉ khép lại. Lỗ thủng nội bộ thì thối, mầm thịt chờ loạn thất bát tao tổ chức, bắt đầu mãnh liệt lan lộn, tựa hồ là muốn dựng dục ra thứ gì. Không bao lâu, một tấm tử chân của tay đức vặn mẹo mặt người tạo thành thôn vẹn miệng lớn, cứ như vậy hiện ra tại trước mặt cao thủ. Tấm này miệng lớn tại vừa bận tạo thành mới bắt đầu, liền sinh ra khổng lồ hấp lực. Nó thật giống như nói một cái từ huyết đục tạo thành cỡ nhỏ lỗ đen đồng dạng, muốn đem tất cả xung quanh vật thể, toàn bộ đều hút tới trong miệng, sau đó ăn hết. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, ngã tư đường xung quanh đèn đường, chiếc xe, thảm thực vật các loại, tất cả đều bị miệng lớn cho hút vào. Đậu phộng. Cao thủ không nghĩ tới, cái này Đục Sơn Quỷ Linh thế mà còn có như thế một tay. Cái kia khổng lồ hấp lực, đem cả người hắn đều nhanh hút tới. Cho dù là đem cương khí rót vào trong hai chân bên trong, gắt gao đinh trên mặt đất, cũng không dùng được. Dù sao liền dưới chân hắn đường ngựa, giờ phút này đều bị miệng lớn cho hút vỡ vụn thành từng mảnh, thậm chí đều lộ ra dưới nhất tầng nền đất. Cùng lúc đó, phía trước bị phun ra đi nội tạng, khối thịt cũng giống như được đến triệu hoán, lẫn nhau ở giữa bắt đầu nhúc nhích dung hợp. Bọn họ tựa hồ không nhận miệng lớn hấp lực ảnh hưởng, một lần nữa tập hợp hợp lại cùng nhau phía sau, biến thành từng đoàn buồn nôn cục thịt. Những này cục thịt đã coi cao thủ như mục tiêu, điên cuồng hướng hắn bên này vọt tới. Dù cho tại Phật quang chiếu xuống, những này cục thịt không ngừng mà bị phơi thành khói trắng, nhưng như cũng che giả mang mọc, không chịu từ bỏ. Cao thủ cũng không có để ý tới những này buồn nôn cục thịt, hắn thoáng sau khi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên giải ra rót tại hai chân bên trên cương khí. Không có cái này cương khí phụ trợ, cả người hắn tựa như là một mảnh giấy, trực tiếp bị cái kia miệng lớn cho hút tới. Bất quá, liền tại sắp bị miệng lớn thôn vệ nháy mắt, thân hình của hắn như du ngư, lấy một cái bất khả tư nghị góc độ thay đổi, hiểm lại càng hiểm rắn vào miệng lớn biên giới trở ra. Tại giao thoa mà qua nháy mắt, hắn cầm thật chặt trong tay cự kiếm, đem Phật quang cùng cương khí cùng nhau hội tụ ở thân kiếm bên trong. Như thế có thể hút, đợi sau đầu thai đi làm máy hút bụi a. Cao Thụ huy động cự kiếm, sắc bén vô cùng mũi kiếm trực tiếp chém về phía tấm kia kinh khủng miệng lớn. Xuy, 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 cứ việc miệng lớn bên trong cũng có rất nhiều nhân loại xương, nhưng những này xương chỗ nào có thể đối phó được Xích Long cự quyết kiếm chẳng kích. Trong nháy mắt công phu, tấm này miệng lớn liền bị kiếm khí chém thành mấy khúc. Những cái kia chân cụt tay đứt cùng bặm bẹo mặt người một khi thoát ly nhục sơn quỷ linh thân thể, liền lần nữa lại biến thành từng khối thịt thối. Mà còn liền phía trước một lần nữa tập hợp lại cùng nhau cục thịt, giờ phút này cũng cấp tốc sụp đổ, một lần nữa hóa thành một đám huyết đục. Tại miệng lớn bị chém thành khối vụn phía sau, Cao Thủ cũng rơi vào sau lưng nhục sơn quỷ linh lỗ thủng biên giới chỗ. Hắn cái này vừa hạ xuống, lỗ thủng bên trên những cái kia mầm thịt bắt đầu sinh trưởng tốt, giống như là từng đầu xúc tu, điên cuồng hướng hắn chụp tới. Đáng tiếc những này mầm thịt xúc tu tuy nhiều, nhưng Cao Thủ Phật quang nhưng cũng càng mạnh. Mầm thịt xúc tu tại tiếp xúc đến Phật quang một cái mắt, liền phát ra xì 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 âm thanh, đồng thời nháy mắt biến thành màu đen khô héo. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi thanh máu đến tột cùng dày bao nhiêu? Cao Thủ đem trong tay cự kiếm, trực tiếp cắm vào dưới chân. Sau đó hắn hít sâu một hơi, đem cương khí cùng Phật quang hỗn hợp lực lượng hội tụ ở sòng trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn đối với cái kia đã khép lại thịt thối thì não, một hơi vô ra hơn 10 trượng. Phật động sơn hà, Phật động sơn hà, Phật động sơn hà, hắn lần này tính, trực tiếp lấy hết trong cơ thể hơn phân nửa cương khí. Mà tại kim quang cự trưởng oanh kích phía dưới, vừa mới khép lại bộ phận lại lần thứ hai bắt đầu hòa tan. Đậm đặc màu vàng xanh lá mủ dịch giống như là không cần tiền đồng dạng, điên cuồng phun ra ngoài tuôn ra. Ngao, giống thân thể của nhục sơn quỷ linh bên trong, lại phát ra từng đợt tiếng kêu rên. Cao Thụ nghỉ thở ra một hơi phía sau, rút lên Xích Long cự quyết kiếm, lại điên cuồng chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Những này kiếm khí không gì không phá, trực tiếp thâm nhập đến nhục sơn quỷ linh nội bộ. Theo nhục sơn quỷ linh tiếng kêu rên càng thêm khủng bố thê lương, ngắn ngủi mấy phút công phu, cái kia cho dù là rút lại một nửa, đương nhiên vẫn có mấy cái bài mục giấy thân thể, cứ thế mà bị Cao Thụ cho đả thông. Kim quang cự trưởng cùng kiếm khí chỗ khai thác ra đến con đường, giống như là một đầu đường hầm, từ sau lưng một đường quan xuyên tới trước ngực. Sắc khô, sắc ướp, sắc tối, nở ra thi các loại, giờ phút này toàn bộ đều tan hóa thành mù dịch. Những cái kia buồn nôn màu vàng xanh lá mù dịch, giống như hồng thủy đồng dạng, bắt đầu hướng bên ngoài phun ra. Đậu phộng. Cao Thụ thấy thế, sợ chính mình bị cái này mù dịch cho chết đuối, vội vàng xách theo cự kiếm, từ lỗ thủng biên giới chối nhảy xuống, nhảy tới một tòa nhà nhỏ 3 tầng lầu chót. Nặng như vậy xuyên qua thương thế, cho dù nhục sơn quỷ linh nắm giữ siêu dày thanh máu, cùng với siêu cường năng lực hồi phục, cũng cuối cùng gánh không được. Ầm ầm. Những cái kia lớn lên tại nhục sơn quỷ linh dưới đáy nhân loại cánh tay, bất lực chống đỡ thêm cái kia khổng lồ cổng kính thân thể. Theo một tiếng vang thật lớn, nhục sơn quỷ linh ầm vang ngã xuống đất. Những cái kia cũng không hao hết năng lượng kim sắc cự trưởng, như cũng tại một đường phá hư. Cuối cùng còn lại những cái kia trái tim cũng lần lượt vỡ ra. Những cái kia màu đen đậm đặc chất lỏng, hỗn hợp có màu vàng xanh lá mủ dịch cùng nhau chảy xuống, làm cho cả ngã tư đường vị trí khu vực đều tùy theo thay đổi đến tối không người được. Mà vị tại tâm tạng xung quanh những người kia mắt, cũng cùng nhau như bị đâm thủng khí cầu, nhộn nhịp nổ tung. Không thể không nói, cái này nhục sơn quỷ linh quả nhiên thằng đánh. Cho dù là chết, cũng là trọn vẹn chết 7-8 phút. Chương 404, kỳ quái. Chương 404, kỳ quái. Theo cuối cùng một tia thanh máu bị trống rỗng, cái kia khổng lồ cổng cảnh thi thể núi thị tầm vang sụp đổ, các loại loạn thất bát tao thi thể hỗn hợp có hôi thối mù dịch, gần như chìm nửa cái đường phố. Bất quá trong nháy mắt, liền có từng sợi hắc yên từ trong chui ra, nhộn nhịp chui vào đến mi tâm của Cao Thụ chỗ sâu. Những này hắc yên số lượng so với cái kia cự hình cấp mô quái, tối thiểu nhiều ra một nửa. Nằm ở trong thức hải không gian Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, Dược Sư Phật ba tôn đại lão đều đang điên cuồng hấp thụ lấy những kinh nghiệm này. Tiểu Ảnh, Tiểu Nhị, Cự Xà, Tam Đầu Lục Tí Tu La Kim Cương Phật thì là ở một bên nhặt nhạnh chỗ tốt, căn bản không dám cùng cái này ba vị đại lao tranh đoạt. Đến mức còn lại Đại Uy Thiên Long, thuần túy chính là địa chủ nhà nhi từ ngốc. Cho dù có đầy trời điểm kinh nghiệm bay qua, nó cũng không có nửa điểm phản ứng. Thật sự là đã lâu không gặp cảm giác ra. Chờ đem những kinh nghiệm này giá trị toàn bộ hấp thu phía sau, dù là khẩu vị lớn hơn rất nhiều cao thủ, như cũng cảm giác lâu ngày không gặp chướng bụng cảm giác, tựa hồ cả người đều bị lấp đầy. Chủ nhân lúc này, trong tay hắn cự kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng quang, một lần nữa biến trở về Xích Long nguyên bản dáng dấp. Xích Long có thể là tận mắt nhìn thấy, chính mình vị này chủ nhân thu hoạch đến một sóng lớn bản nguyên tinh khí. Kết quả là, nó không kịp chờ đợi góp đến trước mặt cao thủ, giống như là một đầu chó sủ, cực điểm vẻ lấy lòng. Yên tâm đi, thiếu không được ngươi. Làm một cái hợp cách lão bản, cao thủ lại làm sao có thể nghiêm khắc thủ hạ của mình đâu? Mà còn Xích Long tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cũng làm ra không ít công hiến. Hắn tự chính mình ba tôn Phật Đà trong quán tưởng hình tượng, riêng phần mình rút lấy một sợi còn chưa luyện hóa điểm kinh nghiệm, sau đó cùng nhau chuyển vận cho Xích Long. Đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Xích Long khát vọng nhất đồ vật chỉ có hai loại. Một cái là ngang kim loại hiếm, như hoàng kim, bí kim trở. Một cái khác, dĩ nhiên chính là bản nguyên tinh khí. Được cái này ba sợi bản nguyên tinh khí phía sau, nó trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, vội vàng hướng Cao Thụ nói cảm ơn. Chậm rãi đi luyện hóa a. Cao Thụ khẽ gật đầu, sau đó đem Xích Long lại nhét đến trong thức hải không gian của mình. Cái này bột cũng đánh xong, tiếp xuống cũng nên dựa theo kế hoạch tiến về Minh Vương tự xem xét tình huống. Cao Thụ từ nhà nhỏ 3 tầng bên trên nhảy xuống, tìm tới chính mình phía trước dừng ở ven đường xe. Con đường phía trước tất cả đều là mủ dịch cùng thịt thối, hắn cũng không muốn trực tiếp lái qua, cho nên đành phải đi vòng do một vòng, từ mặt khác một con đường lái về phía Minh Vương tự. Mười mấy phút phía sau, hắn liền thành công đến Minh Vương tự cửa hông. Trong thế giới hiện thực, Minh Vương tự tại kinh lịch địa hạ loại nhân chi thai phía sau, tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều bị phá hủy, biến thành phế tích. Sau đó, lại bởi vì chú quân đến, còn lại khu vực cũng lần lượt bị phá dỡ. Cho dù là Cựu Thanh Sơn địa hạ thế giới nhập khẩu bị nổ rơi, nhưng phía chính phủ bởi vì an toàn cân nhắc, cũng sẽ không lựa chọn xây dựng lại Minh Vương tự. Bởi vậy, nguyên bản Thanh Nguyên thành phố đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương tự, cứ như vậy triệt để trên họa một cái dấu chấm tròn. Thế nhưng tại mộng cảnh thế giới bên trong, Minh Vương tự vẫn như cũ như lúc ban đầu. Nhìn lên trước mặt cái này quen thuộc từng tòa kiến trúc, Cao Thụ ký ức nhịn không được bay về tới hơn nửa năm trước. Nhớ ngày đó, hắn bởi vì mộng cảnh thế giới nguyên nhân, kém chút liền muốn tiến hành lần thứ hai xuyên việt trọng sinh. Tốt tại hắn gặp Hoàng Đại Ca. Nếu không phải Hoàng Đại Ca truyền thụ Kim Phật Quán Tượng Pháp lời nói, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở những cái kia trên tay của Quỷ Linh. Chỉ tiếc thực lực của hắn bây giờ vẫn là có chỗ không tốt. Mặc dù diệt sát Tam Phật Hội nhiều tên trưởng lão, cùng với hai cái đường khẩu, có thể còn chưa đủ lấy tiêu diệt toàn bộ Tam Phật Hội, là Hoàng Đại Ca báo thù rửa hận. Hoàng Đại Ca, thời gian vội vàng, không biết tại một cái thế giới khác ngươi còn tốt chứ? Ta về sau sẽ đem càng nhiều Tam Phật Hội thành viên đưa đi bồi ngươi, hy vọng ngươi không muốn tịch mịch. Cao Thụ niệm niệm lẩm bẩm một hồi phía sau, nhấc chân bước vào trong Minh Vương Tự. Ân. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong Minh Vương Tự có chút kỳ quái, bởi vì trong chùa thế mà một cái dạo chơi quỷ linh đều không có. Nếu biết rõ, thế giới bên ngoài bên trong có thể khắp nơi đều là ăn người quỷ linh, còn có giống Nhục Sơn quỷ linh dạng này lại buồn. Có thể tại đi vào trong chùa phía sau, hắn thế mà liền một cái quỷ linh cũng không có nhìn thấy. Chẳng lẽ trừ ngoài khu hồn linh, Minh Vương Tự còn có mặt khác linh khí? Hắn nuốt ve chính mình chân bóng cái cằm, trong lòng âm thầm suy đoán nói. Trong Minh Vương Tự cung phụng nhiều như thế Phật tượng, khó tránh khỏi cái kia tôn Phật tượng liền sẽ tại quỷ linh giáng lâm phía sau, đột nhiên biến thành linh khí. Phía trước Hầu Văn Vũ một nhóm người bên trong, cái kia trong ngực quang đầu nữ nhân chỗ ôm Phật tượng, không phải liền là linh khí sao? Trở lại nhất trung phía sau, hắn còn chuyên môn hướng Lao Dương hỏi thăm một chút cái kia quang đầu nữ nhân tình huống. Đối phương là cái nào đó Amni Cô Nico, cùng Minh Vương Tự các hòa thượng là đồng hành. Nghe nói tại quỷ linh giáng lâm phía sau, Amni Cô chỗ cung phụng tôn kia Phật tượng, lại đột nhiên biết nói chuyện, hơn nữa còn là trong am các ni cô cung cấp che chở. Nhưng về sau không biết phát sinh cái gì, chỉ có cái kia quang đầu nữ nhân may mắn sống sót, sau đó bị Hầu Văn Vũ cứu. Đây cũng là vì cái gì đối phương sẽ khăng khăng một mực đi theo Hầu Văn Vũ nguyên nhân. Nếu có linh khí Phật tượng bảo hộ, như vậy trong chùa có lẽ có rất nhiều người sống sót mới đối. Có thể là đối với trong Minh Vương Tự một chút kiến trúc, Cao Thụ vẫn là vô cùng quen thuộc. Chỉ là hắn từ cửa hông đi tới Đại Hùng Bảo Điện, chỉnh trong cả quá trình chẳng những không có phát hiện quỷ linh, thậm chí liền một người sống cũng không có thấy. Tại đem Thích Ca Mâu Ni Phật tu luyện đến đệ thất trọng phía sau, cảm giác của hắn năng lực lại lần nữa được đến tăng lên. Nhưng cùng nhau đi tới, nhưng là liền một người sống khí tức đều không có cảm giác được. Kỳ quái không có quỷ linh, cũng không có người sống nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Đang lúc hắn đi đến Đại Hùng Bảo Điện ngoài cửa, trong lòng nghi hoặc không hiểu thời điểm, bên hai lại đột nhiên truyền đến một cái to lớn điếc tai âm thanh. Tất cả hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem nghe được thanh âm này một mấy mắt, Cao Thụ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới lông tơ, toàn bộ đều dựng lên. Một cổ mạc danh hàn khí càng là đáy lòng toát ra, nháy mắt càn quét toàn thân. Không tốt. Hắn không có nửa điểm do dự, lập tức hóa thành một cái bóng mờ, lấy tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài. Ai? Làm Cao Thụ một đường lao ra Minh Vương Tự cửa hướng lúc, bên hai lại không hiểu chuyển đến thở dài một tiếng. Cái này để hắn càng thêm không dám chậm trễ, thậm chí liền xe đều không dám lên, đem hết toàn lực ra bên ngoài chạy trốn. Hắn cái này một hơi trực tiếp chạy tới mười mấy cây số có hơn, mãi đến bên thai lại không có mặt khác cổ quái âm thanh phía sau, cái này mới dừng bước, thuận tiện trong sửa lại một chút xung quanh bị hấp dẫn tới quỷ linh. Minh Vương Tự khẳng định xảy ra chuyện lớn. Tại Ấn Hải trộm đi khu hồn linh phía sau, tất nhiên lại phát sinh sự kiện quỷ dị. Cao Thụ vô cùng xác định, vị kia tại Minh Vương Tự trong Đại Hùng Bảo Điện, tuyệt đối là một cái siêu cấp đại bốt. Thực lực hoàn toàn ở phía trên Chu Thiên Tông sư. Lấy trước mắt hắn năng lực nhận biết, thế mà sau khi tiến vào Minh Vương Tự, một chút xíu cũng không có phát giác được sự tồn tại của đối phương. Nếu không phải đối phương đột nhiên lên tiếng, chỉ sợ hắn còn đần độn vào Đại Hùng Bảo Điện đâu. 3. Hắn hung hăng hướng chính mình gò má quạt mấy cái bàn tay. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn tu vi tiến triển thực sự là quá thuận, thuận đến chính mình gần như mất đi lòng cảnh giác. Hôm nay nếu không phải cái kia siêu cấp đại bột nhịn không được lên tiếng lời nói, chỉ sợ hắn liền muốn trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Chương 405, sư phụ, đi Phượng Tiên Các. Chương 405, sư phụ, đi Phượng Tiên Các. Thông hướng Thanh Vân tỉnh tốc hành đoàn tàu bên trên, Cao Thụ đang ngồi ở một mình trong phòng tu luyện. Trải qua khoảng thời gian này bền bỉ cố gắng, cùng với thất trọng quán tượng pháp mang đến cường đại trợ lực, hắn đã đả thông thủ Thái Âm Phế Kinh cùng thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh. Hiện nay đang cố gắng đả thông tiếp theo đầu Túc Dương Minh Bị Kinh. Dựa theo bình thường tông sư tu luyện tiến trình, đầu này kinh mạch liền cần thời gian 5, 6 năm mới có thể thuận lợi đả thông. Cho dù là trăm năm khó gặp thiên tài, cũng cần hai thời gian 3 năm. Mà hắn xem như tuyệt thế thiên tài, tiến trình hơi nhanh như vậy một chút, cũng là có thể lý giải. Vui đầu khổ luyện sau mấy tiếng, hắn đứng dậy đơn giản hoạt động một chút gân cốt. Sau đó lại ngồi về tới trên giường, bắt đầu trợ giúp chính mình A Di Đà Phật tăng nhanh luyện hóa kinh nghiệm tốc độ. Nếu như A Di Đà Phật cũng có thể đạt tới thất trọng lời nói, như vậy hắn xung kích kinh mạch tốc độ, khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng lên. Thời gian vội vàng mà qua. Chờ hắn một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, ngồi tốc hành đoàn tàu, đã tới Thanh Vân tỉnh Hắc Vân thành phố. Cái này đều đã qua nửa tháng, tin tưởng ta chiến giáp đã chế tạo xong. Cao Thụ lần này lại đến Hắc Vân thành phố, chính là vì chính mình kiện kia chiến giáp. phía trước vị kia Đồng Hải Sơn đại sư đáp ứng thời gian là tại chừng một tháng, bây giờ đã qua nửa tháng, chắc là đã chế tạo xong. Hắn đi ra bản thân một mình bao phòng phía sau, nhận đến không ít xuống xe các lữ khách nhìn chăm chú. Đại gia lâu dài ngồi tốc hành đoàn tàu, tự nhiên là biết một mình bao phòng giá cả, cùng với hố tra trình độ. Không nghĩ tới còn thực sự có người nguyện ý hướng cái này trong hố nhảy a. Đồ đần vẫn là quá nhiều. Cao Thụ không có đi để ý tới người khác ánh mắt, đứng xếp hàng sau khi xuống xe, lại đi thẳng ra khỏi nhà ga. Thời gian qua đi nửa tháng, Hắc Vân thành phố vẫn là như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá địa hạ loại nhân xâm lấn đã triệt để ổn định, trên đường phố người đi đường rõ ràng nhiều rất nhiều, không như lần trước như thế thưa thớt. Sư phụ, đi Phượng Thiên Các. Cao Thụ tiện tay cản lại một chiếc xe taxi, báo ra chính mình chỗ cần đến. Từ khi được đến Hồ Nghị Viên Hữu Nghị đồng ý giúp đỡ phía sau, hắn tiền mặt chứa đựng đã vượt qua ngàn vạn. Hôm nay khó được ra một lần cửa sân, hắn lựa chọn xa xỉ một cái. Lần trước đến Phượng Thiên Các thời điểm, bởi vì toàn thành phố giới nghiêm nguyên nhân, tài xế xe taxi loạn tăng giá, làm hại hắn nhiều thanh toán một lần tiền xe. Hiện tại thị trường khôi phục bình thường phía sau, tiền xe cũng tự nhiên trở về đến bình thường trình độ. Theo lý mà nói, giống Phượng Thiên Các loại này kiếm nhiều tiền địa phương, nên thật tốt trang sửa một cái. Kết quả cho tới nay đều là bộ này cổ lão cũ nát dáng dấp. Cao Thụ xe nhẹ đường quen bước vào cửa lớn, đi tới tầng một quầy lễ tân nơi tiếp đãi. Lần này đứng tại nơi tiếp đãi, không còn là phía trước cậu thả hán tử Tôn Bình, mà là một vị trưởng phát áo choàng, dáng người cùng dung mạo đều tốt tiểu tỷ tỷ. Quầy lễ tân tiếp đãi nhà, nên dùng dạng này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, nhìn xem liền thư thái trong lòng Cao Thụ âm thầm gật đầu, phi thường hài lòng. Người tốt tiên sinh, xin hỏi có gì cần trợ giúp địa phương sao? Làm nhìn người tới là một vị anh tuấn cao lớn xoáy ca phía sau, nhân viên lễ tân tỷ không khỏi có chút đỏ mặt hỏi. Người tốt, ta gọi Cổ Thiên Lạc, ta muốn gặp một chút Đồng Hải Sơn đại sư. Cao Thụ thói quen báo ra chính mình áo lót. Nhân viên lễ tân tỷ nghe vậy sững sờ, đội vàng lật xem một lượt hẹn trước ghi chép, đồng thời hỏi, Cổ tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không?
Không có.
Cao Thụ lắc đầu nói, nửa tháng phía trước, ta tại Đồng đại sư nơi này chế tạo một bộ chiến giáp, ta nghĩ bộ chiến giáp này cũng đã hoàn thành, cho nên liền đặc biệt tới lấy hàng.
A, ta hiểu được.
Nhân viên lễ tân tỷ lập tức nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy một bên điện thoại, bấm một cái mã số. Rất nhanh, bên kia liền có trả lời chắc chắn. Tiểu tỷ tỷ cũng mỉm cười nói, Cổ tiên sinh, ngài chiến giáp đã chế tạo xong, hiện nay ngay tại Đồng đại sư bên trong phòng làm việc.
Cái kia Đồng đại sư đâu?
Cao Thụ lại hỏi một câu. Đồng đại sư cũng chính tại bên trong sở studio. Phòng làm việc của hắn tại tầng 3 phòng 303 ở giữa, cần ta là ngài dẫn đường sao? Nhân viên lễ tân tỷ chi kỳ hỏi.
Không cần, cảm ơn rồi.
Cao Thụ sau khi nói tiếng cảm ơn, liền ngồi tầng 1 thang máy, đi tới tầng 3. Toàn bộ tầng thứ 3 chỉ có 3 gian phòng làm việc, cho nên 303 vô cùng dễ dàng tìm tới.
Phanh phanh phanh.
Hắn đi tới 303 hảo phòng làm việc trước cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng.
Ai vậy?
Vào đi, cửa không có khóa. Gian phòng bên trong, truyền đến âm thanh của Đồng Hải Sơn. Cao Thụ sau khi nghe được, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn thấy được Đồng Hải Sơn chính lúc hướng dẫn mấy cái tiểu thanh niên thiết kế thứ gì. Nhìn thấy người tiến vào, là nửa tháng không thấy Cổ Thiên Lạc phía sau, Đồng Hải Sơn mới vừa rồi còn là nghiêm túc không vui trên mặt, nháy mắt liền lộ ra nụ cười.
Cổ tiên sinh, đã lâu không gặp.
Hắn vội vàng tiến lên đón đến, hữu thiện chào hỏi.
Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Đồng đại sư.
Cao Thụ khẽ gật đầu, tiếp lấy lại cùng đối phương nắm tay.
Cổ tiên sinh, ngươi chỗ yêu cầu chiến giáp, ta tại một tuần trước liền đã chế tạo xong.
Cùng ta đồng thời đi xem một chút đi. Đồng Hải Sơn nói xong, liền dẫn Cao Thụ đi tới phòng làm việc phía tây trong một cái phòng. Cái này mới vừa tiến đến, Cao Thụ đã nhìn thấy một bộ gần tới cao 2 mét chiến giáp, ngoại hình cùng hắn phía trước lựa chọn tam tam vợ xỉ ẩn bảy giống nhau như lúc, mà còn đồ trang phối màu phương diện, cũng là hắn phi thường yêu thích kinh điển cả chua trứng trắng.
Cổ tiên sinh, bộ chiến giáp này cũng không tệ lắm phải không?
Bất quá ta vẫn còn muốn nói một chút, bộ này cơ trung chiến giáp bởi vì dùng nửa cơ giới hóa thiết kế, cho nên tại quần áo thời điểm, một người là không cách nào hoàn thành. Tốt nhất đâu, là có 2 đến 3 người ở một bên hiệp trợ ngươi đến quần áo.
Thứ nhì, bộ chiến giáp này quần áo yêu cầu, tốt nhất là tông sư cấp bậc võ giả. Dù sao ngươi cũng biết, chiến giáp phương diện chỉ là trọng lượng, liền đã vượt qua 250 kg. Nếu như chỉ là một tên tam cấp võ giả lời nói, mặc dù cũng có thể mặc vào, nhưng sợ rằng không cách nào duy trì quá dài thời gian. Đồng Hải Sơn đứng ở một bên, hữu thiện lại nhắc nhở một lần.
Đa tạ Đồng đại sư nhắc nhở, ta đã biết.
Cao Thụ nhẹ gật đầu, hướng về phía trước bước ra 2 bước, khoảng cách gần quan sát một phen chính mình chiến giáp.
Không sai, rất không tệ.
Đồng Hải Sơn không hổ là phương diện này chuyên gia, chỉnh phó chiến giáp làm công vô cùng tinh tế, chỉ riêng nhìn từ ngoài, có thể nói hoàn mỹ.
Đồng đại sư, không biết ngươi có thể hay không tìm đến tầm 2-3 người, trợ giúp ta quần áo một cái đâu.
Bên ngoài phương diện, hắn là hết sức hài lòng.
Cũng không biết quần áo hiệu quả làm sao.
Đương nhiên là có thể.
Đồng Hải Sơn gật đầu phía sau, lập tức gọi tới 3 cái tiểu thanh niên. Tại 3 người này cùng với Đồng Hải Sơn trợ giúp bên dưới, Cao Thụ sát thực phí đi một chút thời gian, vừa rồi đem chiến giáp quần áo xong xuôi. Bởi vì chiến giáp chỉnh thể đều là từ bí kim chế tạo, cương khí lưu chuyển không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Hắn đơn giản huy vũ cánh tay một cái, thuận tiện lại bày mấy cái bỏ sơ, rất nhẹ nhàng, gần như không có bất kỳ cái gì dư thừa ảnh hưởng. Mà một màn này, rơi ở trong mắt Đồng Hải Sơn, nhưng là để hắn giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này mới 20 tuổi tiểu thanh niên, lại là một vị võ đạo tông sư. Lấy bộ chiến giáp này trọng lượng mà tính, tông sư cấp bậc phía dưới võ giả, căn bản là không có cách dễ dàng như thế bày ra đủ kiểu động tác.
Chương 406, đêm hôm khuya khoắt, đập mẹ nó cửa a.
Chương 406, đêm hôm khuya khoắt, đập mẹ nó cửa a. Giải quyết chiến giáp thủ tục phía sau, Cao Thụ lại trong đêm quay trở về Thanh Nguyên thành phố. Hắn dùng chính mình vừa mua điện thoại, cho Tiểu Ảnh gọi điện thoại. Chờ cùng Tiểu Ảnh gặp mặt phía sau, hắn lại đem Tiểu Ảnh thu hồi đến trong thức hải không gian, đồng thời cũng triệt hồi Du Long quán tưởng pháp đối với tự thân dung mạo cùng dáng người thay đổi, lần nữa khôi phục lúc đầu rằng dốc. Chiến giáp đã thành công thu hồi lại. Cứ như vậy đâu, ta liền không cần lo lắng Đại Tuyết Sơn bên kia trả thù. Cho nên tiếp xuống mấy tháng, phải cố gắng tu luyện, sau đó thi đỗ nhất lưu đại học. Trong lòng Cao Thụ tính toán học kỳ này còn lại mấy tháng kế hoạch. Chỉ bất quá hắn cái này vừa mới bước vào tiểu khu, lại đột nhiên phát giác được tình huống có chút không đúng. Cái này đều buổi tối 90 giờ, làm sao còn có người tại tiểu khu bên trong đi dạo đâu? Mà còn hắn còn chú ý tới, cái này mấy cái khuôn mặt đều vô cùng lạ lẫm, tuyệt không phải trong cư xá cư dân. Càng mấu chốt chính là, coi hắn tiến vào tiểu khu phía sau, chỗ này tại không cùng vị trí mấy người, thế mà trong cùng một lúc đem ánh mắt ngắm chuẩn hắn. Cứ việc mấy người kia lại rất nhanh rời ánh mắt, nhưng vẫn là bị hắn cho thành công bắt được. Ai, ta liền muốn làm tốt một học sinh trung học, làm sao lại khó như vậy đâu? Lại mẹ nó là cái kia nhà thế lực nghĩ muốn tìm đường chết ta. Cao Thụ bất đắc dĩ thở dài, quả thực im lặng. Cái này khó được yên tĩnh thời gian nửa tháng, không nghĩ tới lại có người tìm tới cửa. Mà còn lần này, đám người này thế mà bắt đầu giám thị lên hắn. Như vậy phụ mẫu hắn cùng muội muội ngoan, cũng khẳng định tại đối phương giám thị danh sách bên trên. Cứ việc đã phát hiện những này giám thị theo dõi ra hỏa, nhưng Cao Thụ như cũng giống như là cái gì cũng không biết đồng dạng, một đường bước nhanh đi về tới trong hành lang. Tiểu Ảnh, Tiểu Nhị, đi xem một chút bên ngoài mấy người kia là tình huống như thế nào. Hắn cấp tốc đem Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị từ trong thức hải không gian thả ra ngoài, thấp giọng phân phó nói: "Tuân mệnh, thần phụ đại nhân." Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó thẳng xuyên vào đến trong vách tường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cao Thụ một mình trở lại về đến nhà, cùng còn tại xem TV Cao Phụ Cao Mẫu lên tiếng chào hỏi phía sau, liền trở về bên trong phòng của mình. Hắn cũng không có nằm lại đến trên giường nghỉ ngơi, mà là lấy ra chính mình phía trước bảng kia màu đen bản bút ký. Vừa đi vừa về lập nhìn mấy lần phía sau, hắn viết xuống tứ hành chữ, đồng thời tự lẩm bẩm: "Ta hiện tại cửu gia, có Tam Phật hội, Đại Tuyết Sơn, Hồ gia, còn có Triệu Khang Sinh chờ bốn phe thế lực. Hồ gia mặc dù là công văn thế gia, nhưng trong tộc tựa hồ chỉ có một hai vị võ đạo tông sư, hơn nữa còn chỉ là bình thường tông sư mà thôi. Hồ gia vị gia chủ kia đã quen thuộc Hỏa Vân Tà Thần phong cách hành sự, báo thù cho Hồ nghị viên khả năng cũng không lớn. Trừ phi đầu óc hắn bị cửa trên lớn, nếu không không có khả năng dựng vào toàn cả gia tộc tính mạng của tất cả mọi người. Cho nên nói, lại là kinh điển ba tuyển chọn một." Hắn vuốt ve cằm của mình, đem Hồ gia bật rơi. Cũng không biết cái kia gọi là nhà của Mộ Băng có hay không trốn về Đại Tuyết Sơn. Người này thời khắc mấu chốt bán đồng đội, nhân phẩm đáng lo, sau khi trở về khẳng định có tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người ta. Dựa theo bình thường xáo lộ tới nói, đánh tiểu nhân nhất định sẽ tới lớn. Nhưng ta trung quy là tại Thiên Võ Quốc, Ngân Tinh Quốc võ đạo thánh địa muốn phái Chu Thiên Tông sư tới, cũng muốn cân nhắc một chút Thiên Võ Quốc quan phương thái độ. Mặc dù lấy Thiên Võ Quốc tình huống trước mắt đến xem, chưa hẳn dám có thái độ gì, nhưng cũng không thể tùy ý Đại Tuyết Sơn Chu Thiên Tông sư nhập cảnh muốn làm gì thì làm a. Nếu quả thật làm như vậy, cái kia Thiên Võ Quốc liền triệt để không cứu nổi. Cao Thụ do dự một chút, vẫn là đem Đại Tuyết Sơn cũng cho gạt rơi. Quả nhiên, lại là kinh điển gậy cuốn phân heo Tam Phật hội cùng với có đảm lượng âm nhân, lại không có can đảm đảm đương Triệu Khang Sinh. Triệu Khang Sinh cái này lao âm bị hẳn là bị dọa cho bể mật gần chết, trốn ở nước ngoài không dám trở về. Mà còn lao tiểu tử này trong tay cũng không có cái gì có thể cung cấp chi phối võ đạo thế lực, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng đem Triệu Khang Sinh cho về tới. Đáp án cuối cùng đã là rõ ràng sáng tỏ. Mẹ nó Tam Phật hội đến cùng có bao nhiêu đỉnh cấp tông sư a? Cái này tới tới lui lui, chết tại trên tay của ta, đều mẹ nó có mấy cái. Chẳng lẽ các ngươi là thật có thể đại lượng sinh sản đỉnh cấp tông sư sao? Có thời gian đến tìm ta báo thủ, còn không bằng bế quan tu luyện, tranh thủ một ngày kia có thể đột phá đến Chu Thiên cảnh giới đâu. Cao Thụ hùng hùng hổ hổ, cảm giác có khả năng nhất vẫn là Tam Phật hội. Đám này tà giáo đồ có thể là một điểm quy củ đều không nói, phái người đến giám thị bên địch người nhà, quả thực là không thể bình thường hơn được. Mà vừa lúc này, Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị thì là xuyên qua vách tường, bay xuống tại trước mặt hắn. "Thân phụ đại nhân, phía trước ở bên ngoài giám thị này, tổng cộng có 5 người. 5 người này tại ngài tiến vào hành lang phía sau, phân biệt đi hướng phương hướng khác nhau. Ta cùng Tiểu Nhị chỉ có thể đi theo trong đó 2 cái, phát hiện bọn họ là tại cái tiểu khu này bên trong thuê phòng ở, liền tại nhà ngài trước sau 2 tòa nhà bên trong." Tiểu Ảnh đem vừa rồi theo dõi đối phương tình huống, một ngày mùng 1 tháng 5 thập địa nói một lần. Cao Thụ nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn phòng ngủ mình chỗ đối với cái kia tòa nhà dân cư. "Thân phụ đại nhân, ta theo dõi người kia tại đối diện tầng 4 tứ nhất ngũ thất." Tiểu Nhị thấy thế, lập tức giơ ngón tay hướng về phía đối diện tầng lầu. Ánh mắt của Cao Thụ cấp tốc xê dịch đến tầng 4, phát hiện tứ nhất ngũ thất đã kéo màn cửa, cô trong cơ thể là tình huống như thế nào, căn bản không nhìn thấy. "Ta nhớ kỹ, phía trước cái kia gian phòng ốc tựa như là trống không." Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, từ khi cửa tiểu khu cái kia mấy tòa nhà bị va sụp về sau, trong cư xá có thể là có không ít người đều rời đi ra. Mà nằm ở hắn phòng ngủ đối diện tứ nhất ngũ thất, có vẻ như vẫn luôn gián tiếp cho thuê quảng cáo. "Có chút ý tứ a, cái này là chuẩn bị thời gian dài giám thị chúng ta người một nhà sao?" Cao Thụ xoay đầu lại, trên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. "Đáng tiếc a, các ngươi đánh nhầm chủ ý. Ta căn bản cũng không phải là cái gì ngồi chờ chết người. Đã các ngươi không hành động, cái kia ta muốn phải dẫn đầu hành động." Cao Thụ cấp tốc đứng dậy, tại trong phòng nhìn xung quanh một vòng phía sau, đem trong thùng rác túi nylon nhấc lên, sau đó đi ra gian phòng của mình.
Mụ, ta đi ra ném cái rác rưởi. Hắn lung lay trong tay túi rác, không đợi Cao Mẫu đáp lời, liền trực tiếp ra cửa. Một đường đi tới hành lang cửa ra vào phía sau, hắn để Tiểu Ảnh tiếp tục biến thành chính mình răng dấp, trở lại về trong nhà, giả vờ như tất cả bình thường. Mà chính hắn đâu, thì là hơi hơi biến hóa một cái thân cao cùng dung mạo. Tại ném đi rác rưởi phía sau, hắn mang theo Tiểu Nhị cấp tốc đi vòng qua phía sau cái kia tòa nhà dân cư. Nhất đơn nguyên, thứ đơn nguyên, bát đơn nguyên chính là ngươi. Cao Thụ một đường đếm lấy số lẻ nguyên, tìm tới tứ nhất ngũ thất vị trí bát đơn nguyên. Tiến vào hành lang phía sau, hắn lại lấy tốc độ nhanh nhất bỏ tới tầng 4, đi tới tứ nhất ngũ thất trước cửa. Phanh phanh phanh, hắn dùng sức gõ vang tứ nhất ngũ thất cửa phòng. Người nào nha? Đêm hôm khuya khoắt, đập mẹ nó cửa a. Trong cửa phòng, truyền đến một cái có chút căm tức âm thanh. Ta đập tôn tử của ta cửa đâu? Cao Thụ lập tức sặc âm thanh về chọc nói. Đầu phòng bên trong căn phòng người sau khi nghe được, lập tức mắng một câu, sau đó mở cửa phòng ra. Chương 407, lương tịnh như sao? Chương 407, lương tịnh như sao? Theo tứ nhất ngũ thất phòng cửa bị mở ra, một cái ước chừng ngoài 30, vốn tóc râu nam từ bên trong cửa nhô đầu ra. Hắn một mặt căm tức nhìn về phía ngoài cửa phòng Cao Thụ, phét lối nổi giận mắng, tiểu vương bắt đạn, ngươi mẹ nó mắng ai đây? Chứ ngươi, nơi này còn có người khác sao? Cao Thụ mãnh liệt nâng lên chân phải, vang một tiếng đá vào trên cửa phòng. Cửa phòng hướng bên trong một thu, lập tức đem vốn tóc râu nam cái cổ cho kẹp lấy. Ôi đậu phộng. Vốn tóc râu nam không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau, nguyên bản còn tính là gò má trắng nõn, nháy mắt liền tăng thành màu gan heo. Cao Thụ dùng sức kéo cửa phòng ra, sau đó đối với vốn tóc râu nam bụng lại là một chân. Một cước này cường độ có thể là không nhẹ. Vốn tóc râu nam cả người giống như là bóng da đồng dạng, trực tiếp bị đá bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên vách tường. Tốt tại tòa nhà này bên trong đã không có bao nhiêu hộ gia đình, nếu không chỉ là động tĩnh lớn như vậy, tuyệt bức có người sẽ gọi điện thoại báo cảnh. Người rốt cuộc là ai? Vốn tóc râu nam giống như là một bãi bùn nhão, từ trên vách tường trượt xuống ngã xuống đất. Coi hắn một lần nữa lại nhìn hướng Cao Thụ lúc, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt, hoàn toàn không thấy vừa rồi phách lối. Nếu biết rõ, hắn nhưng là một tên nhị cấp võ giả à, kết quả liền đối phương một chân đều gánh không được. Người này đến cùng là lai lịch gì? Nói đi, là ai để ngươi dám thị Cao gia? Cao Thụ cũng không trả lời đối phương, mà là lạnh giọng hỏi ngược lại. Xem như người thắng hắn, lại vì cái gì cần hồi đáp một cái kẻ thất bại vấn đề? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vốn tóc râu nam nghe vậy, lập tức lung lay đầu, ánh mắt lập lòe nói. Ha ha. Cao Thụ lập tức cười lạnh một tiếng nói, ta mẹ nó liền biết, ngươi khẳng định cái gì cũng sẽ không nói. Vừa dứt lời, hắn đối với không khí chỗ lại nói, tiểu nhị, giao cho ngươi. Vốn tóc râu nam nghe đến hắn lời nói phía sau, đầy mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ trong phòng này, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có những người khác sao? Hắn rỗi cổ ngắm nhìn bốn phía, có thể không thấy gì cả. Theo Cao Thụ vừa dứt lời, một đạo gần như trong suốt thân ảnh màu trắng đống nhiên chậm rãi từ trên mặt đất xông ra. Quỷ nha. Bất thình lình một màn, doa đến uốn tóc râu nam đầy mặt hoảng sợ, hai chân thẳng đạp, muốn đứng dậy. Nhưng cũng có thể bởi vì quá mức sợ hai nguyên nhân, bắp chân không hiểu có chút như nhũn ra, dẫn đến hắn thử nhiều lần, cũng không thể đứng dậy. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu nhị hiện thân phía sau, cung kính hướng Cao Thụ nhẹ gật đầu. Nhanh lên a, còn có mặt khác bốn người đâu. Cao Thụ quay người đi ra tứ nhất ngũ thất, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nhìn thấy có thời gian muốn đem dạ yểm quán tượng pháp tu luyện một cái. Đợi đến nặng mấy cao một chút thời điểm, hoàn toàn có thể thay thế tiểu ảnh, tiểu nhị tác dụng. Dù sao hai vị này chỉ có thể thu hoạch đến một bộ phận ký ức, kém xa để dùng lực lượng tinh thần đi khống chế đối phương dạ yểm quán tượng pháp thuận tiện dùng tốt. Tại cái kia tràn đầy hoảng sợ tiếng thét chói tai im bặt mà dừng phía sau, tiểu nhị cũng không nhanh không chậm về tới trước mặt Cao Thụ. Thần phụ đại nhân, ta đã lấy được hắn một bộ phận ký ức. Tiểu nhị có chút không mình hành lễ nói. Rất nhanh, hiện tại liền phản hồi cho ta đi. Cao Thụ gật đầu phía sau, bắt đầu từ tiểu nhị bên này tiếp thu ký ức phản hồi. Làm nhìn xong uốn tóc râu nam ký ức phía sau, hắn không khỏi nhíu mày. Lúc đầu đâu, hắn tưởng rằng Tam Phật hội lại chuẩn bị phái người đi tìm cái chết. Nhưng nhìn xong tương quan ký ức phía sau, chuyện này hoàn toàn cùng Tam Phật hội không có quan hệ. Chân chính chỉ huy 5 người này trong bóng tối giám thị bọn hắn một nhà người, nhưng thật ra là Triệu Khang Sinh. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới, Triệu Khang Sinh lại dám nhanh như vậy liền trở về. Lao gia hỏa này là gan, muốn so hắn trong tưởng tượng lớn hơn. Đi thôi, đi mặt khác 4 người nơi đó nhìn xem. Cao Thụ từ bốn tóc râu nam trong trí nhớ được đến tình báo tương đối có hạn. Hắn chuẩn bị đi tham khảo một chút mặt khác 4 người ký ức. Ước chừng nửa giờ sau, Cao Thụ tra xét xong trong 5 người, cuối cùng trí nhớ của một người. Rất đáng tiếc, 5 người này chẳng qua là Triệu Khang Sinh thủ hạ phụ trách xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng bang phái thành viên. Triệu Khang Sinh mấy chục năm qua, có thể đem sinh ý làm đến như thế lớn, trừ Bạch Đạo Phương diện chiếu cố bên ngoài, Hắc Đạo Phương diện cũng trợ lực rất nhiều. Cũng tỉ như 5 người này chỗ lệ thuộc Hắc Giao Bang, chính là thay Triệu Khang Sinh làm một chút chuyện ác găng tay đen. 5 người này chỉ là phụ trách đến giám sát Cao gia tình huống, đối với Triệu Khang Sinh kế hoạch cụ thể, hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, Triệu Khang Sinh đầy đủ chứng minh điểm này. Tại hồ nghị viên cùng pháo gì ở sau khi chết, lão gia hỏa này lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy nước ngoài. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn vô cùng e ngại Hỏa Vân Tà Thần vì bảo vệ cái mạng già của mình, không tiếc trốn đến nước ngoài. Nhưng bây giờ thì sao? Lão gia hỏa này lại dám phái người đến giám thị bọn hắn một nhà người. Cái này lại ý vị như thế nào? Đương nhiên là mang ý nghĩa lão gia hỏa này có lực lượng. Hắn không tại e ngại Hỏa Vân Tà Thần thậm chí còn dám trực tiếp phái người tới, dán mặt mở lớn. Cái kia rốt cuộc là ai, cho Triệu Khang Sinh lão già này dũng khí đâu? Lương Tịnh như sao? Cao Thụ nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác chính mình tựa như là không có trách oan Tam Phật Hội. Chứ ngoài Tam Phật Hội, còn có ai có thể cho Triệu Khang Sinh mang đến dũng khí? Triệu Khang Sinh a Triệu Khang Sinh, ngươi nếu là một mực trốn ở nước ngoài, ta còn thực sự tìm không được ngươi phiền phức. Nhưng cũng tiếc a, ngươi thế mà lại vòng trở lại. Cái này năm cái bang phái thành viên không biết tung tích của ngươi, nhưng bọn hắn lao đại khẳng định biết nghĩ tới đây. Hắn lập tức đứng dậy, đem tiểu nhị thu hồi thức hải không gian, sau đó rời đi tiểu khu. Nam Hồ khu, nào đó ngôi biệt thự tầng hầm. Một cái 40-50 tuổi, hai to mặt lớn trung niên nam nhân chính hút xì gà, nhìn điện thoại bên trên đồ tắm mỹ nữ làm điệu làm bộ. Ngồi ở bên cạnh hắn, còn có hai cái 15-16 tuổi tiểu thanh niên. Bên trong một cái mang theo một bộ tơ vàng khung kính mắt, hào hoa phong nhã, xem xét chính là có văn hóa người. Mà một cái khác thì là hoàn toàn tới ngược lại. Vị này thân bên trên cơ hồ đều muốn bị hình xăm chiếm hết, dáng người khôi ngô có lực, đặc biệt phát đạt hai đầu cơ bắp đều nhanh so kính mắt nam to bằng bắp đùi. Cao gia bên kia tình huống làm sao? Vì đầu đại nhĩ nam lưu luyến không rời từ trên điện thoại thu về ánh mắt, ngược lại nhìn về phía kính mắt nam. Lão đại, cái này mới hai ngày mà thôi, có thể có kết quả gì? Kính mắt nam nghe vậy, bất đắc dĩ trả lời. Hai ngày liền hai ngày, ta cũng muốn tình hình thực tế hồi báo. Vì đầu đại nhĩ nam một mặt không vui nói. Liền hai ngày qua này nói, tất cả bình thường. Đi học đến trường, đi làm, không nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù. Kính mắt nam gãi đầu một cái, thành thật trả lời. Muốn ta nói, còn không bằng trực tiếp đem cao ra cái kia bốn khẩu người cho bắt tới đâu. Có như thế bốn người chất tại tay, còn sợ chơi không lại cái kia hỏa vân tà thần. Cơ nhục nam nghe vậy, nhếch miệng nói. Ngươi biết cái gì? Vì đầu đại nhĩ nam không khách khí chút nào mắng một câu, sau đó hừ lạnh nói, ngươi cho rằng hỏa vân tà thần xông ra cái kia to như vậy hung danh, đều là yếu ớt đây này. Lần này một khi làm không tốt, chúng ta những người này đều muốn ném đi mạng nhỏ. Chương 408, ngươi không phải hỏa vân tà thần. Chương 408, ngươi không phải hỏa vân tà thần. Lão đại, hỏa vân tà thần có thể là có tiếng sát nhân của ma, không lưu nửa cái người sống. Chúng ta đi treo chọc hắn, hoàn toàn chính là tại tìm đường chết ta. Kính mắt nam do dự một chút phía sau, thấp giọng nói. Ta cũng biết, nhưng không có cách nào, dù sao đây là lão bản ra lệnh. Hoàn thành mệnh lệnh của lão bản, có lẽ sau này muốn chết tại trên tay của hỏa vân tà thần. Nhưng nếu là không hoàn thành, như vậy hiện tại liền phải chết. Vì đầu đại nhĩ nam hung hăng hút một hơi xì gà, mặt lộ bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi ngày bình thường căn bản không luyện võ, thời khắc mấu chốt liền biết sợ hãi. Cơ nhục nam nhìn một chút đều nhanh gầy thành thân cây gai dầu kính mắt nam, niệm ai cười nói. Luyện võ cũng vô dụng. Gặp hỏa vân tà thần dạng này siêu cấp cao thủ, liền tính ngươi là đỉnh cấp tông sư, kết quả cũng chỉ có một chữ, đó chính là chết. Kính mắt nam nghe vậy, có chút tức giận hừ lạnh một tiếng. Hỏa vân tà thần hắn lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng vẫn là một người. Ta cũng không tin, hắn có thể phát hiện chúng ta chính đang giám thị nhi tử của hắn cùng tôn tử. Cơ nhục nam ha ha cười nói. Hắn thấy, hỏa vân tà thần dĩ nhiên lợi hại, nhưng cũng cuối cùng vẫn là một nhân loại, mà không phải cái gì thần tiên. Bọn họ lần này hành động, hoàn toàn là vụ trộm tiến hành. Trừ phi hỏa vân tà thần mỗi ngày canh giữ ở cao gia bên kia, nếu không làm sao có thể biết có người đang giám thị. Tốt, chớ ồn ào. Nhìn thấy chính mình phụ tá đắc lực ồn ào làm một đoàn, vì đầu đại nhĩ nam nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Đợi đến hai người đều ngậm miệng lại phía sau, hắn cái này mới tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này, bởi vì dính đến đỉnh cấp võ đạo tông sư, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lão đại, ngươi liền yên tâm đi. Lần này ta cùng kính mắt phái đi ra người, đều là nhị cấp võ giả, mà còn một cái so một cái cơ linh, tuyệt không xảy ra chuyện gì. Cơ nhục nam lập tức vỗ vỗ bộ ngực của mình, tràn đầy tự tin nói. Vậy liên tốt. Phi đầu đại nhĩ nam hài lòng cười cười, lại nói tiếp, lão bản đã đáp ứng ta, chỉ cần cái này cọc nhiệm vụ có khả năng thuận lợi hoàn thành, hắn liền sẽ cho chúng ta một khoản tiền, lại đưa chúng ta ra nước ngoài. Cứ như vậy lời nói, chúng ta cũng liền không cần lo lắng hỏa vân tà thần trả thù. Nghe đến lời nói này phía sau, kính mắt nam phía trước tràn ngập lo lắng trên mặt, cuối cùng là dương nở một nụ cười. Phanh. Đúng lúc này, cửa phòng dưới đất bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mới vừa rồi còn đang nói chuyện ba người, lập tức dừng động tác lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Lão đại, ta đi ra xem một chút là tình huống như thế nào. Xem như trong ba người duy nhất chiến lược đảm đương, cơ nhục nam lập tức đứng dậy, dọc theo bậc thang đi lên lầu. Có thể, khả năng là bên trên những cái này tiểu thọ tệ tử đang luyện tập với nhau a. Vì đầu đại nhĩ nam liếm môi một cái phía sau, thuận miệng nói, chúng ta vừa mới bắt đầu giám thị người cao gia, hỏa vân tà thần có lẽ sẽ không biết, cho nên nói, chúng ta không cần thiết chính mình dọa chính mình. Kính mắt nam hít sâu một hơi phía sau, phối hợp nói. Hắn lời nói, cùng hắn nói là cho phì đầu đại nhĩ nam nghe, còn không bằng nói là an ủi chính hắn. Hai người ngồi tại trên ghế sofa, lại đợi sau một lúc lâu, cũng không có thấy cơ nhục nam trở về. Kính mắt, ngươi đi lên xem một chút á bân vì cái gì không có trở về. Phì đầu đại nhĩ nam cảm giác được có chút kỳ quái, lập tức nháy mắt với kính mắt nam. Lão đại, ta trong lòng kính mắt nam có loại không hiểu bất an. Hắn còn có thể ngồi ở chỗ này, không có quay người chạy trốn, liền đã coi như là rất nghệ tình. Kết quả hiện tại, thế mà để hắn bên trên đi kiểm tra tình huống như thế nào. Bạn nhất thật sự là hỏa vân tà thần tới, hắn nên làm cái gì? Làm không tốt A Bân cái kia đầu góc bu xì, tứ chi phát triển ra hỏa, lúc này đã có máy. Cho ngươi đi, ngươi liền đi nha. Còn cùng ta rông dài cái gì a? Nhanh lên. Vì đầu đại nhĩ nam chừng kính mắt nam một cái, lớn tiếng thúc giục nói. Tốt a. Kính mắt nam thấy thế, đành phải kiên trì bên trên, dù sao người nào làm cho đối phương mới là lao đại đâu. Tại kính mắt nam rời đi phía sau, phi đầu đại nhĩ nam lông mày lập tức nhăn ở cùng nhau, tự lẩm bẩm, cổ quái như vậy, tổng sẽ không phải là cái kia hỏa vân tà thần tìm tới cửa a? Có thể tính toán đâu ra đấy, cái này mới giám thị 2 ngày mà thôi. Chẳng lẽ cái kia hỏa vân tà thần liền tại cao gia cái kia trong khu cư xá? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng vỗ vỗ chính mình mặt béo, tự an ủi mình, hỏa vân tà thần không có khả năng tìm tới cửa, không có khả năng. Vừa dứt lời, tầng hầm cửa phòng đột nhiên chít chít một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra. A! Phi đầu đại nhĩ nam lúc này bị giật nảy mình, vội vàng từ bên hông lấy ra một cây súng lục, vội vã cuống cuồng quay đầu nhìn về cửa ra vào. Người nào, mau chạy ra đây, đừng làm ta sợ. Kính mắt, là ngươi? Vẫn là A Bân? Hắn khẩn trương đến sắc mặt đều hơi trắng bệnh, run rẩy âm thanh hỏi. Theo tiếng nói của hắn vừa ra, mới vừa mới đi ra khỏi tầng hầm kính mắt nam, chậm rãi lại đi trở về. Thảo, kính mắt nguyên lai là ngươi a, kém chút đem lão tử cho hụ chết. Làm nhìn người tới là kính mắt nam phía sau, phi đầu đại nhĩ nam lập tức thở dài nhẹ nhõm. Hắn vội vàng nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Bất quá một giây sau, hắn tựa như là chúng hóa đá ma pháp đồng dạng, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên lai đi vào tầng hầm, không hề chỉ có một mình kính mắt nam, cùng ở sau lưng hắn, còn có một cái khác anh tuấn cao lớn, xoáy khí bức người đạo bảo thanh niên. Ngươi là ai? Phi đầu đại nhĩ nam gắt gao cầm súng lục, không chút do dự đem họng súng nhắm ngay cái kia lạ lẫm thanh niên. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện kính mắt nam có chút không đúng. Trước đây kính mắt nam, trong mắt tinh quang lập lòe, xem xét chính là một bụng ý nghĩ xấu cái kia một loại. Nhưng lúc này, người này nhưng là ánh mắt đờ đẫn, cả người hoàn toàn không có ngày xưa khôn khéo, tựa như là thiểu năng nhi đồng đồng dạng. Nghe đến câu hỏi của hắn, đạo bào thanh niên khẽ mỉm cười nói, ngươi phái người đến giám thị ta, thế mà còn hỏi ta là ai? Ngươi là Hỏa Vân Tà Thần. Nghe đến đối phương đáp lời, phi đầu đại nhĩ nam đột nhiên giật mình, cả người đều bị dọa đến giật mình, kém chút không có đi tiểu vậy tại chỗ. Không đối, ngươi không phải Hỏa Vân Tà Thần. Sau đó, hắn lại lập tức lắc đầu, phủ định chính mình phía trước lời nói. Mọi người đều biết, Hỏa Vân Tà Thần chính là Cao Giang, một cái 7-8-10 tuổi lão đăng. Mà trước mặt hắn người này đâu, nhưng là chỉ có chừng 20 dáng dấp, trình độ đẹp trai gần như cùng hắn tuổi trẻ lúc không khác chút nào. Thử hỏi dạng này người, làm sao lại là Hỏa Vân Tà Thần đâu? Làm sao ngươi biết ta không phải Hỏa Vân Tà Thần? Chẳng lẽ ngươi gặp qua Hỏa Vân Tà Thần bộ mặt thật? Đạo bào thanh niên nói xong, nhưng là đột nhiên từ phía sau lưng mò ra một tấm mặt nạ, đồng thời chậm rãi trụ tại trên mặt của mình. Mặt nạ, quỷ diện mặt nạ. Khi thấy tấm này quỷ diện mặt nạ một sát na, phi đầu đại nhĩ nam như gặp phải lôi cước, cả người trực tiếp sửng sốt. Chẳng lẽ tất cả mọi người sai? Hỏa Vân Tà Thần căn bản cũng không phải là Cao Giang, mà là trước mắt cái này thanh niên. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Mọi người đều biết, vô luận là quỷ diện mặt nạ, vẫn là đạo bào, đều là phi thường phổ biến, vô cùng dễ dàng thu hoạch đến đồ vật. Đeo người của quỷ diện mặt nạ có rất nhiều, xuyên người của đạo bào cũng có rất nhiều. Nhưng đeo quỷ diện mặt nạ đồng thời, lại xuyên người của đạo bào, cũng chỉ có một cái. Chương 409, luyện linh dịch. Chương 409, luyện linh dịch. Thanh Lâm thành phố, nằm ở trung nam tỉnh phía tây bắc địa khu đồi núi khu vực. Bởi vì trong thành phố bị mấy đầu sơn mạch ngang qua toàn cảnh, con đường khó mà thông suốt, dẫn đến phát triển kinh tế chậm chạp. Một tòa nằm ở nội thành biên giới chỗ, không chút nào thu hút nhà nhỏ ba tầng bên trong, một đám người chính ngồi trong phòng khách, lẫn nhau đánh giá đối phương. Mới vừa từ nước ngoài lặng lẽ bay trở về Triệu Khang Sinh, liền ngồi tại mọi người bên trong. Hắn lần này về nước, không có thông báo bất luận kẻ nào, thậm chí là hắn mấy cái nhi tử cùng thế tử. Mà còn vì không kinh động vị kia lão bằng hữu, hắn còn chuyên môn chạy tới Thanh Lâm thành phố, cái này không chút nào thu hút tiểu thành thị. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ, còn có hai người. Bên trong một cái tự nhiên là khuôn mặt cũ, trung thực tùy tùng Lâm Vọng. Một cái khác thì là Du Long hội đương nhiệm hội trưởng Lục Hà. Đứng tại ba người bọn họ sau lưng, còn có mấy danh thân mặc hắc y liễu, khôi ngô cường tráng bảo tiêu. Mà ngồi ở phòng khách mặt khác một bên, liền so Lục Hà ba người có ý tứ nhiều. Nhất vị trí trung tâm người kia, ước chừng 50 tuổi niên kỷ, dáng người thẳng tắp, tuế nguyệt mặc dù tại trên mặt hắn lưu lại khắc sâu vết tích, lại không cách nào che giấu lại hắn cái kia phần trầm ổn khí chất. Tại vầng trán của hắn ở giữa, còn có một cấu ngạo khí, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng hiển thị rõ kiêu căng thái độ. Hai bên trái phải người, cùng cái này vóc người có thể nói là giống nhau như lúc, duy chỉ có tại khí chất bên trên hơi có vẻ khác biệt mà thôi. Cho dù ai đều có thể một cái nhìn ra, cái này ba vị là đồng bào cùng một mẹ tam bảo thai huynh đệ. Làm trông thấy cái này thần thái kiêu căng tam bảo thai huynh đệ lúc, trong lòng Lục Hà cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Kim Lĩnh gia tộc lại là đem cái này ba vị có thể phái tới. Nếu biết rõ, cái này ba vị có thể là trong Kim Lĩnh gia tộc tiếng tăm lừng lẫy cường giả, người giang hồ đưa biệt danh thần kiếm tam hiệp. Ba người chẳng những tu vi cao thâm, gần như đụng chạm đến Chu Thiên tông sư cánh cửa, cũng bởi vì lẫn nhau ở giữa ăn ý, tu luyện một bộ tam cực kiếm trận. Theo hắn biết, tam cực kiếm trận chính là tập công thủ, biến hóa, hợp lực làm một thể kiếm thuật trận pháp. Ba tên bảy trận cầm kiếm người lẫn nhau hợp tác, lấy cao thâm kiếm thuật cùng trận pháp, tạo thành một cái không có kẽ hở sát trận. Nó đặc điểm ở chỗ cực mạnh tính linh hoạt cùng biến hóa tính, cùng với này, người ba cấp lực lượng kết hợp hoàn mỹ, khiến địch người vô pháp nắm lấy, khó mà ngăn cản. Cứ việc Lục Hà chưa bao giờ thấy qua, bộ kiếm trận này uy lực đến tuột cùng làm sao, nhưng phía trước trên giang hồ có cái nghe đồn, đó chính là thần kiếm tam hiệp từng lấy trận pháp này, cứ thế mà giết một vị Chu Thiên tông sư. Trận chiến kia, thần kiếm tam hiệp mặc dù người cũng bị thương nặng, nhưng chiến tích nhưng là chấn động toàn bộ giang hồ. Kim Lĩnh gia tộc phía trước tại Thanh Nguyên thành phố gây sự, kết quả bị Cao Giang lấy sức một mình cho lắng lại. chẳng những không có thể thu được chỗ tốt gì, ngược lại còn thành liền Cao Giang uy danh hiển hách. Từ sau lúc đó, bọn họ muốn bước lên địa hạ loại nhân xâm lấn, cũng bị Cao Giang trước thời hạn thả ra thông tin. Cái này chẳng những dẫn đến Kim Lĩnh gia tộc thanh danh thay đổi đến tối hơn, thậm chí còn đoạn tuyệt bọn họ cùng quốc nội một chút thế lực hợp tác. Cho nên nói, nghĩ muốn đối phó Cao Giang thế lực bên trong, còn ẩn tàng Kim Lĩnh gia tộc như thế một cái ẩn tàng thế lực trên mặt Lục Hà mang theo mỉm cười thản nhiên, trong lòng thì là suy nghĩ bắt chuyện, âm thầm nói: "Hòa Vân Tà Thần Cao Giang hung danh, thực sự là quá thịnh." Vì để tránh cho phe mình trở thành tam phận hội như thế thằng hề, Kim Lĩnh gia tộc trực tiếp phái ra thần kiếm tam hiệp, cũng đúng là tự nhiên. "Lục hội trưởng, lần này ngươi tìm tới chúng ta, nói trừ muốn hợp tác đối phó ngoài Hỏa Vân Tà Thần, còn có một cái chuyện trọng yếu." Trong thần kiếm tam hiệp, ngồi tại ở giữa nhất lao đại Kim Nhất Nguyên giờ phút này chậm rãi mở miệng hỏi. "Đương nhiên." Lục Hà khẽ gật đầu một cái, sau đó cho một bên Lâm Vọng liếc mắt ra hiệu. Lâm Vọng thấy thế, lập tức từ trong ngực móc ra phía trước vốn chuẩn bị đưa cho Lục Hà cái kia bình linh thuốc. Lục Hà đem cái kia bình linh thuốc bày ra trên bàn phía sau, đưa tay ra hiệu nói: "Cái này bình linh thuốc là tại Hỏa Vân Tà Thần, cũng chính là Cao Giang tôn tử trong tay lấy được. Chỉ cần dùng một giọt linh dược, đem dược lực hoàn toàn luyện hóa phía sau, liền tương đương với một tháng chuyên cần khổ luyện. Cao Giang cái kia tôn tử, lúc đầu không có chút nào võ đạo thiên phú, thậm chí liền trung nhân chi tư cũng không bằng. Nhưng tại phục dụng cái này loại linh dược phía sau, tiểu tử kia khí huyết số liệu đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là thời gian nửa năm, hắn liền từ một cái võ đạo phế vật lắc mình biến hóa, thành một tên nhị cấp võ giả." Nghe nói như thế, trong mắt Kim Nhất Nguyên hiện lên một vẻ kinh dị. Hắn cùng bên cạnh hai cái đệ trao đổi một cái ánh mắt, lẫn nhau trong mắt đều mang nồng đậm hứng thú. Hỏa Vân Tà Thần quả nhiên bất phàm, liền dạng này linh dược đều có thể tìm tới. Kim Nhất Nguyên nói chuyện đồng thời, đưa tay đem cái kia bình linh thuốc lấy được trong tay. Mắt thấy đối phương có hứng thú, Lục Hà lại vội vàng theo vào nói: "Vì có khả năng thúc đẩy lần này hợp tác thành công, ta nguyện ý đem linh dược đưa cho Kim Linh Hoàng thất, dùng cái này đến bày tỏ thành ý của ta." "Tốt." Kim Nhất Nguyên nghe vậy, thật là hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn từ từ mở ra nắp bình, lại nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó lông mày không tự chủ được nhíu lại. "Tiểu Nhị, Lão Tam, các ngươi cùng xem một chút đi." Kim Nhất Nguyên khẽ lắc đầu, đem bình ngọc trong tay đưa cho hai cái đệ đệ. Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài cũng lần lượt ngửi một cái hương vị, cùng bọn họ đại ca đồng dạng, lần lượt nhíu mày. Một màn này, nhìn đến trong lòng Lục Hà siết chặt. Chẳng lẽ ba lão gia hỏa này nhìn ra cái gì mánh khỏe? Không có khả năng a. Mùi thuốc kia cũng không có cái gì chỗ đặc thù, cùng mặt khác thuốc bổ hương vị có thể nói là vô cùng giống nhau. Chứ tự mình thí nghiệm thuốc bên ngoài, người khác làm sao có thể biết dược hiệu đâu? Liên tại trong lòng Lục Hà buồn chồn đồng thời, Kim Nhất Nguyên lại lần nữa nhét tốt nắp bình. Hắn lắc đầu nói: "Lục hội trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là thu được linh dược gì, không nghĩ tới, thế mà chỉ là một bình luyện linh dịch mà thôi." Luyện linh dịch. Nghe được lời nói của Kim Nhất Nguyên, Lục Hà cùng Lâm Vọng, Triệu Khang Sinh ba người cùng nhau lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này linh dược danh tự liền gọi là luyện linh dịch sao? Nhìn thấy ba người cái này ngượng bức lại vẻ mặt mờ mịt, Kim Nhất Nguyên thì là trong lòng hơi động một chút. Hắn lúc đầu cho rằng Lục Hà liền là cố ý đến được hắn, nhưng hiện tại xem ra, Lục Hà ba người là thật không biết. Dù sao ba người cái kia ngượng bức nghi ngờ biểu lộ, hoàn toàn liền là chân tình bộc lộ, căn bản không phải diễn xuất đến. Kim Nhất Nguyên chỉ trên bàn bình ngọc, trầm giọng giảng giải: "Thuốc này tên là luyện linh dịch, là không sai biệt lắm 30 năm trước một lần khảo cổ hoạt động, từ một cái cổ lão môn phái trong di tích phát hiện. Vừa mới bắt đầu đâu, đại gia tại phát hiện luyện linh dịch phương thuốc phía sau, cũng đều vô cùng kích động, dù sao phương thuốc bên trong dược liệu không tính hiếm thấy. Cho dù là qua trăm ngàn năm hiện tại, cũng có thể góp đủ phương thuốc bên trong những dược liệu kia. Cho nên tiếp xuống, thế lực khắp nơi nhộn nhịp hạ tràng, bắt đầu thử nghiệm dựa theo phương thuốc đến phối chế dược dịch. Dược dịch rất nhanh liền phối chế thành công, nhưng bởi vì niên đại quá mức cổ lão nguyên nhân, ai cũng không dám trực tiếp dùng. Cuối cùng, đám người này chuyên môn hoa giá tiền rất lớn, chuyên môn tìm người phục hạ độc dịch, sau đó yên lặng chờ dược dịch hiệu quả đến tuột cùng làm sao." Chương 410, địch tập. Bảo vệ hội trưởng. Chương 410, địch tập. Bảo vệ hội trưởng. Kim Nhất Nguyên tiếp tục giảng đạo: "Những cái kia thí nghiệm thuốc người tại sau khi dùng thuốc, vừa mới bắt đầu đồng thời không có nửa điểm tác dụng phụ, mà còn dược hiệu vô cùng thần kỳ, chính như Lục hội trưởng ngươi nói như vậy, một giọt dược dịch có thể chống đỡ một tháng khổ tu. Gặp cái này bên trên phương thuốc cổ sát thực không có tác dụng phụ phía sau, càng ngày càng nhiều người liền bắt đầu dùng. Nhưng lại tại uống thuốc một tuần sau, những người kia lần lượt đều không xuất hiện khác biệt trình độ vấn đề. Những này uống thuốc người không phải khí huyết đông nhiên sụt giảm, chính là khí huyết hỗn loạn, khó mà trói buộc, dẫn đến tổn thương kinh mạch. Cái này một đợt uống thuốc, để những cái kia thực lực tổn thương thảm trọng đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nghi hoặc. Cuối cùng đâu, mãi đến cái kia cổ lão môn phái di tích bị triệt để khai quật phía sau, đại gia mới hiểu được nguyên lai cái này luyện linh dịch cần dùng một loại đặc thù phối dược, dùng cái này đến hóa giải tác dụng phụ. Nhưng cũng tiếc chính là, không quản là lúc ấy khảo cổ nhân viên, vẫn là thế lực khắp nơi, toàn bộ đều tìm khắp toàn bộ di tích, cũng không có phát hiện cái kia phối dược phối phương. Biết được ngọn nguồn phía sau, dù cho luyện linh dịch dược hiệu lại thần kỳ, nhưng người nào cũng gánh không được tác dụng phụ, bởi vậy phương thuốc này liền bị triệt để từ bỏ." Nghe xong hắn giải thích phía sau, Du Long hội bên này ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt im lặng chi sắc. Ba người bọn hắn còn có thể nói cái gì đó? Đương nhiên là ghen tị nhân gia Kim Lĩnh gia tộc nội tình. Không hổ là tiền nhiệm hoàng thất nhất tộc, cái này mẹ nó hiểu đồ vật, chính là nhiều a. Nhất là Triệu Khang Sinh cùng Lâm Vọng. Bọn họ làm sao biết cái gì luyện linh dịch tình huống a? Nếu là sớm một chút biết, làm sao đến mức bị Cao Giang lão già kia hô đến thảm hại như vậy? Cái này chết tiệt luyện linh dịch, kém một chút liền hố chết hố đả thương bọn họ mọi người a. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người đối với cựu hận của Cao Giang không nhịn được lại tăng thêm mấy phần. Mà đang trầm mặc một lát sau, Triệu Khang Sinh chủ động mở miệng nói, "Ba vị Kim tiên sinh, có hay không một loại khả năng đó chính là Hỏa Vân Tà Thần đã nghiên cứu ra cái kia luyện linh dịch phối dược đâu? Chính như chúng ta Lục hội trưởng phía trước nói như vậy, Hỏa Vân Tà Thần Cao Giang tôn tử, lúc đầu không có nửa điểm võ đạo thiên phú. Nhưng nửa năm qua này, hắn khí huyết số liệu nhưng là đột nhiên tăng mạnh, gần như đạt tới tăng vọt trình độ. Từ một cái niên cấp ở cuối xe nhân vật, đột nhiên chuyển biến thành võ đạo thiên tài. Ta cho rằng Cao Giang vô cùng có khả năng phá giải phối dược phương thuốc, bởi vậy mới sẽ để hắn thân tôn tử được đến như vậy khoa trương khí huyết tăng lên." Lâm Vọng cũng đi theo nói bổ sung, "Điểm này ta có thể làm chứng. Ta cũng tin tưởng ngài ba vị có thể điều tra đến tương quan tình huống." Toàn bộ đến nói, một cái không có võ đạo thiên phú người bình thường, tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền đem chính mình khí huyết số liệu tăng lên tới nhị cấp võ giả tiêu chuẩn. Đi qua mấy ngàn năm qua, sợ rằng đều không có tiền lệ như vậy. Cho nên chúng ta đều cho rằng, Cao Giang tất nhiên là nắm giữ phối dược, cho nên mới sẽ để tôn tử của hắn dùng luyện linh dịch, đem tự thân khí huyết số liệu tăng lên tới như vậy không thể tưởng tượng trình độ. Nghe thấy Triệu Khang Sinh cùng Lâm Vọng lời nói phía sau, Kim Nhất Nguyên cũng không có trả lời ngay. Hắn cùng bên người hai cái đệ đệ trao đổi một cái ánh mắt, lẫn nhau trong mắt đều lóe ra ý động qua mang. Bọn họ đều tin tưởng, trước mắt ba người sẽ không ức hiếp lừa bọn họ. Dù sao lấy bọn họ tại Thiên Võ Quốc cảnh nội tình báo con đường, tương quan tình huống chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút, liền có thể biết rõ chân tướng. Cho nên đối với việc này lừa bọn họ, hoàn toàn không cần thiết. Mà xem như võ giả, bọn họ tự nhiên biết tích lũy khí huyết khó khăn. Nhất là đối tại những cái kia võ đạo tiên phú thường thường ra hỏa, muốn tăng lên đến nhị cấp võ giả tiêu chuẩn, quả thực là khó như lên trời. Cái kia cao thủ lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền từ một cái võ đạo tuổi mục biến thành thiên tài. Dạng này tiến triển, xác thực vô cùng khoa trương. Cho nên bọn họ vẫn tương đối tin tưởng Du Long hội ba người này thuyết pháp. Hỏa Vân Tà Thần Cao Giang khẳng định là nắm giữ luyện linh dịch phối dược phối phương, cho nên mới sẽ để bản thân thay đổi đến cường đại như thế. Thậm chí liền cao thủ cái này võ đạo tuổi mục, cũng theo đó cả họ được nhờ. Tương quan sự tình, ta sẽ đi điều tra. Hai ngày sau đó, ta sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Nếu như sự tình là thật, như vậy chúng ta cũng nguyện ý cùng Du Long hội hợp tác. Kim Nhất Nguyên nói xong, liền vô cùng ăn ý cùng mặt khác hai cái đệ đệ cùng nhau đứng dậy, rời đi tiểu lâu. Mà tại ba người rời đi phía sau, trên mặt Lục Hà lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng nói, xem ra lần này chúng ta kế hoạch có lẽ có thể thành công. Triệu Khang Sinh khẽ bước cằm nói, có Kim Linh gia tộc gia nhập, đợi thêm đến Tam Phật hội tông sư cao thủ ta cũng không tin, hắn Cao Giang liền xem như lợi hại hơn nữa, còn có thể đánh được nhiều cao thủ như vậy sao? Lâm Vọng cũng đi theo nhẹ gật đầu. Cao Giang tồn tại, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là một cái ác mộng. Lão già này không chết, hắn căn bản không dám về Thanh Nguyên thành phố. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cái kia luyện linh dịch phối dược. Một khi thu được phối dược phương thuốc phía sau, hắn nói không chừng cũng có dòm ngó tông sư chi cảnh cơ hội. Hai ngày sau đó, chúng ta lại cùng Thần Kiếm Tam Hiệp cẩn thận cân nhắc một cái kế hoạch hành động cụ thể. Nếu là có thể lấy Cao Gia bốn khẩu người làm mồi, không sợ Cao Giang không đến. Lục Hà mặt lộ mỉm cười nói, ta đã trước thời hạn phái người đi giám thị Cao Gia cái kia bốn khẩu người. Đúng, hôm nay ta còn quên hỏi thăm tình huống bên kia. Triệu Khang Sinh nói xong, lập tức từ trong ngực lấy ra điện thoại của mình, sau đó bấm một cái mã số. Tốt tốt tốt, có thể là chờ một hồi lâu. Đối diện vẫn là âm thanh bận, cũng không có tiếp thông điện thoại. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện rồi. Lâm Vọng thấy thế, không khỏi hỏi. Triệu Khang Sinh cười cười nói, không có việc lớn gì, khẳng định lại là đi quán bar hoặc là quán ăn đêm mù la lộn, nghe không được cuộc gọi đến tiếng chuông. Chúng ta vẫn là buổi sáng ngày mai gọi điện thoại lại hỏi a. Hắn rất là quen thuộc bọn thủ hạ phong cách hành sự, thời gian đều đã muộn như vậy, khó tránh khỏi là tại nơi nào lêu lổng đâu. Cho nên hắn thấy, điện thoại không có người tiếp cũng đúng là bình thường. Lục Hà gật đầu, không nói thêm gì. Bọn họ lần này hành động, có thể nói bí ẩn. Liền xem như Cao Giang thần thông quảng đại, khẳng định cũng không nghĩ ra bọn họ là ba phe thế lực hợp tác. Ba người lại hàn huyên một cái tiếng đồng hồ hơn, sau đó giấu trong lòng đối với tương lai tốt đẹp chờ đợi, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Có thể ngay lúc này, nhỏ bên ngoài lâu nhưng là đột nhiên truyền đến vang một tiếng vang thật lớn. Không đợi ba người lấy lại tinh thần đến, liền thấy một đạo hắc ảnh phá vỡ tiểu lâu cửa lớn, sau đó nặng nề màn nện xuống đất. Lục Hà liền vội túi đầu xem xét, nháy mắt sửng sốt. Đây không phải là canh giữ ở nhỏ bên ngoài lâu trạm gác ngầm sao? Có người chẳng những xông vào, đồng thời còn rút ra hắn trước đó an bài trạm gác ngầm. Cái này, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ hàn ý càn quét toàn thân. Có địch tập, chú ý bảo vệ lão bản. Địch tập, bảo vệ hội trưởng lúc này, Lục Hà cùng Triệu Khang Sinh mang tới những cái này các bảo tiêu, cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Bọn họ nhộn nhịp đem bàn tay vào trong ngực, hoặc là sờ về phía sau lưng, lấy tốc độ nhanh nhất móc súng lục ra, đồng thời đánh mở an toàn. Chương 411, có thể hay không lấy xuống mặt nạ của ngươi đâu? Chương 411, có thể hay không lấy xuống mặt nạ của ngươi đâu? Phòng khách bên trong, không quản là Lục Hà ba người, vẫn là một chúng bảo tiêu, lúc này ánh mắt toàn bộ đều khẩn trương nhìn về phía cửa ra vào. Bọn họ trái tim thình thịch làm nhảy, gần như đều muốn từ cổ họng bắn ra đi ra. Nhất là Lục Hà, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Hắn đoán không ra, đến tột cùng là ai tập kích phía ngoài trạm gác ngầm. Chẳng lẽ là Hỏa Vân Tà Thần Cao Giang? Sao lại có thể như thế đây? Không quản là Triệu Khang Sinh về nước, vẫn là cùng Kim Lĩnh gia tộc hợp tác, tất cả đều là trong bóng tối tiến hành. Thậm chí vì phòng ngừa bị Cao Giang phát giác, bọn họ còn chuyên môn đi tới Thanh Lâm thành phố, mà chưa có trở lại Thanh Nguyên thành phố. Chỉ có như vậy, thế mà còn có thể được đối phương phát hiện ra, sau đó còn đối với bọn họ phát động tập kích. Cao Giang là làm sao mà biết được đâu? Chẳng lẽ là Lục Hà cẩn thận nhớ lại hành động lần này mỗi chi tiết, cảm giác đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm à? Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, vừa rồi Triệu Khang Sinh cái kia thông điện thoại cũng không có đả thông. Không phải là Cao Giang đã phát hiện đi giám thị Cao gia bốn khẩu người, sau đó thông qua mấy người kia tìm hiểu nguồn gốc, một đường mò tới bọn họ hiện tại vị trí. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được trừng Triệu Khang Sinh một cái. Lao gia hỏa này, ngày bình thường còn tự cho là làm việc kín đáo, không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy tiết lộ phong thanh. Lục hội trưởng, ta Triệu Khang Sinh tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vừa rồi lên tiếng hướng Lục Hà giải thích, đột nhiên sau lưng chuyển đến phanh một tiếng vang thật lớn. Phòng khách phía sau bên cạnh vách tường thế mà cứ thế mà bị người đập xuyên, đếm không hết gạch đá, cho bụi giống như là nổ súng shotgun đồng dạng, hướng xung quanh vẽ bắn đi. Những cái kia cầm thương bảo tiêu mặc dù phản ứng đến tương đối nhanh, cũng thuận thế quay người trở lại, nhưng bọn hắn vẫn không thể nào né tránh những này phóng tới gạch đá khối vụn. Phanh 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 một cái chớp mắt, những người hộ vệ này liền bị nện đến vỡ đầu chảy máu, đầu đều lom luôn xuống dưới. Địch nhân không đợi hiện thân, đám này các bảo tiêu liền đã tử thương hơn phân nửa. Cao Giang, ra đi, ta biết là ngươi. Chúng ta có thể là mấy chục năm bạn cũ, ngươi cần gì phải ở trước mặt ta giả vờ thần bí đâu? Lúc này, Triệu Khang Sinh hít sâu một hơi, cao giọng hô. U Ngục đứng ở bên cạnh Triệu Khang Sinh lâm vọng, lúc này khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Hai chân của hắn đã bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất đối mặt có sát nhân của ma danh xương hỏa vân tà thần. Cho dù đối phương cũng là Du Long nhất mạch hậu nhân, nhưng hắn chỉ sợ là khó mà chống nổi tối nay. Theo lời của Triệu Khang Sinh, âm tiết cứng rắn đi xuống, cái kia bị đập xuyên mặt tường phía sau, chậm rãi chạy ra một bóng người. Làm bóng người chậm rãi đi vào phòng khách lúc, ở đây tất cả mọi người hô hấp lập tức vì đó trì trệ. Đạo bảo, quỷ diện mặt nạ, chư hỏa vân tà thần, còn sẽ là ai? Cứ việc những cái này bảo tiêu trong tay, như cũ nắm thật chặt súng lục, nhưng tại giờ khắc này, vậy mà không người nào dám bóc cỏ. Cao, không, hỏa vân tiền bối, kỳ thật chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Lục Hà liếm môi một cái, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Hắn mặc dù cũng là võ đạo thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã thành tiểu tông sư chi cảnh, nhưng đối mặt vị này hủy diệt nên xuân đường, phản sát ba tên tam phật hội đỉnh cấp tông sư, lấy sức một mình lắng lại địa hạ loại nhân xâm lấn siêu cấp cường giả, hắn là một chút xíu tới đối địch tâm tư đều không có. Nói cái gì? Người ta ở giữa, có chuyện gì đáng nói sao? Cao thủ cái kia nút ở quỷ diện mặt nạ phía sau hai mắt, đảo qua Triệu Khang Sinh ba người khuôn mặt phía sau, cười nhạt một cái nói: "Hỏa Vân tiền bối, chỉ cần ngài chịu buông tha ta, ta Lục Hà nguyện ý đem toàn bộ Du Long hội chắp tay nhường cho, mà còn ta cũng sẽ phi ra nước ngoài, đời này cũng không tiếp tục về Thiên Bắc Quốc." Lục Hà cắn răng một cái, dứt khoát trực tiếp cái gì cũng không cần. Dù sao cái gì quyền lợi, tài phú a, đều không có hắn cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Mà khi nghe đến lời nói này phía sau, đứng ở một bên Triệu Khang Sinh cùng Lâm Vọng hai người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, Lục Hà thế mà nhanh như vậy liền trực tiếp nhận sợ. Ngươi mẹ nó dù sao cũng là một tên tông sư a. Cái này liền động thủ đều không có động thủ đâu, ngươi đạp mã liền trực tiếp ném nhặt quổng. Lục Hà cũng phát giác Triệu Khang Sinh hai người sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không để ý tới, cũng không có đi giải thích cái gì. Chân chính trí tuệ chính là muốn tại thời khắc mấu chốt có khả năng bảo vệ tính mạng của mình. Mệnh còn tại, vậy liền có thể đông sơn tái khởi. Cũng không có tính mệnh, cái gì đều là trống không. Không không không, đem so sánh với ngươi cái này trắng xám vô lực lời thề, ta vẫn là cho rằng người chết đáng tin nhất. Cao thủ nghe vậy, khẽ lắc đầu. Người sống chỉ là từng cơn sóng liên tiếp mang đến cho hắn phiền phức. Kém xa người chết như thế đáng tin, an an yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì phiền phức. Giống như phía trước chết ở trên tay hắn Cựu Chân Đường mọi người, Nên Xuân Đường mọi người. Cái này đều qua nửa năm cùng 3 tháng, cũng không thấy được có người là Cựu Chân Đường cùng Nên Xuân Đường người chết bọn họ đến tìm hắn gây phiền phức. Mà vừa dứt lời đồng thời, hắn cũng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Vài ác chết tại nói nhiều, cùng hắn tiếp tục nói nhảm, không bằng trực tiếp mở giết. Lạch cạch. Theo đúng tay tiếng vang lên, những cái kia đem họng súng nhắm ngay cao thủ các bảo tiêu, tựa như là nháy mắt bị rút đi linh hồn đồng dạng, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, không có âm thanh. Một màn này, doa đến Lục Hà ba người sắc mặt thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh. Bọn họ căn bản là không có cách lý giải, vì cái gì chỉ là một cái búng tay, liền có thể dễ dàng như vậy giết chết bọn hắn bên người bảo tiêu. Xem như võ giả Lục Hà cùng Lâm Vọng, giờ phút này thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng. Đặc biệt là Lục Hà, mặc dù cũng là tông sư chi cảnh võ giả, nhưng hắn nhìn không thấu đối phương đến tột cùng là như thế nào giết người. Tất nhiên Hỏa Vân Tà Thần khăng khăng muốn giết ta Lục Mỗ Nhân, vậy ta cũng chỉ phải đều xấu. Lâm Vọng hít sâu một hơi, lễ phép chắp tay phía sau, lập tức vận chuyển toàn thân khí huyết chi lực, hướng về phía trước bước ra một bước, ngang nhiên xuất thủ. Lại cạnh. Đối mặt Lâm Vọng xuất thủ, Cao Thủ lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Nghe tới búng tay âm thanh phía sau, Lâm Vọng chợt cảm giác giống như là có người tiến vào bộ ngực của hắn, sau đó hung hăng nắm lấy trái tim của hắn. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là minh bạch, vừa rồi những cái này bảo tiêu vì sao lại chết đến như vậy kỳ quái. Trước mắt vị này Hỏa Vân Tà Thần đối với trên võ đạo thành tựu đã vượt xa ra hắn lý giải. Cái này bại một lần cũng là chuyện đương nhiên. Phù phù. Một tiếng vang trầm phía sau, Lâm Vọng nháy mắt mới ngã xuống đất, cũng như những người hộ vệ kia đồng dạng, đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Nhìn thấy Lâm Vọng thế mà cũng như vậy chết, trên trán của Lục Hà toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ ra à, vì cái gì giống Lâm Vọng dạng này tam cấp võ giả, cũng có thể bị một cái búng tay âm thanh dễ dàng như vậy xóa bỏ. Cái này chết tiệt lão giả, đến tột cùng là tu luyện cái quỷ gì công phu? Ta biết tối nay, ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. nhưng tại trước khi chết, có thể hay không lấy xuống mặt nạ của ngươi đâu? Chúng ta nói thế nào, cũng là quen biết mấy chục năm, hà tất làm thần bí như vậy? Triệu Khang Sinh miễn cưỡng bảo trì một tia trấn định, nhìn về phía đối diện lão bằng hữu, chậm rãi nói: "Tất nhiên ngươi đã nhận định ta là lão bằng hữu của ngươi, cái kia mặt nạ này hái cùng không hái, có cái gì khác biệt đâu?" Cao Thụ nghe vậy, cười khẽ một tiếng: "Vậy liền mời ngươi để ta tại trước khi chết, làm quỷ minh bạch a." Triệu Khang Sinh cũng miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Chương 412, cái này mẹ nó rốt cuộc là ai a? Chương 412, cái này mẹ nó rốt cuộc là ai a? Nghe đến Triệu Khang Sinh lời nói này, trong lòng Cao Thụ ngược lại là lên mấy phần ác thú vị. Hắn cấp tốc điều khiển Du Long Quán Tượng Pháp, dựa theo trong tưởng tượng hình tượng, điều chỉnh một cái khuôn mặt của mình chi tiết. Tiếp lấy, hắn cái này mới lên tiếng trả lời: "Tốt, vậy ta liền thỏa mãn trong đời người cái cuối cùng nguyện vọng." Nghe nói như thế, Triệu Khang Sinh cùng Lục Hà hai người ánh mắt đều nhìn chằm chằm tấm kia quỷ diện mặt nạ. Mặc dù trước khi nói phảo gì ở đã suy đoán ra, trước mắt cái này Hỏa Vân Tà Thần chính là Cao Giang. Toàn bộ suy luận quá trình cũng hoàn toàn phù hợp hiện thực logic. Nhưng cái kia dù sao chỉ là suy đoán, chỉ là suy luận mà thôi. Hỏa Vân Tà Thần từ đầu đến cuối đều không có lấy xuống qua quỷ diện mặt nạ. Ai cũng không biết, bộ này mặt nạ phía sau đến cùng có phải hay không Cao Giang. Cho nên Triệu Khang Sinh rất muốn nhìn một chút, cái này tại quá khứ trong vòng nửa năm, tại trong Trung Nam tỉnh, thậm chí toàn bộ Thiên Võ Quốc đều tạo thành lớn lao ảnh hưởng tông sư cấp cường giả, đến cùng có phải hay không chính mình đã từng lao bằng hữu. Mà đối mặt hai người này nhìn chăm chú, Cao Thụ thì là không nhanh không chậm mở ra trên mặt quỷ diện mặt nạ. Toàn bộ để lộ mặt nạ quá trình bên trong, Triệu Khang Sinh cùng Lục Hà gần như đều nín thở. Tuy nói nhìn xong quỷ diện mặt nạ phía sau gương mặt kia phía sau, bọn họ có thể liền muốn cùng đi hoàn tuyển, nhưng có thể tại trước khi chết, giải ra trong lòng một nỗi nghi hoặc, cũng coi là có chút an ủi. Ở trước mặt Cố Triệt để bị bóc đến một khắc này, Triệu Khang Sinh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi, làm sao có thể? Một cái mắt, hắn như bị sét đánh, cả người đều là một bức. Hai mắt trừng đến lao đại, gần như đều muốn trừng ra hốc mắt, hô hấp cũng theo đó thay đổi đến càng gấp rút, phản phất một giây sau liền muốn núp ở mặt nạ phía sau cái này khuôn mặt, hắn có thể nói là vô cùng quen thuộc. Thậm chí liền tại trước đây không lâu, hắn còn từng nhìn thấy qua đối phương. Ta là thật không nghĩ tới A Huy trấn thế lực khắp nơi Hỏa Vân Tà Thần, thế mà lại là ngươi. Triệu Khang Sinh lắc đầu, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ hoang đường chi sắc. Hắn là ai? Đứng ở một bên Lục Hà, nhìn thấy Triệu Khang Sinh bộ dáng này, vội vàng lên tiếng hỏi tới. Phía trước từ trong miệng của Lâm Vọng, biết được Hỏa Vân Tà Thần chính là Cao Giang phía sau, hắn còn chuyên môn phái người tìm tới Cao Giang bức ảnh. Có thể quỷ diện mặt nạ phía sau cái này khuôn mặt, căn bản cũng không phải là trong tấm ảnh Cao Giang. Bởi vậy, hắn mới sẽ cấp bách hỏi thăm, muốn biết đối phương rốt cuộc là ai. Hắn đều Tào Bình, Du Long nhất mạch Tào gia hậu nhân. Triệu Khang Sinh nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tào Bình." Nghe đến cái tên này phía sau, Lục Hà bận rộn lo lắng nhớ lại một phen. Quả nhiên trong ký ức của hắn, có qua liên quan tới cái tên này ấn tượng, mà còn hắn còn nhớ rõ, cái này Tào Bình cùng Lâm Vọng đồng dạng, đều là Triệu Khang Sinh trung thực tùy tùng. Cho nên, hiện tại đến cùng là một cái tình huống như thế nào? Hắn nhịn không được liếc Triệu Khang Sinh một cái, nghĩ từ đối phương nơi đó thu hoạch đến đáp án. Triệu Khang Sinh nuốt một cái có chút biến dạng tóc, chậm rãi giảng đạo, nói thật, ta vẫn thật không nghĩ tới qua, nguyên lai Hỏa Vân Tà Thần lại là ngươi. Ta vốn là vốn cho rằng, ngươi chỉ là một cái mã phu, trong đầu không có bao nhiêu đồ vật. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi so với chúng ta bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm thông minh, càng thêm đa mưu túc trí. Nghĩ đến từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đã mưu đồ tốt, cố ý tiếp cận Cao Thụ, đồng thời lợi dụng hắn đến lừa dối chúng ta, để chúng ta nghĩ lầm ngươi là Cao Giang. Vì thế, ngươi thậm chí không tiếc lợi dụng luyện linh dịch, hại chết chính mình thân ngoại sinh. Nghe xong lời của Triệu Khang Sinh, Lục Hà cả người đều choáng váng. Đậu phộng. Hắn vốn cho rằng Hỏa Vân Tà Thần là Cao Giang, cái này đã chết mười mấy năm người, liền đã vô cùng nổ tung. Không nghĩ tới kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Dựa theo Triệu Khang Sinh thuyết pháp, cái này Tào Bình quả thực không phải người a, lại có thể nghĩ đến để một cái đã chết người đến thay mình quăng nổi. Cái này mẹ nó, cho dù là pháo gì ở dạng này thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, cũng bị Tào Bình cho đuổi nghịch xoay quanh. Tốt, cái này cái cuối cùng tâm nguyện, ta đã thỏa mãn các ngươi. Như vậy tiếp xuống, có phải là có lẽ mời các ngươi lên đường đâu? Cao Thụ lại đem quỷ diện mặt nạ đeo trở về trên mặt, khẽ mỉm cười nói: "Tới đi, tâm nguyện của ta đã hoàn toàn kết." Triệu Khang Sinh điều chỉnh một cái hô hấp tiết tấu phía sau, nhìn ngang trước mặt Tào Bình một bộ thản nhiên chịu chết dáng dấp. "Rất tốt, ta liền thích giống Triệu đồng người như ngươi." Cao Thụ hài lòng gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lại cạch. Một cái mắt, Triệu Khang Sinh chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị người bóp nát đồng dạng, đau đến muốn mạng. Nhưng là coi hắn co quắp ngã xuống đất, nuốt hạ tối hậu một hơi phía trước, đột nhiên phát giác một tia không đối. Hắn nhớ tới tay phải của Tào Bình bên trên có một khối nhỏ cùng loại hồ điệp đồng dạng bớt, không phải cùng quan hệ người thân cận, căn bản cũng không biết cái này khối nhỏ bớt. Nhưng trước mắt này cái Hỏa Vân Tà Thần đâu? Hắn cái kia trần trụi tại bên ngoài đạo bảo trên tay phải, nơi nào có cái gì bớt? Cho nên nói, cái này Tào Bình căn bản cũng không phải là Tào Bình. Ý thức được điểm này phía sau, hắn tại trong cơn tức giận, vậy mà hiếm thấy phun ra một ngụm máu tươi. Cái này mẹ nó rốt cuộc là ai a? Làm sao sẽ như vậy đáng ghét a? Liên một kẻ hấp hối sắp chết nguyện vọng, cũng không nguyện ý hỗ trợ hoàn thành, mà còn chẳng những không chỉ sao hỗ trợ, thậm chí còn muốn hướng trên người người đạp mạnh mấy chân. Tại cực kỳ tức giận cùng thống khổ phía dưới, Triệu Khang Sinh mặc dù muốn mắng chửi người, nhưng trong cơ thể cuối cùng một tia sinh mệnh lực vẫn là bị lấy hết. Kết quả là, vị này dậm chân một cái, liền có thể để Thanh Nguyên thành phố rung lên 3 lần thương nghiệp ông trùm, cứ như vậy tự mình viễn phó Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Hô nhìn thấy Triệu Khang Sinh cứ thế mà chết đi, Lục Hà cũng biết, kế tiếp liền đến phiên chính hắn. Hắn rất muốn quỳ trên mặt đất, trực tiếp hướng Tào Bình cầu xin tha thứ. Nhưng hắn cũng biết, đối phương không phải là giết hắn không thể. Tính toán, không quản cầu xin tha thứ vẫn là không cầu xin, cuối cùng đều phải chết. Cho nên, còn không bằng giống như Triệu Khang Sinh, đứng chết, còn có thể chữa chút cốt khí. Nghĩ tới đây, Lục Hà nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói khẽ, tới đi. Nhưng hắn đều đem con mắt đóng một hồi lâu, cũng không có nghe được cái kia âm thanh đáng sợ mà quen thuộc búng tay âm thanh. Đang lúc hắn nghi hoặc lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, phát hiện Tào Bình đã chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Đây là ý gì? Lục Hà nhíu mày, trong lòng nghi hoặc và phần. Nhưng mà, đúng lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên từ bên trên đập xuống, trực tiếp đập vào trên đỉnh đầu của hắn. Răng rắc. Theo một tiếng vang dọn, một cái mới tinh hồ bịt cứ như vậy lại sinh ra. Trước khi chết, Lục Hà còn có một ý nghĩ. Đó chính là vì cái gì Lâm Vọng cùng Triệu Khang Sinh chết đến nhẹ nhàng như vậy đơn giản, mà hắn lại muốn bị đem đầu đập vào trong lồng ngực đâu. Giải quyết đi Lục Hà phía sau, Cao Thụ lại lên lầu tra xét một phen. Rất tốt, không có người. Bây giờ toàn bộ nhà nhỏ 3 tầng bên trong, trừ hắn bên ngoài, đã không có cái thứ hai có thể thở dốc. Tất cả mọi người đã thuận lợi dắt tay tiến về Tây Thiên Cực Lạc thế giới đi. Chương 413, vô pháp vô thiên a. Chương 413, vô pháp vô thiên a. Tiểu Nhị, đi ra thanh lý chiến trường. Cao Thụ không nhanh không chậm đem Tiểu Nhị từ trong thất hải không gian phóng ra. Dù sao cái này một phòng thi thể nếu là không thanh lý lời nói, chẳng phải là muốn dọa sợ tiểu bạn nhỏ. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu Nhị lập tức bắt đầu quét dọn thanh lý chiến trường. Cao Thụ thấy nó hành động nhanh chóng như vậy, khẽ gật đầu, bày tỏ hài lòng. Chờ Tiểu Nhị đem cả tòa trong lầu tất cả thi thể, toàn bộ đều thanh lý xong xuôi phía sau, Cao Thụ cũng không có vội vã rời đi, mà là lân cận đặt mông ngồi xuống trên ghế sofa. Đem Triệu Khang Sinh ký ức phản hồi cho ta. Cao Thụ hướng Tiểu Nhị vẫy vẫy tay, sau đó lên tiếng phân phó nói. Phía trước thành công để Kính Mắt Nam cùng Phì Đầu Đại Nhĩ Nam làm phản dạ điểm quán tượng pháp thực chiến hiệu quả phi thường cường đại. Bất quá bởi vì hiện nay nặng mấy hơi thấp duyên cớ, chỉ có thể châm đối với người bình thường đến sử dụng. Tối nay nếu là không có cái kia Lục Hà cùng Lâm Vọng lời nói, hắn khẳng định liền đối Triệu Khang Sinh sử dụng. Rất nhanh, Tiểu Nhị liền đem Triệu Khang Sinh lưu lại một bộ phận ký ức tiết điểm, lần lượt phản hồi đi qua. Những ký ức này tiết điểm bên trong, tuyệt đại bộ phận nội dung đều là Triệu Khang Sinh năm đó làm giàu sự, cùng với loạn thất bát tao việc nhà. Cái gì đại lão bà, nhị lão bà, tiểu lão bà các loại. Còn có cái gì đại nhi tử, nhị nhi tử, tiểu nhi tử. Đối với những này rách nát sự tình, Cao Thụ là một chút xíu hứng thú đều không có. Nhìn một cái mở đầu phía sau, liền lập tức bị hắn trực tiếp lướt qua. Bất quá làm lật đến sau cùng tiết điểm lúc, ký ức nội dung, nhưng là để hắn không tự chủ được nhíu mày. Đoạn này ký ức nội dung chính là mới vừa rồi Kim Lĩnh gia tộc cùng Triệu Khang Sinh 3 người gặp mặt tình huống. Mẹ nó, Lục Hà ngươi thật đúng là chết chưa hết tội a. Thế mà làm trái tổ tông quyết định, cùng Kim Lĩnh gia tộc cấu kết ở cùng nhau. Hôm nay ta giết ngươi, cũng coi là vì Du Long nhất mạch các tổ tiên thanh lý môn hộ. Cao Thụ nhịn không được thầm mắng một tiếng. Phía trước Du Long hội liền muốn cùng Kim Lĩnh gia tộc hợp tác, tại Du Long nhất mạch hậu nhân bên trong đã dẫn phát không nhỏ nghị luận. Sau đó thì sao? Nếu không phải hắn đem Kim Lĩnh gia tộc kích động địa hạ loại nhân xâm lấn sự tình cho bộc lộ ra đi, sợ rằng Du Long hội thật sự là muốn nhận giặc làm cha. Không nghĩ tới Kim Lĩnh gia tộc cũng dính vào. Cái này song bảo thai huynh đệ đến tột cùng là lai lịch gì? Triệu Khang Sinh căn bản không biết, xem ra còn phải tìm Lục Hà ký ức đến xem. Cao Thụ bước cằm, lại để cho Tiểu Nhị đem Lục Hà những ký ức kia tiết điểm phản hồi cho chính mình. Quả nhiên, cùng Triệu Khang Sinh cái kia một đầu việc nhà so sánh, Lục Hà cung cấp tin tức liền nhiều rất nhiều. Ở trong đó, chẳng những bao gồm một bộ phận năm đó Du Long nhất mạch phân liệt chân tướng cùng đến tiếp sau, còn bao gồm Kim Lĩnh gia tộc một chút tình báo tư liệu. Hắn để Tiểu Nhị đem hữu dụng ký ức tiết điểm từng cái bảo tồn lại phía sau, liền bắt đầu xem xét liên quan tới cái kia Tam Bảo Thai ký ức. 3 cái mỏ tới Chu Thiên Tông sư ngưỡng cửa đỉnh cấp tông sư một bộ hoàn chỉnh 3 người hợp kích trận pháp đã từng hợp lực giết chết qua Chu Thiên Tông sư cường hãn chiến tích Kim Lĩnh gia tộc đem cái này thần kiếm tam hiệp điều động tới, thật là đủ coi trọng của ta. Trong mắt Cao Thụ nhiều ra một vẻ nghiêm trọng. Cùng lần trước Tam Phật hội chỗ phái ra 3 tên trưởng lão khác biệt, thần kiếm tam hiệp rõ ràng là cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng nếu không có bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp bị 3 người này xuất thủ tập kích, hắn liền tính là không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Bất quá tốt tại, tối nay hắn đến, trước thời hạn dự báo nhóm người này âm mưu quỷ kế. Mẹ nó Kim Lĩnh gia tộc, rõ ràng đều là tội phạm truy nã, thế mà còn dám đường hoàng xuất hiện tại Thiên Võ quốc cảnh nội. Hơn nữa còn gan to bằng trời, vậy mà còn nghĩ mưu hại hắn dạng này trừ bạo an dân, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại đại anh hùng. Như thế hành vi, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên a. Cho nên, hắn nhất định phải hung hăng đánh dụng cỗ này phách lối dáng vẻ bệ bệ, hung hăng chế tài không tuân thủ quốc gia pháp luật kỷ cương Kim Lĩnh gia tộc. Thời gian vội vàng mà qua, trong mấy mắt liền đã đi qua 2 ngày. Một ngày này, mấy chiếc lì mụ xin đang lái tại Thanh Lâm thành phố đồng thời không rộng lắm trên quốc lộ, hút đưa tới rất nhiều người qua đường nhìn chăm chú. Nam ở chính giữa chiếc kia xe sang trọng bên trong, Kim Nhất Nguyên ngồi ở hàng sau, nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi ở bên cạnh hắn, cũng không phải là phía trước 2 cái đệ đệ Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài, mà là một cái ước chừng chừng 20 nam tính thanh niên. Người này thân hình cao lớn, phong điêu biên bối, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường. Chỉ từ bề ngoài nhìn lại, hoàn toàn không thua tại những cái kia thần tượng nam minh tinh. Nhưng tại khí chất bên trên, nhưng còn xa thắng những cái kia nương tháo. Sư phụ, ngươi nói cái kia Hỏa Vân Tà Thần thật nắm giữ luyện linh dịch phối dược phối phương sao? Mày kiếm thanh niên ngồi một hồi phía sau, nhịn không được mở miệng dò hỏi.
Không biết.
Kim Nhất Nguyên cũng không có mở to mắt, chỉ là khẽ lắc đầu. Bất quá rất nhanh, hắn lại bổ sung một câu nói, Hỏa Vân Tà Thần có thể để cho một cái không có bất kỳ cái gì võ đạo thiên phú người bình thường, tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền lột xác thành một cái hợp cách nhị cấp võ giả. Bằng vào điểm này, đã đáng ra chúng ta xuất thủ. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó mở hai mắt ra, trầm giọng tiếp tục nói, càng mấu chốt chính là, Hỏa Vân Tà Thần người này lại nhiều lần phá hủy kế hoạch của chúng ta. Nghĩ đến Kim Nguyên mấy người cũng là chết tại trên tay của hắn, nếu không, hắn lại làm sao có thể biết hoàng đế bệ hạ kế hoạch. Mày kiếm thanh niên sau khi nghe xong, sâu sắc gật gật đầu nói, sư phụ, ngài nói đúng. Không quản là vì Kim Đại Thúc đám người thủ, vẫn là có thể để cho người bình thường thuế biến bí mật cái này Hỏa Vân Tà Thần đều giá trị đến chúng ta xuất thủ. Kim Nhất Nguyên khẽ gật đầu, ngươi biết liền tốt. Hôm nay, ta đến dẫn ngươi gặp một lần cùng chúng ta hợp tác Du Long hội thành viên. Chờ bắt giữ cái kia Hỏa Vân Tà Thần phía sau, những người này liền giao cho ngươi đến phụ trách. Ta có thể không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, đi phản ứng những người không liên quan này chờ. Vô luận là trong mắt hắn, vẫn là Kim Lĩnh Hoàng thất những người khác trong mắt, Du Long hội căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu nói là năm đó Du Long nhất mạch nha, cái kia tạm thời còn có mấy phần để bọn họ coi trọng cần phải. Nhưng một mấy trăm năm phía sau Du Long hội, chẳng qua là một cái nho nhỏ thế lực mà thôi. Đúng, đối mặt Du Long hội những người kia thời điểm, ngươi không muốn biểu hiện quá mức hỏa. Chúng ta tình cảnh hiện tại không thật là tốt, cần biểu hiện ra một chút thái độ, dùng cái này hấp dẫn đến giống Du Long hội dạng này thế lực đầu nhập. Kim Nhất Nguyên nhìn thoáng qua bảo bối đồ đệ, ân cần dạy bảo nói, ta hiểu. Sư phụ ngài cứ yên tâm đi. Mày kiếm thanh niên nét miệng cười một tiếng. Sư phụ hôm nay cũng không có mang nhị sư thúc, tam sư thúc đến, không phải liền là có thể để cho hắn có một mình đảm đương một phía cơ hội sao? Cứ việc hắn căn bản là trướng mắt cái gì Du Long hội những cái này cấp thấp kém dân, nhưng vì Kim Lĩnh Hoàng thất vinh quang, hắn nhất định phải mượn hơi được đối phương, thuận tiện có thể nhận đến càng nhiều thế lực nhỏ, lấy cung cấp điều động. Đang lúc hắn đem tâm tình của mình điều chỉnh xong xuôi thời điểm, xe cũng chậm rãi dừng sát ở bên đường. Kim Nhất Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, cái kia tòa nhà quen thuộc nhà nhỏ 3 tầng đã đến. Chỉ là để hắn có chút kỳ quái là, hai ngày trước buổi tối còn có thủ vệ cửa chính, hôm nay làm sao lại không còn có cái gì nữa đâu. Chương 414, ngu xuẩn, đi mau. Chương 414, ngu xuẩn, đi mau. Làm Kim Nhất Nguyên sau khi xuống xe, lông mày rất nhanh liền nhíu lại, trên mặt cũng nhiều thêm một vẻ không vui. Cái này bên ngoài chẳng những không có thủ vệ, thậm chí cũng không có người ra nên tiếp hắn. Chẳng lẽ Lục Hà cùng Triệu Khang Sinh đám người còn chưa tới sao? Mấy cái này chết tiệt cấp thấp kém dân, thế mà còn dám đến trễ. Xem ra chính mình đêm hôm đó thái độ là quá mức thân thiết, cho nên làm cho đối phương sinh ra một chút không tôn trọng thái độ. Nghĩ tới đây, sắc mặt Kim Nhất Nguyên lại trở nên lạnh mấy phần. Người của Du Long hội đâu? Mày kiếm thanh niên trong ngực ôm một thanh trường kiếm, tại nhìn đến bên ngoài liền một bóng người đều không có, lập tức mặt lộ khó chịu nói: "Đi, chúng ta đi vào." Kim Nhất Nguyên đã đem bất mãn viết trên mặt. Vô luận Lục Hà đám người đến cùng không tới, hắn đều quyết định muốn hung hăng dạy dỗ đối phương một phen. Một đoàn người xuyên qua đại môn phía sau, đi tới nhà nhỏ 3 tầng phía trước. Người đâu? Làm sao không có bất kỳ ai a? Mày kiếm thanh niên tả hữu đảo mắt, đừng nói là người, liền cái gì mèo mèo chó chó đều không có một cái. Kim Nhất Nguyên vốn là sắc mặt khó coi, hiện tại càng là đen như lấy nổi. Hắn mang theo mày kiếm thanh niên, cùng với mấy tên bảo tiêu bước vào đến trong tiểu lâu. Nơi này cùng bên ngoài đồng dạng, cũng là một bóng người đều nhìn không thấy, hoàn toàn yên tĩnh cùng an lành. Du Long hội những người này vậy mà còn không có tới. Mày kiếm thanh niên nói xong, liền tự mình lên đến tầng 2, tầng 3, nhưng mà vẫn như cũng là không có thấy được bất luận kẻ nào. Chờ hắn xuống lầu phía sau, biểu lộ hơi có vẻ quái dị nói, sư phụ, trên lầu cũng không có người à. Xem ra bọn họ căn vốn không có đem cùng sự hợp tác của chúng ta để vào mắt, bằng không mà nói, lại há có thể đến chế. Kim Nhất Nguyên không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Trên người hắn, tỏa ra một cỗ nhàn nhạt hàn ý, giống như mới từ hầm băng bên trong đi ra. Cái kia cỗ hàn ý mặc dù nhạt, nhưng lại có thể xuyên thấu qua da thịt, trực kích nhân tâm. Mày kiếm thanh niên biết, đây là chính mình sư phụ phẫn nộ biểu hiện. Hắn phi thường thức thời lui qua một bên, không có còn dám lên tiếng nói cái gì. Trầm mặc chỉ chốc lát phía sau, Kim Nhất Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ, ta ngược lại là muốn nhìn Du Long hội những người kia đến tuột cùng thời điểm mới có thể đến. Là, sư phụ. Mày kiếm thanh niên nhu thuận hiểu chuyện gật gật đầu, sau đó chỉ huy sau lưng mấy tên bảo tiêu đứng tới cửa hai bên. Ngồi chờ a. Kim Nhất Nguyên đối với bảo bối đồ đệ vẫy vẫy tay, cùng nhau ngồi ở trên ghế sofa. Có thể cái này vừa mới ngồi xuống, hắn lại đột nhiên nhíu mày, trên mặt cũng nhiều thêm một tia ngưng trọng. Làm sao vậy, sư phụ? Mày kiếm thanh niên thấy thế, nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi. Kim Nhất Nguyên cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là cấp tốc từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, sau đó đi thẳng tới ghế sofa chính đối diện phòng khách vách tường bên cạnh. Mày kiếm thanh niên thấy thế, tự nhiên là muốn đi theo. Chờ đi tới vách tường trước sau, hắn phát hiện mình sư phụ đang dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vách tường. Một màn này, nhìn đến hắn là một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu sư phụ là đang làm gì. Du Long hội những người kia có thể xảy ra chuyện. Kim Nhất Nguyên thu hồi tay phải phía sau, trầm giọng nói: "A." Mày kiếm thanh niên càng làm mộng càng thêm bối rối, làm sao sờ lên mặt tường, liền có thể biết rõ người của Du Long hội không phải đến chế, mà là xảy ra chuyện nha. Nhìn thấy bảo bối đồ đệ cái này một mặt mờ mịt dáng dấp, Kim Nhất Nguyên lắc đầu nói, ngươi chính mình kiểm tra. Khối này mặt tường mặc dù thoạt nhìn cùng xung quanh mặt tường, nhưng trên thực tế lại là vừa vặn xây tốt. Mày kiếm thanh niên lập tức đưa tay sờ sờ mặt tường. Nó như thế nào đây? Bên trái sờ một cái, bên phải sờ một cái, hắn cũng không có phát giác được nơi nào có chỗ không đúng a. Ngu xuẩn, đi mau. Kim Nhất Nguyên mắng một tiếng bảo bối đồ đệ phía sau, lập tức nắm lên đối phương phía sau cổ áo, quay người liền chuẩn bị đi ra. Chỉ là vừa đi đến cửa ra vào thời điểm, trong lòng đất đột nhiên chui ra một bóng người. Bóng người này mới vừa hiện thân phía sau, liền chạy thẳng tới Kim Nhất Nguyên đánh tới. Kim Nhất Nguyên đẩy ra đệ tử bảo bối, tay phải hóa trưởng, nháy mắt hướng đạo nhân ảnh kia bổ tới. Một trường này vừa nhanh vừa mạnh, bổ ra lúc còn mang theo từng trận tiếng xé gió. Chớ nhìn hắn cùng mặt khác hai tên đệ đệ đều là lấy kiếm pháp mà nổi danh, nhưng tại trường pháp phương diện tạo nghệ, cùng kiếm pháp không phân sàn sàn nhau. Nhưng mà, bị Kim Nhất Nguyên cho kỳ vọng cao một trường này, nhưng là trực tiếp phách không. Cũng không thể hoàn toàn nói là phách không, chỉ là coi hắn tay phải chạm tới bóng người thân thể lúc, vậy mà giống như bổ ở trong nước đồng dạng. Chẳng những không thể thành công như nguyện đánh lui đối thủ, ngược lại tại hắn ngây người lúc, đối phương lấn người mà bên trên, cứ thế mà cắn về phía tay phải của hắn. A. Kim Nhất Nguyên chỉ cảm thấy cánh tay phải truyền đến đau đớn một hồi, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu đau, cấp tốc hướng về sau rút lui mấy bước, tới kéo dài khoảng cách. Quỷ Linh, lại là Quỷ Linh. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vừa rồi đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, cũng không phải là một người, mà là Quỷ Linh. Phía trước một trường kia, nếu là bổ vào người trên thân, cho dù là tông sư cấp bậc võ giả, sợ rằng địch nhân không chết cũng phải tàn phế. Có thể bổ vào trên người Quỷ Linh, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại còn bị Quỷ Linh đánh lén thành công, cứ thế mà cắn đứt tay phải của hắn cánh tay. Cùng lúc đó, những cái kia đứng tại cửa mấy tên bảo tiêu, rốt cục là kịp phản ứng. Bọn họ nhộn nhịp lấy ra súng lục bên hông, đối với tập kích Kim Nhất Nguyên đạo nhân ảnh kia chính là một trận loạn xạ. Trong nháy mắt công phu, mấy cái này các bảo tiêu liền đã chống giống riêng phần mình đạn. Nhưng đạo nhân ảnh kia lại giống như là một cái không có chuyện gì người đồng dạng, quay người lại chui về tới trong lòng đất. Dạng này một màn, tự nhiên là để một chúng bảo tiêu bọn họ trợn mắt há hốc mồm, một mặt một bước. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Nhân loại có thể chịu nhiều như thế viên đạn, còn có thể chui vào tới mặt đất bên trong. Chính làm bọn họ lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, Kim Nhất Nguyên vội vàng dùng còn sót lại tay trái, phong bế trên cánh tay phải vết mạch, dùng miệng vết thương không tại phun máu ra ngoài. "Sư phụ, ngài đây là mày kiếm thanh niên cả người đều mẹ nó choáng váng. Vừa rồi đột nhiên tập kích, hoàn toàn chính là trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh." Hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia là bộ dáng gì, liền bị sư phụ một cái cho đẩy đi ra. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần đến thời điểm, lại phát hiện tay phải của sư phụ cánh tay y nguyên không giảm, khẳng định là tập kích Du Long hội những người kia hung thủ. Hắn chẳng những giết chết người của Du Long hội, còn muốn đem chúng ta cũng cùng nhau giết chết. Kim Nhất Nguyên đau đến sắc mặt ảm đạm, lạnh giọt mồ hôi giống như là không cần tiền đồng dạng, dọc theo gò má lốp bốp rớt xuống đất. A, cái này mày kiếm thanh niên nghe vậy, lúc này run lên. Một luồng khí lạnh không tên, từ hắn đuôi xương cụt một đường bọt thẳng đến trên trán. Nếu đặt ở ngày trước, hắn chắc chắn sẽ không hốt hoảng như vậy cùng khẩn trương. Nhưng hôm nay, mạnh như hắn sư phụ dạng này đỉnh cấp tông sư cường giả, thế mà một cái đối mặt công phu, liền bị làm gãy cánh tay phải a. Nếu biết rõ, hắn sư phụ đang thi triển kiếm pháp thời điểm, thói quen sử dụng chính là tay phải a. Giờ phút này cánh tay phải bị đoạn, hắn sư phụ một thân 10 thành chiến lực, sợ rằng liền 5 thành đều không phát huy ra được. Còn đứng ngây đó làm gì, từ cửa sổ đi. Kim Nhất Nguyên cuối cùng vẫn là lão giang hồ, dù cho tại đột phát sự kiện bên dưới, bị Quỷ Linh cắn đứt cánh tay phải, nhưng hắn vẫn là có thể giữ vững tỉnh táo đến xử lý vấn đề. Chương 415, Bí Kim. Chiến giáp. Chương 415, Bí Kim. Chiến giáp. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nơi này không an toàn. Kim Nhất Nguyên nâng lên một chân, đã hướng về phía trước mặt bàn trà. Bàn trà bị hắn một chân trực tiếp đá bay ra ngoài, giống như một viên ra khỏi nòng đạn tháo. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tầng một phòng khách cửa sổ sát đất, nháy mắt liền bị nện đến vỡ nát. Kim Nhất Nguyên dùng còn sót lại tay trái, giữ chặt còn tại có chút choáng váng bảo bối đồ đệ, trực tiếp xông về phía cửa sổ sát đất. Mà những cái kia còn tại thay đổi hộp đạn các bảo tiêu, Kim Nhất Nguyên cũng chỉ có thể chúc phúc bọn họ may mắn. Nhưng vừa vặn từ tổn hại cửa sổ sắt đất lao ra, không đợi hai người chạy đến trên quốc lộ, liền nghe đến hướng trên đỉnh đầu truyền đến một cái mang theo trêu tức âm thanh. Tất nhiên đều đã tới, vậy cũng chớ gấp gáp đi. Nghe đến đột nhiên xuất hiện này âm thanh, sư đồ hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ phía trên đại thụ, đang đứng một người. Không đợi Kim Nhất Nguyên thấy rõ đối phương là ai, liền thấy lập tức từ trên cây nhảy xuống, đưa tay một trường liền hướng hắn đánh tới. Người này thân hình tại trên không giãn ra như cùng, tay phải ôm theo thiên quân thế lăng không hạ xuống. Cương mãnh cực kỳ trưởng lực, đem xung quanh mấy mét bên trong cỏ khô lá rụng đều ép đến hướng lật ra ngoài quấn, tạo thành một cái vô hình vòng xoáy. Cùng lúc đó, nhà nhỏ ba tầng bên trong cũng chuyển tới một tiếng tiếp lấy một tiếng kinh hô cùng kêu rên. Hiển nhiên, những cái kia còn lưu trong phòng khách các bảo tiêu đã bị Quỷ Linh độc thủ. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, nhát gan tiểu bối. Kim Nhất Nguyên nhíu mày, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng nặng. Hắn có thể nhìn ra, đối phương một trưởng này cũng không phải là cái gì man lực, mà là giống như tầng tầng đẩy tới thao thiên tự lãng, nhất trọng mãnh liệt qua nhất trọng. Càng mấu chốt chính là, hắn thậm chí có thể cảm giác ra đối phương trưởng lực cương manh trình độ, thậm chí còn muốn thắng qua hắn mấy phần. Bất quá dù vậy, hắn chẳng những không có bất luận cái gì lùi bước, ngược lại dùng chính mình còn sót lại tay trái, rút ra bảo bối đồ đệ trong ngực chỗ ôm trường kiếm. Mà còn hắn còn thuận thế nâng lên chân phải, đem bên cạnh vướng bận bảo bối đồ đệ một chân đạp bay ra ngoài. Trường kiếm bị bỗng nhiên rút ra phía sau, thân kiếm dưới ánh mặt trời, giống như một đạo băng lanh trùng sáng, phản xạ ra chói mắt hào quang chói mắt, nhất là làm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, chẳng những phát ra một tiếng thanh thúy chim hót, đồng thời thả ra vô tận sát khí, phản phất liền không khí xung quanh tựa hồ cũng bị cắt mở. Có kiếm tại tay phía sau, Kim Nhất Nguyên cả người khí chất biến đổi theo. Hắn giờ phút này mang theo một loại không thể xâm phạm khí thế, tỏa ra một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy áp. Tại Trường Phong áp đỉnh nháy mắt, Kim Nhất Nguyên xuất thủ. Hắn dùng đồng thời không am hiểu tay trái kéo động trường kiếm, thân kiếm bởi vì rót cương khí nguyên nhân, có chút rung động, kích thích từng trận tinh mịn bù bù. Chỉ thấy cổ tay hắn cực kỳ tinh diệu xoay tròn run lên, cái kia nguyên bản đâm thẳng lòng bàn tay mũi kiếm, nháy mắt hóa thành mười mấy điểm hà tinh, tinh chuẩn đâm vào cái kia mãnh liệt Trường Phong bên trong nhất điểm yếu. Chỉ cái này một kiếm, liền có thể nhìn ra Kim Nhất Nguyên chìm đắm mấy chục năm kiếm pháp, đến tột cùng là có cỡ nào huyền diệu. Xuy, xuy, xuy liên tiếp ngột ngạt như xé vải cương khí giao kích âm thanh nổ vang. Kiếm khí cùng Trường Phong ở giữa, lẫn nhau điên cuồng giao sát, chôn bụi. Một phen đơn giản giao thủ phía sau, cao thủ giữa không trung bận xoay người, ổn định rơi xuống đất. Mà Kim Nhất Nguyên thì là bị vừa rồi trưởng lực chỗ chấn, liền lùi lại mấy bước phía sau, cái này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mặc dù song phương đều cũng không đem hết toàn lực, nhưng lẫn nhau cũng đều thăm dò ra đối phương một chút thực lực. Đậu phộng, cái này Kim Nhất Nguyên kiếm pháp như vậy sao? Cao thủ hít mắt, trong lòng không khỏi giật mình. Kim Nhất Nguyên không hổ là từ Kim Lĩnh gia tộc hoàng thất chỗ tỉ mỉ bồi dưỡng ra được cao thủ. Chỉ là kiếm pháp phương diện, sợ rằng toàn bộ Thiên Võ quốc cũng không có mấy cái có khả năng so sánh cùng. Giống hắn phía trước tại đặc ứng cục tòa nhà văn phòng bên trong, gặp cái kia đến từ Tam Phật hội không biết tên mặt dài lão giả, cứ việc cũng là cao thủ sử dụng kiếm, nhưng cùng Kim Nhất Nguyên so sánh, hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực a. Một cái cao đến trên trời, quan sát đại địa, một cái khác thì là sập tại trên mặt đất, còn muốn tùy ý con giun xâm phạm. Càng mấu chốt chính là, đây là Kim Nhất Nguyên lấy tay trái xuất kiếm, nếu là bên phải tay, còn không biết sẽ lợi hại đến mức nào. Bí kim, chiến giáp. Nhìn thấy đối phương cái kia đỏ vàng phối màu chiến giáp, sắc mặt Kim Nhất Nguyên khó coi vô cùng, một trái tim càng là phảng phất chìm vào thâm nguyên. Nếu biết rõ, trường kiếm trong tay của hắn tên là Hồng Hộp chính là từ độ tinh khiết 90 trở lên bí kim rèn đúc mà thành. Trình độ sắc bén, căn bản không cần nhiều lời. Mặc cho chất liệt gì chiến giáp, căn bản ngăn cản không nổi hắn một kiếm. Nhưng trên người đối phương mặc một bộ này chiến giáp, chẳng những thành công chặn lại hắn xuất kiếm, hơn nữa còn không có nửa phần tổn thương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chiến giáp hoàn toàn chính là từ bí kim chế tạo thành, mà còn làm không tốt bí kim phương diện độ tinh khiết, còn muốn tại trên Hồng Hộp kiếm của hắn. Ngày trước thời điểm đối địch, kiếm pháp của hắn cùng Hồng Hộp kiếm là 1+1 lớn hơn nhiều so với 2, bởi vì khả năng này nhẹ nhõm chiến thắng đồng dạng tu vi cấp độ địch nhân. Nhưng giờ phút này, hắn tiện dùng cánh tay phải bị mướt, chỉ có thể ép buộc dùng tay trái kiếm. Kể từ đó, toàn bộ chiến lực sợ rằng chỉ có thể phát huy ra chừng 5 thành. Mà còn đối mặt đồng dạng là bí kim, thậm chí độ tinh khiết cao hơn chiến giáp, Hồng Hộp kiếm ưu thế cũng không có. Trước mắt thế cục, đã là đối Kim Nhất Nguyên 10 phần bất lợi. Cái này để trong lòng hắn không khỏi sinh ra mấy phần hối hận. Nếu như hôm nay nếu không phải vì rèn luyện hắn đồ đệ bảo bối kia, hắn lại làm sao lại lẻ loi một mình đi tới nơi này? Bên cạnh nếu là có cái kia hai vị ruột thịt đệ đệ, hắn cũng không đến mức tại cửa ra vào bị quỷ linh đánh lén, mất đi quý giá tay phải. Dù cho trong tay bí kim trường kiếm mất đi ưu thế, nhưng bằng vào ba người bọn họ tam cực kiếm trận, cũng có thể vững vàng cầm xuống đối thủ. Nhưng mà, trên thế giới căn bản không có nhiều như vậy nếu cùng nếu như. Cao thủ mặc dù kinh ngạc tại Kim Nhất Nguyên kiếm thuật cao siêu, nhưng thừa dịp ngươi bệnh, vẫn là phải đòi mạng ngươi. Tam Tam vợ sĩ ẩn bảy bí kim chiến giáp có thể là nặng đến 250 cân, nhưng mặc trên người hắn, tựa như là tròn một kiện áo khoác, động tác không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn ý như dĩ vãng như vậy, thân hình cấp tốc hóa thành một cái bóng mờ, ngang nhiên xông về Kim Nhất Nguyên. Kim Nhất Nguyên cũng không dám thất lễ, tay trái cầm kiếm phá toái hư không, một đạo kiếm quang như linh xà lẻ lưỡi, thẳng đến cao thủ hai mắt. Một bộ này cỡ trung chiến giáp, gần như bọc lại cao thủ toàn thân, nhưng duy chỉ có con mắt vị trí, giữ lưu ra ước chừng hai ngón tay rộng không gian, để quan sát ngoại giới. Vừa rồi cái kia phiên giao thủ, để Kim Nhất Nguyên khắc sâu ý thức được, chính mình Hồng Hộp kiếm căn bản không phá được đối phương phòng. Cho nên lần này xuất kiếm, đành phải mở ra lối riêng, công kích đối phương duy nhất không có phòng hộ địa phương. Mà còn bởi vì cánh tay phải không hoàn chỉnh, để thân thể của hắn có chút mất đi một chút cân bằng. Cái này không những không có có ảnh hưởng hắn xuất kiếm trôi chảy độ, ngược lại còn để cái này liều mạng một kích, nhiều ra như vậy mấy phần quỷ quệt khó dò. Cao thủ không tránh không né, tùy ý Kim Nhất Nguyên trường kiếm đâm đến phụ cận. Liên lam một kiếm này kiếm quang, sắp đâm trúng đồng tử của hắn lúc, hắn nhưng là bỗng nhiên đưa tay trái ra, trực tiếp giữ lại thân kiếm. Ân. Kim Nhất Nguyên thấy thế, toàn lực vận chuyển trong cơ thể cương khí, muốn đem mũi kiếm hướng về phía trước thẳng tiến ba tấc. Nhưng mà, không quan tâm hắn dùng lực như thế nào, đều cảm giác vận dụng lực lượng phảng phất châu đất xuống biển, không có nửa điểm đáp lại. Chương 416, ai bảo ta luôn luôn thích làm việc tốt đâu? Chương 416, ai bảo ta luôn luôn thích làm việc tốt đâu? Người này khí lực vậy mà như thế lớn. Trong lòng Kim Nhất Nguyên lập tức giật mình. Đã từng quá khứ, hắn giết qua đếm không hết người. Ở trong đó bao gồm người bình thường, cũng bao gồm cao thủ, càng bao gồm tông sư cấp bậc cường giả. Có thể hắn lại chưa bao giờ từng gặp phải, nhưng như vậy có thể trực tiếp chế trụ thân kiếm của hắn, để mũi kiếm không cách nào tiến thêm mảy may. Bất quá thân kiếm tuy bị chế trụ, nhưng Kim Nhất Nguyên lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngược lại, khoe miệng của hắn có chút nhếch câu, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, liền thấy hắn đột nhiên hé miệng, từ gốc lưới lật ra ba viên kim châm, sau đó đông nhiên hướng bên ngoài phun một cái. Một chiêu này, tên là Thiệt Để Tàng Châm Bí Thuật, là bọn họ ba huynh đệ mấy năm trước hủy diệt cái nào đó võ đạo thế gia phía sau, đoạt được bí thuật truyền thừa. Môn này bí thuật rất có ý tứ, tại sau khi luyện thành, mỗi tu luyện thời gian 2 năm, liền có thể tại dưới lưỡi giấu vào một cái dài 2 tấc kim châm. Ngày bình thường ăn cơm, nói chuyện các loại, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. như vậy khiến người ta khó mà phòng bị bí thuật, dùng để làm thủ đoạn cuối cùng, có thể nói là không thể tốt hơn. Bởi vậy, bọn họ ba huynh đệ tại được đến môn này bí thuật phía sau, lập tức dùng bí kim đoán tạo hơn 100 cái kim châm. Bây giờ tu luyện 7 năm có dư, Kim Nhất Nguyên liền giấu như thế 3 viên kim châm. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình đem đang đối chiến Chu Thiên Tông sư thời điểm, mới có thể vận dụng cái này áp đáy hòm một chiêu. Nhưng mà không nghĩ tới, Chu Thiên Tông sư còn không có gặp gỡ, liền muốn trước thời hạn vận dụng. 3 viên kim châm bị phun ra phía sau, tựa như tia chớp, xuyên phá tầng tầng hư không, chạy thẳng tới cao thủ hai mắt vọt tới. Đi chết đi. Trong mắt Kim Nhất Nguyên hiện lên một vẻ tốt sắc. Hắn giống như có lẽ đã đoán được, cái kia thắng lợi cán cân sắp khôi phục lại tại chỗ. Dù sao gần như thế khoảng cách, lại là ngắn như vậy gấp rút thời gian, dù cho là chính hắn, cũng tuyệt không né tránh có thể. Cao thủ năng lực nhận biết vô cùng cường đại, sớm tại Kim Nhất Nguyên há miệng một cái mắt, liền đã phát hiện mánh khỏe. Bất quá hắn lại không có bất kỳ cái gì tránh né động tác, chỉ là thôi động lên chính mình Bát Bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công. Môn này kỳ lạ luyện thể thuật, hắn đã tu luyện xong trong đó long chúng, Á Tu La, Ma Hô La giả ba bộ phận. Có ba cái này gia trì, để hắn đã hoàn toàn không sợ Chu Thiên Tông sư phía dưới công kích. Cho nên ở trước mặt đối cái này phóng tới 3 viên kim châm, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhắm một con mắt lại. Đinh 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 làm kim châm tiếp xúc đến cao thủ mí mắt mấy mắt, phát ra 3 tiếng cùng loại kim loại va chạm âm thanh. Làm sao có thể? Ngươi thế mà tu luyện luyện thể thuật. Kim Nhất Nguyên nhìn thấy chính mình thủ đoạn cuối cùng, thế mà bị đối phương dễ dàng như vậy phá giải phía sau, cả người đều choáng váng. Hắn nhưng là đau khổ tu luyện 7 năm rồi a. Kết quả lại mẹ nó đụng phải một cái tu luyện nhà của luyện thể thuật băng. Lão thiên gia a, ngươi làm sao lại không mọc mắt đâu? Liên làm trong lòng Kim Nhất Nguyên phát ra rên rỉ lúc, cao thủ đã nhấc từ bản thân tay phải, đã như trọng truy đánh ra. Một trường này, không có bất kỳ cái gì lôi cuốn, chỉ có ngưng tụ toàn thân cương khí cương mãnh kinh đạo. Phanh! Đồng dạng là khoảng cách gần như thế, Kim Nhất Nguyên cũng chưa kịp né tránh. Giống như cao thủ vừa rồi đón đỡ 3 viên kim châm đồng dạng, hắn cũng bằng vào nhục thân của mình, vững vàng đón đỡ lấy một trường này. Chỉ bất quá so với bình yên vô sự cao thủ, hắn tình huống liền không tốt lắm. Tại bị một trường này đập trúng một cái mắt, cho dù là thân thể của đỉnh cấp tông sư, cũng bị cái kia cương mãnh cực kỳ lực lượng bố ra một cái hố sâu. Xương ngực, xương sườn các loại, tất cả đều bị lực lượng khổng lồ chô đập nát. Cái kia cùng bạo hung hãn trường lực, càng là thâm nhập trong cơ thể của Kim Nhất Nguyên, không ngừng phá hư nội tạng của hắn cùng kinh mạch. Phốc. Kim Nhất Nguyên lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sau đó toàn bộ như diều đứt dây bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại một khỏa cây ngân hạnh bên trên. Cương đại lực trùng kích, càng là trực tiếp đem cái này cây sinh trưởng mấy chục năm cây ngân hạnh đâm đến chặn ngang cắt đứt. Đây cũng chính là đỉnh cấp tông sư nhục thể, nếu là đổi thành bình thường võ giả, sợ sớm đã bị đập thành một bãi bùn não. Khu cụ Kim Nhất Nguyên lấy kiếm trụ, miễn cưỡng chống đỡ lên thân thể của mình. Máu tươi đang từ lỗ tai của hắn, cái mũi, khóe miệng chờ chỗ, cuồn cuộn hướng dẫn ra ngoài trôi. Mà trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, giờ phút này cũng điên đảo lệch vị trí, tổn hại nghiêm trọng. Từ hắn ho ra máu tươi bên trong, đã có thể thấy được một chút nội tạng tổ chức. Tông sư cấp cường đại sinh mệnh lực, duy trì được hắn cuối cùng một hơi, nhưng cũng chỉ là như vậy cuối cùng một hơi mà thôi. Ngươi đến cùng là ai? Kim Nhất Nguyên ho ra máu hỏi. Các ngươi Kim Lĩnh gia tộc cùng Du Long hội trăm phương ngàn kế nghị muốn đối phó ta, kết quả còn muốn hỏi ta là ai? Cao thủ nghe vậy, không khỏi suy cười một tiếng nói. Ngươi là Hòa Vân, Tà Thần. Kim Nhất Nguyên cái kia trắng bệnh vô cùng trên mặt, đống nhiên tuôn ra một vẻ huyết sắc. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, trước mắt cái này trên người mặc chiến giáp ra hỏa, thế mà lại là Hòa Vân Tà Thần. Du Long hội những cái này phế vật, ngu xuẩn, thế mà tiết lộ phong thanh, để Hòa Vân Tà Thần biết bọn họ hợp tác. Dạng này phế vật cùng ngu xuẩn, chẳng những hại chết chính mình, thậm chí còn muốn liên lụy hắn. Ta thật hận a. Sớm biết sẽ là cục diện như vậy, hắn nói cái gì cũng muốn mang theo hai cái đệ đệ cùng nhau tới. Nhưng chính như phía trước nói như vậy, trên thế giới này căn vốn cũng không có nhiều như vậy nếu như. Ngươi trước đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới báo danh a. Ta sớm muộn cũng sẽ đem ngươi hai cái đệ đệ đưa qua. Cứ như vậy, huynh đệ các ngươi ba người liền có thể đoàn tụ. Không cần cảm ơn ta, ai bảo ta luôn luôn thích làm việc tốt đâu. Cao thủ chậm rãi đi tới trước người của Kim Nhất Nguyên. Chờ nói xong phía sau, hắn tiện tay một trường vô bên dưới. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đầu của Kim Nhất Nguyên tựa như là bị đè nát dưa hấu đồng dạng, mảnh xương, thịt nát, óc các loại phun bắn tung tóe khắp nơi, mà mất đi đầu thân thể, cũng theo đó mềm mềm ngã xuống. Duy chỉ có chuôi này hồng kiếm, như cũ cắm tại nguyên chỗ, phát ra trận trận bù bù, tựa hồ là tại là chủ nhân tử vong mà gào thét. Cao thụ nâng lên hai tay, nhìn một chút trên người mình bị bắn tung tóe đến những cái kia vết tích, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhủ, ta mới ra lò hoàn toàn mới chiến giáp a, không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng, liền phải thật tốt rửa sạch một phen. Tốt tại không có lưu lại cái gì vết chảy, nếu không, ta nhưng muốn đau lòng muốn chết. Nói thầm một phen phía sau, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía hiện trường trừ hắn bên ngoài, cái cuối cùng người sống sót. Mày kiếm thanh niên giờ phút này cảm giác chính mình cũng muốn điên rồi. Ngày trước ở trong mắt hắn, cường đại không thể chiến thắng sư phụ, thế mà bị người cứ thế mà cho đập bạo đầu. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Có thể cái này liền mẹ nó là hiện thực a. Cho dù hắn không chịu tin tưởng, cũng là không cách nào sửa đổi sự thật. Tiểu bạn nhỏ, ngươi sư phụ đã lên đường ngươi tới ngay, còn có thể cùng hắn cùng nhau làm cái bầu bạn, tránh khỏi trên đường cô đơn. Ta đây cũng là vì các ngươi suy nghĩ a, cũng không cần cảm ơn ta. Dù sao đây là ta phải làm cao thủ nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Mày kiếm thanh niên liền cầu xin tha thứ, đều còn chưa kịp nói ra miệng, liền phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, không có âm thanh.
tiểu nhị, đi ra thanh lý chiến trường.
Chương 417, trong lòng gọi thẳng khá lắm chương 417, trong lòng gọi thẳng khá lắm một tuần sau, là một cái hợp cách cao trung học sinh cao thụ, tại sau khi tan học ngoan ngoãn về đến nhà. Cùng hắn cùng nhau về nhà, còn có muội muội ngoan. Dựa theo ngày trước tình huống đâu, đôi minh đệ này cùng nhau về nhà tỷ lệ, có thể nói là thấp lại thấp. Nhưng hôm nay khoảng cách thi đại học, chỉ còn lại thời gian 3 tháng. Dựa theo Thiên Võ Quốc thi đại học quy tắc, muốn thi đỗ nhất lưu đại học thời điểm, không chỉ cần phải văn hóa khóa thành tích quá quan, đồng thời còn cần ôm có hơn người khí huyết số liệu. Những năm gần đây, theo quốc gia đối tại võ giả coi trọng, văn hóa khóa phương diện này đã không có quá nhiều yêu cầu. Nhưng dù vậy, văn hóa khóa phương diện cũng không thể quá mức không hợp thói thường. Cao thụ trong những ngày qua, ngay tại bổ cứu chính mình văn hóa khóa, tối thiểu muốn tại sau 3 tháng, đạt tới đạt tiêu chuẩn trình độ. Đây là hắn đối yêu cầu của mình. Dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài, nếu là văn hóa khóa đều thất bại, há không là cùng cấp với mắt mù. Mà mặt khác muốn tham gia thi đại học học sinh lớp 12 nhà, thì là muốn tại cuối cùng 3 tháng này bên trong, tận khả năng đem chính mình khí huyết số liệu tăng lên. Như mọi mọi ngoan dạng này sau khi tan học khắp nơi loạn lắc lư đường phố bọn thổ phỉ, lúc này cũng bắt đầu tự hạn chế tu luyện. Nàng cùng Nhan Đại Hoa Khôi chuẩn bị tại thi đại học phía trước, đem chính mình khí huyết số liệu tăng lên tới 10 giờ, đạt tới nhất cấp võ giả tiêu chuẩn. Hai minh muội đến nhà phía sau, phát hiện Cao Mẫu chính tại nấu cơm. Vì cho chuyện này đối với Long Phượng thai con cái đầy đủ hỗ trợ, Cao Mẫu đã không tại đi tiệm sách hỗ trợ, chuyên môn phụ trách hậu cần thủ tục. Nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó chúng ta ăn cơm. Cao Mẫu nhìn thoáng qua thời gian phía sau, mặt mỉm cười nói: "Tốt." Cao Thụ nhẹ gật đầu phía sau, quay trở về gian phòng của mình. Chờ đổi xong y phục phía sau, hắn đặt mông ngồi ở trước bàn sách, từ trong ngăn kéo lấy ra bản kia quen thuộc màu đen bản bút ký. Hắn đem bản bút ký lật đến trang cuối cùng, trên đó viết 3 người danh tự, theo thứ tự là Kim Nhất Nguyên, Kim Lưỡng Nghi, Kim Tam Tài. Bất quá tên Kim Nhất Nguyên đã bị hắn câu rơi. Đáng tiếc một tuần trước, Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài cũng không có cùng theo xuất hiện. Nếu không, chuyện này đối với Kim gia Tam huynh đệ liền có thể một mẹ hốt gọn. Cao Thụ lông mày cau lại, lắc đầu thở dài. Hắn phía trước từ Kim Nhất Nguyên nơi đó, thu được một bộ phận ký ức phản hồi. Nguyên bản cùng Du Long hội hợp tác thủ tục, lẽ ra phải do chuyện này đối với Tam Bảo Thai huynh đệ đồng thời đi hoàn thành. Kết quả Kim Nhất Nguyên vì rèn luyện cái kia cái phế vật đồ đệ, để Kim Lưỡng Nghi, Kim Tam Tài đi làm chuyện khác. Cái này liền khiến cho hắn trăm phương ngàn kế mai phục, chỉ xử lý Kim Nhất Nguyên một người. Uổng công hắn bí kim chiến giáp lần thứ nhất biểu diễn. Kim Nhất Nguyên treo, hắn hai cái kia đệ đệ hẳn là muốn vì ca ca báo thù a. Có thể cái này đều qua thời gian một tuần, làm sao vẫn là như vậy yên tĩnh đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải trước báo táp yên tĩnh a. Cao Thụ ngược lại là hy vọng Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài mau chóng xuất thủ. Dù sao hắn nhưng là sắp muốn đối mặt thi đại học người, nơi nào có thời gian cùng những này lao đầu chơi. Tiểu Thụ, Tiểu Diệp, các ngươi đi ra một cái. Lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến Cao Mẫu tiếng kêu. Cao Thụ nhìn lướt qua đồng hồ, cái này mới qua không đến 10 phút. Bất quá hắn rất rõ ràng, cái nhà này ai mới là lão đại, vì vậy lập tức đứng dậy đi ra gian phòng của mình. Muội muội ngoan cũng đúng vào lúc này đi ra khỏi phòng. Hai minh muội liếc nhau một cái, lẫn nhau đều cảm giác có chút kỳ quái. Dù sao còn chưa tới 1 giờ, liền đem hai người bọn họ toàn bộ đều kêu lên, hoàn toàn không giống như là Cao Mẫu trước đây phong cách. Các người Chí Dương thúc thúc từ thượng kinh tới, mời chúng ta một nhà ra đi ăn cơm. Cao Mẫu nhìn thấy một đôi nhi nữ sau khi ra ngoài, nhẹ giọng mở miệng nói: "Chí Dương, thúc thúc." Nghe nói như thế, Cao Thụ cố gắng nghĩ lại một cái một thế này gia đình tình huống. Có vẻ như hắn vị kia tiện nghi ra ra chỉ sinh một cái nhi tử, đó chính là hắn một thế này phụ thân. Cho nên nói, hắn nơi nào đến cái gì thúc thúc a? Sẽ không phải là hắn vị kia tiện nghi ra ra lúc còn trẻ phong lưu nợ a? Nhưng coi như là dạng này, trong đầu của hắn cũng có thể có đối phương ký ức mới đối, dù sao Cao Mẫu đều nói như vậy. Nhưng mà, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nhớ tới cái này Chí Dương thúc thúc rốt cuộc là ai. Một bên muội muội ngoan cũng là vẻ mặt giống như nhau, đôi mi thanh tú cao lại, vẻ mặt thành thật hồi ức dáng dấp. Nhìn thấy một đôi nhi nữ cái này một mặt mờ mịt dáng dấp, Cao Mẫu vỗ chán một cái, hơi có vẻ ngượng ngùng nói: "Các ngươi nhìn ta trí nhớ này, lần trước các ngươi Chí Dương thúc thúc lúc đến, các ngươi thật giống như còn tại tiểu học năm nhất Cao Thụ nghe vậy, cẩn thận lại nghĩ đến nghĩ, ký ức chỗ sâu bên trong, còn giống như thật có một người như vậy. Bất quá khi còn bé Cao Thụ đối với người này càng quan, giống như cũng không quá tốt. Lại thêm đối phương cái này đều đem gần 10 năm không có tới, không nhớ nổi cũng đúng là bình thường." Muội muội ngoan nghĩ một hồi phía sau, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta nhớ tới kia cái gì Chí Dương thúc thúc." Nói đến chỗ này, nàng liếc qua Cao Thụ, cười nói: "Ta còn nhớ do khi đó, cái kia Chí Dương thúc thúc luôn yêu thích Hoa Trương nhi tử hắn là thiên tài tới. Sau đó còn tổng cầm Cao Thụ cùng nhi tử hắn làm so sánh, đem Cao Thụ khí phải vài ngày đều không ăn cơm." Cao Thụ lập tức im lặng. Chắc không được tiền thân không có liên quan tới cái này cái gì Chí Dương thúc thúc bất luận cái gì ấn tượng, giống như vậy chán ghét người, người nào mẹ nó có thể có ấn tượng. Cao Mẫu thì là cười nói bổ sung: "Lúc ấy ngươi còn vì ca ca ngươi cùng hắn tranh chấp vài câu, kết quả cũng bị tức giận đến ăn không trôi cơm." Muội muội ngoan nghe vậy, không khỏi sương sở, hiển nhiên là đã quên đi những này. "Mụ, cái này Chí Dương thúc thúc cũng đã gần 10 năm không tới. Hôm nay tại sao lại đột nhiên tới đâu?" Cao Thụ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một cái đem gần 10 năm đều không cùng bọn hắn nhà liên hệ người, bây giờ đột nhiên chủ động mời ăn cơm, cái này liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề a. "Không rõ ràng." Cao Mẫu khẽ lắc đầu nói: "Ta phía trước còn muốn cự tuyệt tới, nhưng các ngươi ba ba nhớ tình cũ, liền đáp ứng xuống. Lần này tụ hội, hắn một mặt là muốn liên lạc một cái thân tình một phương diện khác đâu, hắn còn muốn hỏi ý kiến hỏi một chút thượng kinh bên kia đại học chiêu sinh tình huống, nhìn xem các ngươi có hay không có cơ hội có thể thi đỗ bên kia đại học. Cao Thụ khẽ gật đầu. Mọi người đều biết, toàn bộ Tiên Võ quốc cảnh nội nhất có phát triển địa phương, dĩ nhiên chính là Thượng Kinh. Nếu có thể thi đi Thượng Kinh bên kia đại học, quả thực chính là châu cái cưỡi tên lửa, như lên trời. Mụ, cái này Chí Dương thúc thúc đến cùng là nhà chúng ta cái gì thân thích a? Muội muội ngoan cũng đi theo hỏi một câu. Cao Mẫu suy nghĩ một chút phía sau, trả lời, gia gia của hắn đâu, hình như cùng phụ thân các ngươi gia gia, là thân huynh đệ. Các ngươi hai cái quản hắn kêu thúc thúc, khẳng định là không sai. Cao Thụ nghe xong, trong lòng gọi thẳng khá lắm. Cái này quan hệ thật là đủ xa a. Cái này nếu là tiếp qua hai thế hệ, đều đã ra ngũ phục a. Mụ, hắn có lẽ không tại trong tỉnh công tác sinh hoạt a? Cao Thụ lại hỏi một câu. Nếu như là tại trong tỉnh sinh hoạt, lấy tính cách của Cao Phụ, tuyệt không có khả năng kéo gần tới thời gian 10 năm lại gặp mặt. Chí Dương nhà bọn họ một mực tại Thượng Kinh bên kia phát triển, ngày bình thường cũng không có thời gian tới. Cao Mẫu đúng sự thực nói. Chương 418, tiểu thụ, ngươi đây. Chương 418, tiểu thụ, ngươi đây. Trải qua Cao Mẫu một phen giới thiệu phía sau, Cao Thụ đối với cái này cái gì Chí Dương thúc thúc, có một chút cơ bản hiểu rõ. Cái này Chí Dương thúc thúc đâu, cũng chính là Cao Chí Dương, là tại phụ thân hắn cái kia một đời, chuyển nhà đi Thượng Kinh. Sau đó thì sao? Người một nhà này liền triệt để lưu tại Thượng Kinh phát triển. Lão gia tử cứ việc đi xa Thượng Kinh, nhưng vẫn tương đối nhớ tình cũ, thường xuyên trở về Thanh Nguyên thành phố đến thăm người thân. Chờ lão gia tử lớn tuổi, chính mình không cách nào trở về, liền để nhi tử, cũng chính là Cao Chí Dương trở về. Bất quá theo lão gia tử tại Thượng Kinh chết bệnh phía sau, cũng chính là không sai biệt lắm 10 năm trước, Cao Chí Dương liền cũng không có trở lại nữa. Tuy nói hai nhà bây giờ còn không có ra ngũ phục, nhưng nhiều năm như vậy không có giữ gìn quan hệ, lẫn nhau ở giữa thân tình đã không sai biệt lắm nhạt. Nếu không phải lần này Cao Chí Dương chẳng biết tại sao trở về, sợ rằng tiếp qua mấy năm, liền Cao Phụ Cao Mẫu đều sẽ quên môn thân này thích. Nhanh lên trở về thay quần áo a. Chờ các ngươi ba trở về, chúng ta liền xuất phát. Cao Mẫu thúc giục một đôi nhi nữ trở về phòng thay quần áo, nàng cũng chuẩn bị trang điểm, tìm một bộ đẹp mắt một chút y phục. Ước chừng nửa giờ sau, Cao Phụ cũng từ tiệm sách đội vàng đuổi về đến nhà. Nhờ vào Cao Thụ phía trước hữu nghị đồng ý giúp đỡ, Cao ra súng hơi đổi pháo, từ phía trước xe tải thăng cấp thành một chiếc thương vụ xe con. Cao Chí Dương đặt trước tốt phòng ăn, khoảng cách Cao ra cũng không phải là quá xa, lái xe cũng chính là 20 mấy phút mà thôi. Cao Phụ mang theo thê tử, con gái tiến vào phòng ăn phía sau, báo ra tên Cao Chí Dương, đang phục vụ nhân viên tiểu tỷ tỷ dẫn đầu xuống, đi tới nằm ở tầng 3 một gian bao xương bên trong. Bao xương diện tích không nhỏ, thoạt nhìn tối thiểu phải có 6-70 bình. Làm Cao ra 4 khẩu người lúc tiến vào, trong bao xương đang ngồi 4 người, 2 nam 2 nữ. Ngồi ở giữa chủ vị nam nhân kia, nghiên kỷ cùng Cao Phụ không sai biệt lắm, nhưng mặc phương diện lại còn tinh xảo hơn rất nhiều. Còn lại cái kia, ước chừng 23-14 tuổi nhân kỷ, tướng mạo coi như không tệ, chính là hai đầu lông mày có chút ngạo khí. Còn có hai nữ nhân, một cái 30 tuổi, một cái 40 tuổi, trang dung tinh xảo, trang phục thời thượng. Chí Viễn ca, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Cao gia 4 khẩu sau khi đi vào, cái kia cùng Cao Phụ niên kỷ không sai biệt lắm trung niên nam nhân lập tức đứng dậy, trên mặt mang công thức hóa nụ cười, chủ động tiến lên nên đón. Đúng vậy a, Chí Dương. Cái này nhoáng một cái đều có 10 năm đi. Cao Phụ nhịn không được cảm khái một tiếng. Xác thực có 10 năm. Đi qua trong 10 năm, ta vẫn luôn đang bận chính mình công tác, rất khó rút ra thời gian về đến thăm các ngươi. Cao Chí Dương cũng là một bộ thổn thức không thôi dáng dấp. Song Phương nắm tay, tự một hồi cũ phía sau, Cao Chí Dương lại nói, đến, Chí Viễn ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nói xong, hắn liền đem trong bao xương mặt khác ba người giới thiệu một phen. Cái kia mang theo ngạo khí thanh niên, chính là nhi tử của hắn Cao Lâm, hiện nay ngay tại Thượng Kinh học đại học. Nghe tới Cao Lâm cái tên này lúc, muội muội ngoan nhẹ nhàng lấy tuổi trò thọc bên người Cao Thụ, đồng thời cho hắn một cái danh manh ánh mắt. Cao Thụ chừng muội muội ngoan một cái. Hắn làm sao có thể không hiểu cô gái nhỏ này ý tứ? Đơn giản chính là nói hắn so sánh đối tượng tới. Tiểu Lâm quả nhiên là chúng ta Cao gia thiên tài a. Cao Phụ cười tán thưởng một tiếng. Nhưng mà cái kia Cao Lâm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cái gì cũng không nói. Đại bá ngươi cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi chàng cái gì người câm? Cao Chí Dương mặt lộ không vui, quát một câu phía sau, cái này mới để cho Cao Lâm chủ động kêu một tiếng đại bá. Tại giới thiệu xong nhi tử phía sau, hắn lại giới thiệu một chút hai nữ nhân bên cạnh. Trong đó niên kỷ khá lớn, chính là Cao Chí Dương lão bà Lâm Uyên, thái độ có chút lãnh đạm. Một cái khác tuổi còn nhỏ một chút, là lao bà của hắn muội muội Lâm Đình, cũng chính là hắn tiểu di tử, thái độ so tỷ tỷ Lâm Quyên càng lạnh nhạt. Nhìn thấy cái này hai nữ thái độ, trong lòng Cao Thụ rất là khó chịu. Ngoại trừ chính Cao Chí Dương bên ngoài, có vẻ như ba người khác cũng không có giữ gìn đoạn này quan hệ thân thích gì tứ. Đã như vậy lời nói, cái kia ba người bọn họ vì cái gì muốn theo tới đâu? Không muốn tới lời nói, liền mẹ nó đừng đến. Vẻ mặt thẳng thắn, cùng ai thiếu nợ các ngươi 500 vạn giống như. Nếu không phải bận tâm lão phụ thân mặt mũi, Cao Thụ đều nghĩ đi thẳng một mạch. Ngồi ở một bên muội muội ngoan cũng là cũng giống như thế. Vừa mới bắt đầu còn mang theo vài phần nụ cười, hiện tại cả khuôn mặt lạnh đến giống như là khối băng đồng dạng. Dù sao người bình thường người nào sẽ thích lấy chính mình mặt nóng đi dán người khác mông lạnh. Đương nhiên, có đặc thù đam mê những người kia ngoại trừ. Tựa hồ là phát giác được trong bao xương bầu không khí có chút xấu hổ, Cao Chí Dương vội vàng thay đổi chủ đề, ánh mắt nhìn hướng Cao Diệp, cười hỏi, "Tiểu Diệp hiện tại khí huyết số liệu đạt tới bao nhiêu?" 973. Đầu tháng này mới vừa đo khí huyết số liệu, Cao Diệp thuận miệng trả lời. 6 điểm nhiều a, coi như không tệ. Cao Chí Dương nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng. Tại Thanh Nguyên dạng này tiểu thành thị, lại là Cao gia dạng này người bình thường bên trong, có thể đem khí huyết số liệu tăng lên tới 6 điểm, đã tính toán thật là tốt. Chí Dương, ngươi nghe lầm. Không phải 6 điểm nhiều, là 9 giờ nhiều. Cao Mẫu nghe vậy, mở miệng bốn nắn một cái. 9 giờ nhiều? Không thể nào. Cao Chí Dương lập tức sững sờ, trên mặt hiện ra một vẻ không thể tin được. Không chỉ là hắn, liền ngồi tại hắn thê tử bên cạnh, Tiểu Di Tử, còn có Cao Lâm cũng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. 9 giờ nhiều, gạt người a. Cao Lâm nhìn lướt qua cái bàn đối diện Cao gia bốn khẩu người, cảm giác đối phương hoàn toàn là tại mạo xưng là trang hảo hán, cố ý đem khí huyết số liệu nói đến cao như vậy. Lâm Quyên tỷ mỗi hai người đồng thời không nói thêm gì, chỉ là mang theo trào phúng cười cười. Tại các nàng xem ra, một cái tiểu thành thị gia đình bình thường, làm sao có thể bồi dưỡng được sắp đạt tới nhất cấp võ giả khí huyết tiêu chuẩn cao trung học sinh? Dạng này trình độ, đặt ở các nàng thượng kinh đều có thể xưng là thiên tài. 2 năm trước, làm Cao Lâm tham gia lúc thi tốt nghiệp trung học, có thể là tốn không ít tiền, lại là mua sắm tăng thêm khí huyết thuốc bổ, lại là thuê danh sư chỉ đạo các loại, gần như đều nhanh móc giống nhà bọn họ vô liếng. Nhưng coi như là dạng này, từ nhỏ được vinh dự thiên tài Cao Lâm, cũng mới đem chính mình khí huyết số liệu khó khăn lắm tăng lên tới 8 giờ mà thôi. Mà bây giờ, ngươi thế mà nói cho ta, một cái liền tỉnh lỵ đều không phải 3-4 giây tiểu thành thị, một cái trong nhà mở tiệm sách, kiếm không có bao nhiêu tiền gia đình bình thường, vậy mà bồi dưỡng được một cái so nhi tử của nàng còn muốn lợi hại hơn thiên tài. Điều này có thể sao? Liền xem như lừa gạt đồ đần, cũng không có như thế lừa gạt ta. Nhìn thấy Cao Chí Dương người một nhà đều là không tin dáng dấp, Cao phụ Cao mẫu cũng không có giải thích cái gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Rất nhanh, cái này trong bao xương bầu không khí lại quặn cuẹ xuống dưới. Cao Chí Dương bất đắc dĩ, chỉ lựa chọn tốt mở lại chủ đề. Mà lần này, mục tiêu của hắn thì là nhắm ngay điên lặng không tiếng động Cao Thụ. Tiểu Thụ, ngươi đây, muội ngươi khí huyết số liệu đều đã vượt qua 9 giờ, ngươi tổng sẽ không phải không bằng muội a. Mở miệng một cái mắt, Cao Chí Dương phảng phất về tới 10 năm trước, trên mặt cũng theo đó lộ ra một tia trêu tức đủ cười. Chương 419, 50 điểm. Ha ha. Chương 419, 50 điểm. Ha ha. Nghe đến Cao Chí Dương tra hỏi, Cao Thụ ngay lập tức cũng không có trực tiếp trả lời. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn căn vốn không có kiểm tra chính mình khí huyết số liệu. Dù sao hắn đều đã bước vào tông sư chi cảnh, không cần lại giống muội ngoan đồng dạng tích góp khí huyết chi lực. Mà hắn không có trả lời ngay dáng dấp, rơi ở trong mắt Cao Chí Dương, hiển nhiên là cho là hắn võ đạo thiên phú không tốt, cho nên mới không nguyện ý trả lời. Tiểu Thụ, kỳ thật tuyệt đại bộ phận người đều là không có võ đạo thiên phú. Ví dụ như ba người cùng ta, mặc dù đang luyện võ phương diện không được, nhưng không phải cũng sống đến rất thành công sao? Bất quá ba người tiệm sách quá nhỏ, không thích hợp có người theo đuổi. Mà còn ngươi cũng không thể cũng giống ba người đồng dạng, cả một đời đều ở tại loại này trong thành thị nhỏ a. Không đi ra sông một lần lời nói, ngươi căn bản cũng không biết cái này cái thế giới biến hóa nhanh bao nhiêu. Ta tại Thượng Kinh mở một công ty, tiểu thụ ngươi tốt nghiệp trung học, liền đến chỗ của ta a. Tốt xấu ta cũng là thúc ngươi, nói thế nào cũng phải nâng ngươi một cái. Cao Chí Dương mặt mỉm cười nói, cái này ta không có hứng thú. Tiểu thụ ở trường học thi giữa kỳ thời điểm, khí huyết số liệu đã vượt qua 50 điểm. Hiện tại qua nhanh 3 tháng, khí huyết có lẽ lại dài một đoạn. Nghe đến Cao Chí Dương bụng trộm hạ thấp trượng phu mình cùng nhi tử, Cao Mẫu nhịn không được nói một câu. 50 điểm. Ha ha. Có thể Cao Chí Dương tại nghe xong lời này phía sau, lại trực tiếp cười ra âm thanh. Cao Lâm cùng Lâm Quyên tỷ muội cũng đều là buồn cười. Vừa rồi người nhà này còn đang thổi phồng nữ nhi khí huyết số liệu nhanh muốn đạt tới nhất cấp võ giả tiêu chuẩn. Cái này cũng đã đầy đủ khôi hài. Không nghĩ tới bây giờ chẳng những không có thu lại, ngược lại còn thổi phồng nhi tử khí huyết số liệu vượt qua 50 điểm. Người nhà này đến cùng là thế nào dám như thế thổi? Thật làm bọn họ cũng là hết ngồi đáy giếng tiểu thành thị người sao? Đầu tử, chúng ta nói như vậy, liền lộ ra quá giả. Cao Chí Dương lắc đầu, căn bản không tin tưởng. Vượt qua 50 điểm khí huyết số liệu, vậy coi như là nhị cấp võ giả. Một học sinh trung học, làm sao có thể đạt tới cái này trình độ đâu? Cho dù là 100 năm khó gặp một lần thiên tài, cũng vô pháp làm đến điểm này. Thượng Kinh như vậy cao bao nhiêu bên trong thiên tài, có khả năng tại thi đại học phía trước đem tự thân khí huyết số liệu đột phá 10 giờ, liền đã khá là ghê gớm. Đến mức nhị cấp võ giả tiêu chuẩn, vậy liền từ không có người đạt tới qua. Nếu như Cao Thụ đúng như mẫu thân hắn lời nói như vậy, khí huyết số liệu vượt qua 50 điểm, đây chẳng phải là thành thiên võ quốc từ trước tới nay tối cường thiên tài sao? Điều này có thể sao? Đương nhiên không thể nào. Một cái sinh ra tại tiểu thành thị gia đình bình thường bên trong hải tử, không có bối cảnh, càng không có tài nguyên, làm sao có thể làm được? Ta lừa ngươi làm cái gì? Trên mặt Cao Mẫu mang theo tự hào trả lời, tiểu thụ đều đã thông qua võ đạo hiệp hội nhị cấp võ giả chứng nhận. Ta có thể lừa ngươi, nhưng võ đạo hiệp hội còn có thể lừa ngươi. A. Cao Chí Dương nghe vậy, lập tức sững sờ. Hắn ánh mắt nhất chuyển, rơi trên thân Cao Thụ, tỉ mỉ quan sát một phen. Tướng mạo thường thường không có gì lạ, khí chất bình thường. Ngươi nói đây là thiên võ quốc từ trước tới nay tối cường thiên tài, người nào có thể tin tưởng a? Hẳn là tìm những cái kia xử lý chứng nhận giả người, cố ý làm giả chứng nhận. Lúc này, vẫn luôn không nói gì Cao Lâm, đột nhiên cắm một câu nói. Hắn nhìn hướng đối diện người một nhà, ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẻ khinh bỉ. Người nhà này hoàn toàn chính là hết ngồi đại giếng, căn bản không hiểu 50 điểm khí huyết số liệu là khái niệm gì. Tại hắn thi đại học một lần kia bên trong, toàn bộ thượng kinh cao trung học sinh, bao gồm những cái kia công văn thế gia tử đệ, cũng bao gồm những cái kia đỉnh cấp phú hào con cái, khí huyết số liệu nhiều nhất cũng mới khó khăn lắm đạt tới 15 điểm mà thôi. Cứ như vậy, còn là từ nhỏ liền trong uống ngoài thoa các loại đắt đỏ không tác dụng phụ thuốc bổ, còn muốn thuê tam cấp võ giả, thậm chí tông sư cường giả đến chỉ đạo tu hành. So sánh cùng nhau, Cao Thụ có cái gì đâu? Cái gì cũng không có. chỉ có một cái không sợ đem ngày cho thổi phá mụ. Cao thụ vốn không muốn để ý tới, song lại chính mình dù sao cũng là tông sư, cùng một đám tiểu cạ rẽ mì tranh chấp, thực sự là có hại thân phận. Nhưng trước mắt, không cho đám này tiểu cạ rẽ mì một điểm nho nhỏ rung động, còn thật sự cho rằng hắn là giới a. Giả dối thật không được, thật cũng đồng dạng không thể giả. Nếu là không tin, cứ việc có thể bên trên võ đạo hiệp hội trang web bên trên thẩm tra một cái. Nói xong, hắn lấy ra điện thoại của mình, tìm tới tấm kia võ đạo hiệp hội giấy chứng nhận bức ảnh, sau đó đưa điện thoại đẩy tới trước mặt của Cao Lâm. Cao Lâm thấy thế, lập tức sững sờ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên tấm ảnh võ đạo hiệp hội giấy chứng nhận, cảm giác không giống như là giả dối. Nhưng làm chứng giả nha, nếu là làm đến một cái giả, còn lăn lộn cái gì cơm ăn a? Ta cũng không tin, ngươi sẽ là nhị cấp võ giả. Hắn lập tức cầm lấy điện thoại của mình, mở ra võ đạo hiệp hội trang web. Tiếp lấy, hắn lại đem cao thủ tấm kia giấy chứng nhận bên trên số hiệu đưa vào trang web thẩm tra cột. Sau đó, liền không có sau đó. Cả người hắn trực tiếp một bước. Chẳng những số hiệu có khả năng tra đến, mà còn thẩm tra giao diện bên trong bức ảnh, cũng cùng trước mặt cao thủ giống nhau như lúc. Hắn hiện tại rất muốn hỏi một chút, cái này cái thế giới là thế nào? Làm sao có thể có người có thể tại thời cấp 3, liền lấy được nhị cấp võ giả chứng nhận đâu? Nhi tử, nhi tử. Nhìn thấy nhi tử bảo bối đột nhiên sửng sốt, Lâm Quyên có chút hiếu kỳ rối với quay đầu lại. Sau đó nàng cũng giống là chúng hóa đá ma pháp đồng dạng, trợn mắt há hốc mồm, khó nói lên lời. Cao Chí Dương thấy thế, trong lòng lập tức run lên. Cái này tổng sẽ không phải là thật sao? Đang lúc hắn ngây người lúc, một bên Cao Lâm vô cùng khéo léo đem điện thoại của mình đưa tới trước mặt hắn. Hắn cái này túi đầu xem xét, con người bỗng nhiên một mở rộng, so nhìn thấy tuổi trẻ bạch phú mỹ cấp lại thổ nghèo thấp mập áp chế trạch nam còn muốn càng khiếp sợ hơn. Cao thụ tiểu tử này lại, vậy mà thật là nhị cấp võ giả, có phải hay không là võ đạo hiệp hội dở trò dối trá a? Lâm Quyên trầm mặc hồi lâu phía sau, đột nhiên nghẹn ra tới một câu nói như vậy. Không đợi cao thụ bên này có phản ứng, Cao Chí Dương liền đối thê tử ném một cái tựa như nhìn thiểu năng ánh mắt. Trước đây hắn cảm giác thê tử rất không tệ, làm sao nhưng bây giờ cùng một cái nhược trí không sai biệt lắm đâu. Mụ, võ đạo hiệp hội hội trưởng có thể là tông sư cao nhân, làm sao có thể dở trò dối trá đâu? Cao Lâm chủ động hỗ trợ giải thích một câu. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng nghe nói võ đạo hiệp hội sẽ tại võ giả chứng nhận phương diện làm giả. Thật muốn làm như vậy lời nói, cái kia ha không phải liền là nện chén cơm của mình sao? Hô Cao Chí Dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Coi hắn một lần nữa lại nhìn về phía Cao Thụ lúc, ánh mắt thay đổi đến so nhìn mình thân cha còn muốn càng thêm thân thiết. Tiểu thụ, ngươi nguyện ý ăn cái gì, tùy tiện điểm. Nói xong, hắn còn chuyên môn đứng dậy, tân cần đem menu đưa đến trước mặt Cao Thụ. Mà cùng lúc đó, tại ý thức được chính mình lời nói vừa rồi thực sự là quá mức ngu xuẩn phía sau, Lâm Viên cũng lập tức thay đổi thái độ. Một cái tiểu thành thị thanh niên bình thường, căn bản không đáng bọn hắn một nhà đi kết giao. Nhưng một cái tuổi gần 18 tuổi, liền có thể tại trường cấp 3 thời kỳ đem khí huyết số liệu tăng lên tới nhị cấp võ giả thanh niên, vậy liền vô cùng đáng giá bọn họ đi kết giao. Cho dù là đem trở thành thân cha cùng bái, bọn họ cũng là một vạn cái vui lòng. Chương 420, quá đáng sợ. Chương 420, quá đáng sợ. Tối nay lần tụ hội này, song phương gia đình đều có thể nói hài lòng đến cực điểm. Nhất là cao thủ tấm kia võ giả chứng nhận biểu diễn phía sau, nháy mắt liền để Cao Chí Dương toàn ra thay đổi thái độ. Cao Chí Dương cùng Lâm Quyên chuyện này đối với phu phụ đối đãi cao thủ thái độ, so với bọn họ thân cha còn muốn thân. Chính là lúc trước được ra vẻ cao lãnh Cao Lâm, cũng là hóa thân lắm lời, sư huynh gọi đệ. Mà đối với cao phụ hỏi thăm thượng kinh đại học phương diện vấn đề, Cao Chí Dương càng đem thượng kinh mấy chỗ nhất lưu đại học toàn bộ đều giới thiệu một lần. Ví dụ như chiêu sinh điều kiện làm sao, ví dụ như giáo viên lực lượng làm sao, lại ví dụ như sân trường hoàn cảnh làm sao các loại. Cho đến buổi tối 9 giờ nữa, trận này tụ hội vừa rồi kết thúc. Cứ việc quá trình hơi có quân co, nhưng đối với kết quả, cao phụ vẫn là tương đối hài lòng. Bởi vì uống nhiều rượu nguyên nhân, cho nên về nhà lúc là do cao thụ phụ trách lái xe. Muội muội ngoan ngược lại muốn thử một chút tay, kết quả tại chỗ bị cao thụ cùng cao mẫu khuyên can. Một bên khác, Cao Chí Dương cũng mang theo người nhà quay trở về khách sạn. Không nghĩ tới cao thụ tiểu tử kia lại là một thiên tài. Sắc mặt Lâm Quyên đường đỏ, lúc nói chuyện trong miệng cũng mang không ít mùi rượu. Cao Chí Dương tại thượng kinh chỗ mở nhà kia công ty, quy mô mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ làm cho nàng vượt qua xa hoa phu nhân sinh hoạt. Ngày bình thường đâu, nàng càng là rất uống ít rượu. Nhưng hôm nay khác biệt, vì đền bù chính mình phía trước sai lầm, nàng có thể là không ít cho cao phụ cao mẫu chút rượu, dùng cái này tới kéo gần hai nhà quan hệ. Đúng vậy a. Cao Chí Dương sâu sắc gật gật đầu. Hắn nhớ tới 10 năm trước lúc, cao thủ vẫn là một cái đồ đần, không có hiện ra bất luận cái gì võ đạo thiên phú. Cùng hắn muội muội Cao Diệp so sánh, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, 10 năm sau cao thủ sẽ trở thành cái này trăm năm. Không, càng nói đúng ra, hẳn là ngàn năm khó gặp thiên tài đâu. Ba, mụ, tiểu di, ta 2 năm trước tham gia lúc thi tốt nghiệp trung học, thượng kinh địa khu xếp hạng thứ nhất thi đại học sinh, mới chỉ có khó khăn lắm chỉ có 15 điểm khí huyết số liệu. Bây giờ cao thủ hắn đều đã lấy được nhị cấp võ giả giấy chứng nhận, thực sự là quá lợi hại. Cao Lâm cũng không nhịn được mở miệng nói. Xem như một tên đã từng tham gia qua thi đại học người, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng 50 điểm khí huyết số liệu hàng nghĩa. Như dạng này thiên tài hiếm thấy trên đời, đừng nói là thiên võ quốc đại học, liền xem như toàn thế giới đại học, cũng có thể tùy ý cao thủ tuyển chọn. Cho dù là giống ngân tinh quốc đại tuyết sơn, hồng phong quốc kiếm cốc dạng này võ đạo thánh địa, chỉ sợ cũng phải vì đó lớn mở cửa sau. Chúng ta về sau nhiều cùng Chí Viễn ca bọn họ liên hệ. Cao Chí Dương đánh mở tiểu điểm gian phòng cửa lớn phía sau, vừa cười vừa nói. Đây là đương nhiên. Lâm Quyên cùng Cao Lâm dùng sức nhẹ gật đầu. Lấy cao thủ thiên tài trình độ, tương lai tuyệt đối là một cái kim đại thối. Như thế thô bắp đuổi không ôm, đây chẳng phải là hưởng công bọn họ còn không có ra ngũ phục quan hệ thân thích. Tốt, các người đi về nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra đơn giản đi dạo, tỉnh lại rượu Cao Chí Dương an bài tốt người nhà phía sau, liền rời khỏi phòng. Tiếp đấy, hắn ngồi khách sạn thang máy, một đường trực tiếp đi tới tầng chót nhất xa hoa phòng tổng thống trước cửa. Phanh phanh phanh. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền bị người mở ra. Chu tiên sinh để ngươi đi vào nói chuyện. Mở cửa, là một tên 17-18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, dáng người có lồi có lõm, ngũ quan cũng 10 phần tinh xảo. Mỹ nữ như vậy, nếu là đặt ở địa phương khác, Cao Chí Dương khẳng định sẽ không tiếc rẻ nhìn thêm vài lần. Nếu như đối phương thích tiền, hắn cũng không để ý giúp đối phương lợi ý tiền. Nhưng vào giờ phút này, hắn tựa như là tại trước mặt lão sư học sinh tiểu học đồng dạng, quy củ, liền một mắt cũng không dám nhìn nhiều. Tại tuổi trẻ thiếu nữ dẫn đầu xuống, Cao Chí Dương đi tới trong phòng độc lập thư phòng. Một tên thoạt nhìn ước chừng 40 mấy tuổi trung niên nam nhân, chính lặng lặng mà ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ, phảng phất tại tĩnh tâm dưỡng thần. Làm Cao Chí Dương đi vào một khắc này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt giống như lợi kiếm trông lại, đáy mắt mang theo một cô vô hình khí chẳng. Hắn ánh mắt sắc bén mà thấu triệt, phảng phất có thể xem thấu tất cả, cho người một loại vô hình cảm giác áp bách. Tại người này trước mặt, Cao Chí Dương hoàn toàn không có tụ hội lúc tự tin. Cả người tựa như là trước mặt lão sư, phạm sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng, không tự giác túi xuống lưng, phát ra một loại đến từ bản năng kính sợ. "Tiểu Kiêu, ngươi ra ngoài đi." Ta muốn cùng Chí Dương đơn độc nói chuyện. Trung niên nam nhân nhìn thoáng qua tuổi trẻ thiếu nữ, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. "Là." Tuổi trẻ thiếu nữ khẽ gật đầu, sau đó cấp tốc quay người rời đi thư phòng. "Chí Dương, không cần khách khí như thế, chúng ta ngồi xuống nói." Trung niên nam nhân đưa tay ra hiệu ngồi xuống, sau đó lại hỏi, "Thế nào, nhìn thấy Cao Chí Viễn người một nhà sao?" "Nhìn thấy." Cao Chí Dương liền vội vàng gật đầu nói, "Ta mới vừa cùng bọn hắn một nhà người ăn cơm xong, liền lập tức tới gặp ngài. Các ngươi có lẽ có 10 năm không gặp a. Lúc này cách 10 năm lại gặp mặt nhau, cảm giác làm sao?" Trung niên nam nhân cười hỏi. "Nói như thế nào đây?" Cao Chí Dương vô ý thức liếm môi một cái, do dự một chút nói, "Bọn hắn một nhà người biến hóa rất lớn, nhất là Cao Chí Viễn cái kia cái nhi tử Cao Thụ, để ta vô cùng khiếp sợ. 10 năm trước lúc, Cao Thụ vẫn chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì võ đạo thiên phú. Nhưng bây giờ, hắn lại đã đạt tới nhị cấp võ giả khí huyết tiêu chuẩn, thậm chí còn thông qua võ đạo hiệp hội chứng nhận hắn không có nửa điểm che giấu, đem vừa rồi tụ hội bên trên cảm thụ của mình, một ngày mùng 1 tháng 5 thập địa nói một lần." Nghe tới Cao Thụ đã trở thành nhị cấp võ giả phía sau, trung niên nam nhân cũng không có Cao Chí Dương trong tưởng tượng khiếp sợ, thậm chí phản ứng của hắn còn có chút bình thản. Tại nhẹ gật đầu phía sau, trung niên nam nhân tiếp tục hỏi, "Có giao phó ngươi sự tình, ngươi hỏi sao?" "Hỏi, ta khẳng định hỏi." Ta nói bóng nói gió, không để lại dấu vết hỏi thăm một chút, nhưng Cao Chí Viễn từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình thường. Thậm chí về sau còn bởi vì cái này kém chút không có khóc lên. Cao Chí Dương sợ liên tục không ngừng gật gật đầu, sợ hơi chế một chút làm cho đối phương bất mãn. Kỳ thật hắn cũng rất là nghi hoặc, vì cái gì đối phương sẽ để cho hắn đi hỏi thăm liên quan tới Cao Chí Viễn phụ thân Cao Giang vấn đề. Bởi vì hắn nhớ tới, phụ thân của Cao Chí Viễn hình như đều đã chết hơn 10 năm. Lúc ấy hắn cùng phụ thân của mình còn có mặt tang lễ đâu. Bất quá cứ việc nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn còn là dựa theo đối phương yêu cầu, không để lại dấu vết hỏi thăm liên quan tới Cao Giang vấn đề. Chỉ là kết quả này nha. Một người chết có thể hỏi ra thứ gì? Trung niên nam nhân sau khi nghe xong, từ chối cho ý kiến cười cười nói, "Tốt, ta không thành vấn đề. Chí Dương ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, dù sao tối nay cũng uống nhiều rượu. Chu tiên sinh, ngủ ngon." Nghe nói như thế, Cao Chí Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đứng lên rời đi thư phòng. Quá đáng sợ. Đợi đến đi ra phòng tổng thống thời điểm, hắn cảm giác sau lưng của mình đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Nói thật, hắn không hề biết vừa rồi tên kia trung niên nam nhân kêu cái gì, chỉ biết là đối phương họ Chu. 40 năm trước, còn là hắn phụ thân lần thứ nhất mang theo hắn thấy vị này Chu tiên sinh. Kết quả 40 năm phía sau, phụ thân hắn đều đã không có, mà hắn cũng từ một cái ngây thơ vô tri học sinh tiểu học, biến thành hiện tại béo phệ dầu mỡ đại thúc. Nhưng vị kia Chu tiên sinh nhưng thật giống như là trường sinh bất lão đồng dạng, 40 năm thời gian chưa tại trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chương 421, Chu tiên sinh. Chương 421, Chu tiên sinh. Từ phòng ngăn trở về nhà phía sau, Cao Thụ trở lại gian phòng của mình, lại bắt đầu tu luyện. Hắn muốn tranh thủ mau chóng đem chính mình hắc Phật, bạch Phật cũng tu luyện tới đệ thất trọng cảnh giới. Nếu là có ba tôn thất trọng quán tưởng hình tượng hiệp trợ lời nói, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình xông phá kinh mạch tốc độ sẽ tăng lên đến như thế nào trình độ. Mà đang lúc hắn đắm chìm ở tu hành thời điểm, một cái bóng nhưng là từ mặt nền bên trong chậm rãi chui ra. "Thần phụ đại nhân, ta trở về." Tiểu Ảnh có chút không lời, dùng vô cùng cung kính ngữ khí nói. "Ân." Cao Thụ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có mở to mắt. "Thần phụ đại nhân, ngài phân phó ta đi theo Cao Chí Dương phía sau." Hắn rất nhanh liền đi gặp một người khác. Tiểu Ảnh đem Cao Chí Dương gặp mặt vị kia Chu tiên sinh quá trình tỉ mỉ tự thuật một lần. Phía trước Cao Thụ đã cảm thấy 10 năm này đều không có liên hệ thân thích đột nhiên tìm tới cửa, khẳng định không bình thường. Tựa như là một đời trước lúc, rất nhiều năm đều không có liên hệ bằng hữu thân thích, đột nhiên liên hệ đến ngươi về sau, không phải vay tiền, chính là vay tiền. Mà tại tụ hội trong bữa tiệc, Cao Chí Dương càng là nhiều lần hỏi thăm Cao Phụ, liên quan tới hắn vị kia tiện nghi ra ra chuyện của Cao Giang. Cứ việc đối phương hỏi đến rất là xảo diệu, thậm chí còn không có để Cao Phụ sinh nghi. Nhưng cũng tiếc ra, tiện nghi ra ra Cao Giang có thể là hắn điểm mất cảm. Một khi có người đề cập đến tương quan chủ đề, cái kia tất nhiên là không có ý tốt. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cái này mới thừa dịp đi vê nút cờ cơ hội, lặng lẽ đem tiểu ảnh từ trong thất hải không gian thả ra, đồng thời phân phó tiểu ảnh theo dõi Cao Chí Dương. Hắn muốn nhìn một chút, đứng tại sau lưng Cao Chí Dương người kia, đến tột cùng là ai? Chu tiên sinh. Làm nghe xong tiểu ảnh tự thuật phía sau, cao thủ cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ nghi hoặc. Vị này Chu tiên sinh là ai, có bối cảnh gì, có phải hay không là võ đạo tông sư các loại, hắn đều hoàn toàn không biết. Thậm chí phía trước nhìn nhiều người như vậy ký ức tiết điểm, cũng chưa từng nhìn thấy qua liên quan tới cái gì Chu tiên sinh ký ức. Cái này Chu tiên sinh lại là thần thánh phương nào đâu? Cao thủ bước cằm, trên mặt như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm thầm nói. Đầu tiên có thể khẳng định là, cái này Chu tiên sinh khẳng định không phải người của Tà giáo Tam Phật hội. Nếu như đối phương là Tam Phật hội Tà giáo đồ lời nói, nhất định có thể ngay lập tức phát giác tiểu ảnh tồn tại. Nhưng đối phương tất nhiên không có phát hiện tiểu ảnh, vậy liền chứng minh không có quan hệ gì với Tam Phật hội. Mà hắn lại nghĩ đến nghĩ chính mình trêu chọc qua thế lực, chứ ngoài Tam Phật hội, liền chỉ còn lại Kim Lĩnh gia tộc cùng Đại Tuyết Sơn. Giết chết Kim Nhất Nguyên cùng hắn đồ đệ đám người thời điểm, hắn vẫn là trên người mặc bí kim chiến giáp, chỉnh thể làm việc coi như bí ẩn. Liền xem như Kim Lĩnh gia tộc muốn là Kim Nhất Nguyên báo thù, chỉ sợ cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn điều tra rõ ràng hung thủ là ai. Đến mức Đại Tuyết Sơn nha, nếu như cái kia Chu tiên sinh là đến từ Đại Tuyết Sơn, như vậy đã nói lên cái kia một đã thuận lợi quay trở về Ngân Tinh Quốc. Một tên kia thời khắc mấu chốt bán đồng đội, chứng minh một thân chủng loại thấp kém. Dạng này người, tuyệt sẽ không đem tình huống lúc đó chi tiết báo cáo, khẳng định là đem oan ức vùng đến trên đầu của hắn. Mặc dù ta là hung thủ giết người, nhưng ngươi một liền không có một chút trách nhiệm sao? Cao thủ rất là khó chịu. Đồng thời hắn cũng có khuynh hướng, cái kia Chu tiên sinh là đến từ Đại Tuyết Sơn. Tính toán, nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cho dù là Chu Thiên Tông sư tới, ta cũng có thể tranh đấu mấy hiệp. Đánh không lại, ta còn không chạy nổi sao? Đừng đừng đừng, là ta khẩu hải tuyệt đối đừng đến Chu Thiên Tông sư à, để ta tiểu nhân vật này lại phát dục cái thời gian mấy năm. Cao thủ nghĩ đi nghĩ lại, đối mặt Chu Thiên Tông sư, hắn thật đúng là không được. Bản lĩnh không cứng rắn, miệng cũng không thể cứng rắn. Chớ bị khoác lác đem cái mạng nhỏ của mình cho dựng vào a. Ban đêm, đệ nhất trung học lầu dạy học yên tĩnh đứng lặng tại bất tỉnh hoàng nguyệt dưới ánh sáng. Tại Lao Dương, Thái Chính Diệp đám người cố gắng trang trí bên dưới, lầu dạy học mặc dù không gọi được xa hoa đại khí cao cấp, nhưng tối thiểu không có nguyên lai âm trầm cảm giác khủng bố. Cao thụ sau khi tỉnh lại, vẫn nhìn trước mắt bị quét đôi đổi mới hoàn toàn phòng học, vậy mà không hiểu có chút điểm cảm giác cấm áp. Ở trước mặt hắn trên bàn sách, có lưu một trang giấy viết bản thảo. Giấy bên trên viết hiện nay sinh hoạt tại đệ nhất trung học người sống sót danh sách, cùng với hiện nay đại gia cần có đặc thù vật tư. Lão Dương cũng không biết là làm sao thuyết phục tôn kia Phật tượng, cuối cùng để đồng ý hỗ trợ che chở một đám người sống sót. Đi qua trong một tuần, Lão Dương cùng Hoắc Hân đám người mang theo tôn kia Phật tượng, có thể là lại tụ tập đến không ít người sống sót. Bây giờ sinh hoạt ở nơi này người sống sót, từ ban đầu mười mấy người đều bạo đã tăng tới 50 mấy người. Đoán chừng lại để cho Lão Dương đám người đi ra lắc lư một đoạn thời gian, người sống sót nhân số có thể phá trăm. Tại loại này tận thế hoàn cảnh bên dưới, có thể may mắn còn sống sót, đều là thông minh tận thế sinh tồn tay thiện nghệ. Bọn họ gia nhập, cũng không có cho cao thủ mang đến cái gì phiền phức. Ngược lại đại gia còn vô cùng cảm kích cao thủ thành lập như thế một cái che chở mọi người người sống sót doanh điểm. Hiểu được người biết ơn, ta thưởng thức. Cao thủ nhìn lướt qua trên giấy người sống sót danh tự. Xem như chỉ người sống sót doanh địa lão đại, hắn cũng phải làm quen một chút đám này dựa vào hắn ăn cơm các tiểu đệ. Kỳ thật đám này các tiểu đệ khá tốt nuôi sống. Ban ngày bên trong, bọn họ sẽ mang theo Phật tượng, búp bê bài, hoặc là ngoài khu hồn linh ra tìm kiếm sinh hoạt vật tư. Chỉ có những cái kia tìm không được đồ vật, mới sẽ chủ động viết tại giấy viết bản thảo bên trên, để lại cho cao thủ cái này lão đại đi giải quyết. Mà tại buổi tối đâu, bọn họ có thể có một cái không cần lo lắng bị quái vật tập kích an toàn doanh địa, cũng đã là tương đối thỏa mãn. Đi ra ngoài trước quét một đợt quái, đem điểm kinh nghiệm tích lũy. Dựa vào người nào cũng không bằng dựa vào chính mình a. Chờ ta cường đại, quản ngươi cái gì Chu tiên sinh là lai lịch gì. Cao thụ rời đi phòng học của mình phía sau, đầu tiên là đi nhìn thoáng qua nữ nhi bà bối. Từ khi Thái Đình Đình đến phía sau, mang hải tử cái này trách nhiệm liền đã giao cho tiểu nha đầu này. Bất quá hắn cũng không có bạc đãi Thái Đình Đình. Cái gì đồ ăn vặt a, đồ chơi a, cái gì cần có đều có. Ba ngày trước, hắn còn từ thế giới hiện thực lấy được một đài dầu đi hế gen máy phát điện, còn có tivi, quạt điện chờ đồ điện. Nếu không phải mộng cảnh thế giới bên trong, ban ngày quá ngắn, ánh mặt trời cũng có chút vấn đề, hắn đều muốn cho toàn bộ trong sân trường trải lên chỉ riêng nằm phát điện tấm. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn phim truyền hình, điện ảnh, phim hoạt hình tồn chữ bản. Đại gia nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, liền sẽ lựa chọn nhìn xem những vật này đến giải buồn. Cuộc sống như vậy, có thể là đám này những người sống sót tại quá khứ một đoạn thời gian bên trong nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Bởi vậy, đại gia hiện nay độ trung thành cũng còn rất cao. Cao thụ nhìn một chút nữ nhi bảo bối tình huống phía sau, lại cho khu hồn linh, búp bê vải cùng Phật tượng bổ sung bản nguyên tinh khí. Trừ cái này ba kiện ngoài linh khí, về sau những người sống sót còn mang đến hai kiện nửa linh khí. Dù sao không có linh khí cùng nửa linh khí bảo vệ, những này người sống sót căn bản không sống tới hiện tại. Chỉ tiếp trước mắt hắn chỉ nghĩ muốn tăng lên chính mình thực lực, tạm thời không có thời gian dạy dỗ cái này hai kiện nửa linh khí. Rời đi lầu dạy học phía sau, cao thủ đầu tiên là kiểm tra một chút sân trường tình huống xung quanh. Tại đem những cái kia dạo chơi tới quỷ linh, toàn bộ luyện hóa phía sau, hắn cái này mới yên tâm lại lớn mật đi soát quái. Chương 422, chẳng lẽ là hội trưởng tìm bạn trai? Chương 422, chẳng lẽ là hội trưởng tìm bạn trai? Thực chiến trên lớp, Cao Thụ ngồi một mình ở võ đạo quán nơi hẻo lánh bên trong, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện, trong túi điện thoại lại đột nhiên chấn động mấy lần. Bị hắn điều chỉnh thành chấn động điện thoại phần mềm chỉ có một cái, đó chính là Ngư Long nhóm trò chuyện. Chờ hắn lấy điện thoại ra xem xét, quả nhiên là hội trưởng Kim Chân Châu lại tại gọi trong nhóm toàn thể hội viên. Trải qua hội trưởng Kim Chân Châu cùng phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên, Vũ Văn Khỉnh Thiên cố gắng kéo người, bây giờ trong nhóm đã có đem gần 100 người. Tại cái này ba vị phụ trợ phía dưới, liền lộ ra hắn vị này phó hội trưởng có chút kéo. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là hội trưởng tìm bạn trai? Không sai, ta thẳng thắn, ta chính là hội trưởng tân nhiệm bạn trai, đại gia về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Không đúng, ta nhớ kỹ chúng ta hội trưởng không phải nam sao? Ngày lưu giữ, đây rốt cuộc là thiên tài bảy, vẫn là gây bảy a? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, hội trưởng cũng rất đáng yêu sao? Ta phía trước gặp qua chúng ta hội trưởng, nho nhỏ một cái, còn có một đầu tóc vàng, so với chúng ta hoa khôi của trưởng còn tốt nhìn. Hai tình cảm nếu là lâu dài lúc, lại há tại công công mẫu mẫu. Không nghĩ tới chúng ta Ngư Long hội còn tại thời kỳ ẩn nút. Hội trưởng liền đã thiếu nợ đặt mông nợ không ít lặn hội viên đều bị Kim Chân Châu cho nổ đi ra. Không qua mọi người thảo luận đề, nói xong liền không giải thích được thay đổi hương vị. Các minh đệ, kinh thiên lớn dưa a. Tại cấm nôn nào đó mấy cái có chút đặc thù đam mê hội viên phía sau, Kim Chân Châu lại tiếp lấy lên tiếng nói. Cái gì lớn dưa a? Không phải là hội trưởng ngươi thật bỏ gian tà theo chính nghĩa, tìm bạn trai a? Bách Lý Thí Thiên lập tức phát một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Hội trưởng, ngươi nhìn ta còn có cơ hội không? Một vị khác Vũ Văn Khỉnh Thiên cũng đi theo lên tiếng nói. Cao Thụ nhìn xong sau, cảm giác đám này nội nhân càng nhiều. Làm sao lại thay đổi hương vị đâu? Làm một cái khó được người bình thường, hắn thật đúng là cùng những này biến thái có chút không hợp nhau. Bất quá nói đi thì nói lại, Kim Chân Châu vị này hội trưởng nha, dài đến sắc thực không tệ. Nếu như đổi thành nữ trang lời nói, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người gia nhập Ngư Long hội. Khu khu. Lạc đề. Ta xu hướng tình dục rất bình thường, không nhọc hai vị lo lắng. Kim Chân Châu đều có chút im lặng. Hắn chuẩn bị ở sau đó gờ giúp chặt phiên bản bên trong, lại tăng thêm một cái có thể cấm luôn phó hội trưởng công năng, tránh khỏi hai tên khốn kiếp này mù quấy rối. Nếu mà so sánh, hắn càng thêm xem trọng Cao Thụ. Mặc dù tướng mạo khí chất đồng dạng, nhưng làm người rất đứng đắn, mà còn vẫn luôn tại truyền lên một chút diễn đàn trong kho tài liệu không có cấm pháp. Chỉ bất quá hắn có chút kỳ quái, gần nhất trên Cao Thụ truyền những này bộ cấm pháp, làm sao có chút Đại Tuyết Sơn cùng Kim Lĩnh gia tộc hương bị đâu? Tốt, các ngươi đừng ngắt lời, nghe ta chậm rãi nói đến. Kim Chân Châu lắc đầu, vứt bỏ trong đầu dư thừa ý nghĩ. Sau đó, hắn lại lên tiếng nói, lần này dưa, quả thực là lớn đến không biên giới. Nhanh nhanh nhanh, ta đồ ăn vặt cùng đồ uống đã chuẩn bị xong, ngồi đợi ăn dưa. Gặp Kim Chân Châu như vậy giọng điệu, Bách Lý Thí Thiên hơi có chút không kịp chờ đợi hương vị. Mặt khác hội viên cũng nhộn nhịp phát biểu, yêu cầu Kim Chân Châu đừng có lại thừa nước đục thả câu. Tại những ngày phát biểu hội viên bên trong, Cao Thụ thế mà còn nhìn thấy muội muội ngoan thân ảnh. Đậu Phộng, ngươi tiểu nha đầu này còn ẩn tàng đến rất sâu a. Kim Lĩnh Hoàng Thất, các ngươi đều biết rõ a. Cái kia thần kiếm tam hiệp đâu, các ngươi có hay không cũng biết. Kim Chân Châu lại bắt đầu vòng quanh, không có nói thẳng, mà là hướng đại gia dò hỏi. Thần kiếm tam hiệp, đương nhiên biết. Cái này ba vị đều là đồng bảo cùng một mẹ tam bảo thai huynh đệ, còn đều là tông sư cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ, nghe nói khoảng cách Chu Thiên tông sư chỉ còn lại như vậy nửa bước. Mà còn ba người bọn họ đều là kiếm đạo cao thủ, tinh thông một bộ ba người hợp kích kiếm trận, tên là Tam Cực kiếm trận. Ba người một khi bày ra kiếm trận, đủ để cùng Chu Thiên tông sư phân cao thấp. Mười mấy năm trước, bọn họ chỉ bằng mượn cái này Tam Cực kiếm trận, chém giết qua một tên Chu Thiên tông sư. Bây giờ ba người bọn họ thực lực càng hơn trước kia, đoán chừng bày ra kiếm trận phía sau uy lực sẽ càng thêm vượt quá tưởng tượng, đối với các loại giang hồ bắt quái cùng nội tình đều hết sức quen thuộc Vũ Văn Kình Thiên, cái thứ nhất đứng ra trả lời. Chưa nghe nói qua, bất quá nhìn thấy Vũ Văn phó hội trưởng vừa giới thiệu như vậy, cảm giác rất lợi hại a. Đương nhiên lợi hại. Thần kiếm tam hiệp kỳ thật cũng được cho là Kim Lĩnh gia tộc hoàng thất đại biểu. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là cái này ba vị bị người tiêu diệt? Đậu Phộng, có thể giết được ba người bọn hắn, không phải là đỉnh cấp Chu Thiên Tông sư a? Cái này ba cái lao đăng không phải cái gì nhân vật đơn giản, toàn bộ trong Thiên Võ Quốc, sợ rằng không có năng lực thắng dễ dàng ba người bọn hắn. Chúng ta Thiên Võ Quốc đến cùng có hay không Chu Thiên Tông sư a? Nghe nói là có, nhưng Chu Thiên Tông sư dưới tình huống bình thường rất ít xuất thủ. Đại gia thảo luận một phen phía sau, cũng để cho mặt khác không biết thần kiếm tam hiệp hội viên bọn họ hiểu được cái này ba vị chỗ lợi hại. Có thể lấy tông sư cảnh giới chém ngược Chu Thiên tông sư, tuyệt đối là ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Ta vừa vặn được đến một cái đáng tin thông tin trong thần kiếm tam hiệp lão đại Kim Nhất Nguyên bị người giết. Lúc này, Kim Chân Châu cuối cùng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đậu Phộng, Kim Nhất Nguyên chết. Vũ Văn Khỉnh Thiên nhìn thấy cái tin tức này phía sau, lập tức phát một cái biểu tình khiếp sợ. Cao Thụ nhìn đến nơi đây, trong lòng cũng không khỏi khẽ động. Lúc này cách một tuần thời gian, Kim Nhất Nguyên bị giết thông tin vừa rồi tiết lộ ra ngoài. Xem ra Kim Lĩnh gia tộc bảo mật năng lực còn rất mạnh. Hắn hơi do dự một chút phía sau, đánh chữ thử thăm dò, hội trưởng, Kim Nhất Nguyên lợi hại như vậy, đến tuột cùng là ai giết hắn à? Không biết. Kim Nhất Nguyên rất nhanh trả lời, cái tin tức này vẫn là ta từ ba ba ta cùng bằng hữu nói chuyện bên trong, vừa vặn nghe được, sau đó liền chia sẻ cho các ngươi mọi người. Ba ba ta nghe xong cái tin tức này phía sau, cả người đều kinh hãi. Dù sao Kim Nhất Nguyên có thể nói là Chu Thiên Tông sư phía dưới vô địch, kết quả cứ như vậy không giải thích được chết. Bất quá nghe nói hắn là chết tại Trung Nam tỉnh Thanh Lâm thành phố, cụ thể hung thủ không biết là người nào. Nhưng tất cả mọi người đang hoài nghi, giết chết Kim Nhất Nguyên có thể là Hỏa Vân Tà Thần. Dù sao Hỏa Vân Tà Thần thường xuyên tại trong Trung Nam tỉnh cùng phụ cận hoạt động, có thể giết được Kim Nhất Nguyên, cũng chính là hắn nhìn xong cái tin tức này phía sau, Cao Thụ hơi có chút dở khóc dở cười. Hắn phía trước cố ý mặc vào một thân bí kim chiến giáp, còn muốn đem nổi bẩy đi ra. Không nghĩ tới cuối cùng, cái nổi này lại vung trở lại trên người hắn. Đậu phộng, Hỏa Vân Tà Thần cái này cũng quá mạnh đi. Không nghĩ tới liền Kim Nhất Nguyên cao thủ như vậy, đều chết tại trên tay của hắn. Vũ Văn Khỉnh Thiên nhịn không được sợ hãi thán nói, liền không khả năng là những người khác sao? Cao Thụ có chút không tin tà, lặng lẽ nếm thử giải vây một cái. Trong Trung Nam tỉnh trừ Hỏa Vân Tà Thần, hình như cũng không có mặt khác có thể giết chết đỉnh cấp tông sư cường giả a. Bách Lý Thí Thiên hỏi ngược lại. Cái này Cao Thụ lập tức có chút á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người đang hoài nghi Hỏa Vân Tà Thần, trừ Hỏa Vân Tà Thần siêu cường thực lực bên ngoài, cũng bởi vì hiện trường không có lưu hạ bất luận cái gì một cỗ thi thể. Dạng này phong cách hành sự, liền đã rất Hỏa Vân Tà Thần. Kim Chân Châu nắp hòm kết luận nói. Chương 423, phát trương nữ trang bức ảnh đến xem thành ý. Chương 423, phát trương nữ trang bức ảnh đến xem thành ý. Nhìn xong Kim Chân Châu lời nói, Cao Thụ im lặng. Chính mình đem thi thể thanh lý hết, có sai sao? Cái này có thể cũng là vì bảo vệ môi trường a. Nếu như không thanh lý thi thể lời nói, chứ không nói như vậy nhiều thi thể sẽ hù đến tiểu bạn nhỏ, chỉ là thi thể trần phóng thời gian dài mùi, sợ rằng liền có thể hun chết người. Mọi người đều biết, thi thể hư thối tán phát mùi thối, tuyệt đối là không khí ô nhiễm. Mà còn một khi không có người phát hiện, chờ một lúc sau, những thi thể này tại hư thối phía sau, vậy coi như càng hỏng bét. Hư thối thi thể, chẳng những sinh sôi vi khuẩn, hôi thối bốn phía, làm không tốt thi nước sẽ còn ô nhiễm nước ngầm. Người nào đến gánh chịu cái này ô nhiễm môi trường hậu quả? Nếu như hắn không chủ động thanh lý hết những thi thể này lời nói, tương lai thành thị không khí ô nhiễm chỉ số, đoán chừng sẽ tăng vọt đến mức nào. Đây chính là liên quan đến tương lai mấy đời người khỏe mạnh cùng hạnh phúc. Ta làm tất cả những thứ này, không cũng là vì để thế giới tốt đẹp hơn sao? Cao Thụ nhịn không được cảm khái một tiếng, chính mình thật đúng là một cái không có thể bắt bẻ bảo vệ môi trường chủ nghĩa chiến sĩ a. Sau đó, hắn lại nhanh chóng đánh chữ vì chính mình biện bạch nói, có khả năng hay không giết chết Kim Nhất Nguyên không phải Hỏa Vân Tà Thần đâu. Dù sao liền người ta đều biết rõ Hỏa Vân Tà Thần giết người phong cách làm sao. Như vậy có tồn tại hay không hung thủ giết người cố ý mô phỏng theo phong cách của Hỏa Vân Tà Thần đâu. Nhìn thấy câu nói này, trong nhóm mọi người hơi sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là không bài trừ cái này loại khả năng. Dù sao mô phỏng theo phong cách giết người, hoàn toàn có thể đem oan ức vung đến trên người Hỏa Vân Tà Thần, từ đó giảm xuống chính mình bị trả thù có thể. Đậu phộng, lão Cao ngươi cũng không tránh khỏi quá thông minh đi. Về sau ta nếu là có cựu nhân, liền mô phỏng theo Hỏa Vân Tà Thần phong cách hành sự, đem người đều giết, sau đó lại đem thi thể cũng xử lý, vậy liền không có người có thể hoài nghi đến ta. Vũ Văn Khỉnh Thiên tràn đầy tán thưởng nói. Cao Thụ nhìn xong lời này, sạm mặt lại. Mẹ nó, tiểu tử ngươi nếu là làm như vậy, chẳng phải là đem đoan ức lại vung đến trên người ta. Tiếp xuống tán gẫu nội dung, chính là xoay quanh Hỏa Vân Tà Thần cái đề tài này, đại gia tranh luận có phải hay không là hung thủ. Có người cho rằng Hỏa Vân Tà Thần chính là hung thủ giết người. Dù sao sinh động tại trong Trung Nam tỉnh đỉnh cấp tông sư cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có năng lực giết chết Kim Nhất Nguyên, cái kia thì càng ít. Chứ ngoài Hỏa Vân Tà Thần, người khác chỉ sợ cũng không có năng lực như thế. Mà còn sau đó còn chủ động thanh lý thi thể. Trừ ngoài Hỏa Vân Tà Thần, cái kia càng là không có người nào. Một phương khác thì là cho rằng có người đang bắt chước phong cách của Hỏa Vân Tà Thần. Cũng chính bởi vì tất cả mọi người quen thuộc Hỏa Vân Tà Thần phong cách hành sự, cho nên chân chính hung thủ giết người mới sẽ lấy đồng dạng phong cách, đem giết người oan ức bức cho Hỏa Vân Tà Thần. Đến mức trong Trung Nam tỉnh đỉnh cấp tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xin nhờ, Kim Nhất Nguyên cửu nhân khẳng định không biết. Vạn nhất hung thủ giết người là bên ngoài đến đây này, cũng không thể người chết tại trong Trung Nam tỉnh, liền nói hung thủ giết người là người của Trung Nam tỉnh a. Đang lúc đám này nhóm hữu bọn họ tranh chấp không nghỉ thời điểm, Cao Thụ thì là cho Kim Chân Châu phát đi nói chuyện riêng, hội trưởng, hung thủ giết người thật không có lưu hạ bất luận cái gì đầu mối lưu dụng sao? Không có. Chính là bởi vì như vậy, cho nên đại gia mới sẽ hoài nghi Hỏa Vân Tà Thần. Kim Chân Châu lập tức đập chữ hồi đáp. Ai, chính mình còn quá ngay thẳng. Về sau lúc giết người, có lẽ càng nhiều chú ý một chút chi tiết, ví dụ như mô phỏng theo một cái người khác gây án phong cách. Cao Thụ nghiêm túc kiểm điểm một phen phía sau, lại hỏi dò, Kim Nhất Nguyên nhân vật lợi hại như thế sau khi chết, Kim Lĩnh gia tộc chỉ sợ là muốn trả thù a. Đương nhiên, nghe nói Kim Lĩnh gia tộc bên kia đều đã giận điên lên, nhất là Kim Nhất Nguyên hai cái đệ đệ, lúc này liền muốn đi Trung Nam tỉnh tìm Hỏa Vân Tà Thần báo thù. Bất quá về sau lại bị những người khác cho giữ chặt, cái này mới không thể đánh nhau. Đáng tiếc một chàng khoáng thế trò hay a. Kim Chân Châu trong câu chữ để lộ ra một cỗ tiếc nuối hương vị. Cao Thụ đã im lặng. Hồi nào nửa ngày, ngươi là không kịp chờ đợi hy vọng chúng ta đánh nhau a. Ta đột nhiên nhớ tới, vị kia Hỏa Vân Tà Thần tên thật tựa như là gọi là Cao Giang, hắn có một cái tôn tử, tên là Cao Thụ cái này. Dù sao cũng nên không phải là ngươi chứ. Kim Chân Châu như vậy nửa ngày cũng không có trả lời, liền tại Cao Thụ chuẩn bị đóng lại gờ rút chặt thời điểm, người này đột nhiên phát tới một đoạn như vậy lời nói. Ra ra ta đích thật là Cao Giang, nhưng không phải Hỏa Vân Tà Thần. Hắn hơn 10 năm phía trước liền đã qua đời, làm sao lại là cái gì Hỏa Vân Tà Thần đâu. Cao Thụ bất đắc dĩ giải thích nói. Thu ca, ngài không cần giải thích. Từ nay về sau, ta chính là ngài coi trọng tiểu đệ, có lời gì, ngài nói thẳng là được rồi. Kim Chân Châu rất nhanh liền có hồi phục. Cao Thụ sau khi xem xong, khẽ cho mày. Hắn làm sao từ đối phương trong câu chữ nhìn ra Triệu Dương cái kia chó chết hương vị nhà. Ta vốn là vốn cho rằng hội trưởng ngươi là trung quá chính trực, chí mang xương tuyết người, không nghĩ tới thế mà cũng là định nọ chi đồ. Thực sự là làm ta quá là thất vọng. phát trương nữ trang bức ảnh đến xem thành ý. Nói đến dễ nghe như vậy, làm việc hiệu quả như thế nào? Cao Thụ tùy tiện đánh một hàng chữ. Lúc này đến phiên Kim Chân Châu im lặng. Bản Mộ Giác lại dám cùng ta đấu. Ha ha. Cao Thụ đắc ý cười cười, mới vừa phải đóng lại khung nói chuyện phiếm, đối diện lại đột nhiên phát tới một tấm hình. Bức ảnh nhân vật ở bên trong, dĩ nhiên chính là hội trưởng Kim Chân Châu. Vị này Kim hội trưởng xuyên vào một bộ màu trắng váy liền áo, hơn nữa còn xuyên vào màu trắng tất chân, phối hợp cái kia thanh thuần nhu hòa ngũ quan, quả thực liền là nhân gian tiên phẩm a. Mà con người này có lẽ còn là bị ép buộc mặc nữ trang, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, thoạt nhìn liền càng có bận bị. Không nghĩ tới à, hội trưởng ngươi thế mà Cao Thụ lập tức đem bức tranh này mảnh bảo tồn lại, sau đó trở về hai chữ, hài lòng. Thu ca, ngài hài lòng liền tốt, tiểu đệ về sau dựa vào ngài chiếu cố. Kim Chân Châu tựa hồ có chút ngượng ngùng, đem phát ra tới bức ảnh lại rút lui trở về. Yên tâm đi, về sau chỉ cần có ta một miếng ăn, khẳng định có ngươi một cái hiếm. Cao Thụ vỗ ngực bảo đảm nói. Hắn có thể nhìn ra, Kim Chân Châu ôm bắp đuổi ý nghĩ rất triệt để. Dù sao liền nữ trang chiếu đều phát đi qua, đây cũng là khác loại nhập đội. Đúng thủ ca, kêu ta ra ra gần nhất cẩn thận một chút. Kim Lĩnh gia tộc mặc dù còn không có tra đến hung thủ giết người, nhưng khó tránh khỏi Kim Nhất Nguyên hai cái đệ đệ sẽ lén lút trả thù. Đang tán gẫu kết thúc phía trước, Kim Chân Châu dâng lên một tiếng lời khuyên. Ân. Cao Thụ thói quen sờ lên cằm của mình. Nếu như Kim Lưỡng Nghi cùng Kim Tam Tài dám tới, như vậy liền tốt cực kỳ. Một tuần trước đâu, hắn vốn phải là duy nhất một lần liền có thể giải quyết rơi cái này Tam Bảo Thai huynh đệ. Kết quả ai có thể nghĩ hai cái kia đệ đệ căn bản không có tới, chỉ có một mình Kim Nhất Nguyên. Bất quá bây giờ đến cũng không muộn, hai huynh đệ người cùng nhau đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới, còn có thể cùng nhau làm cái bầu bạn. Kim Nhất Nguyên a Kim Nhất Nguyên, ngươi có thể tuyệt đối đừng gấp gáp. Nếu là ngươi hai cái đệ đệ đồng thời đi, ta liền đưa bọn họ tới bồi ngươi. Cao Thụ ở trong lòng yên lặng nói.